Chương 28, pháp tướng tầng 2, Tào An tới chương 28, pháp tướng tầng 2, Tào An tới. Thẩm Trường Thanh ánh mắt hơi chìm, đầu ngón tay trên bàn trà khẽ chọc 3 lần, phát ra tiếng vang trầm nặng. Điện hạ, đã bệ hạ cố ý cùng Viêm Tiên Tông khai chiến, chúng ta không ngại sống chết mặc bây. Trong mắt hắn hiện lên một chút tinh mang, chờ lưỡng bại câu thương thời điểm, lại ngư ông đắc lợi. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tiếp tục nói, mặt khác, điện hạ có thể trong bóng tối tiếp xúc Ngũ hoàng tử. Hắn tại tam phương thế lực bên trong, căn cơ đông nhất, đúng là chúng ta thời cơ lợi dụng. Thiên Nguyên Kiếm Tông tuy có pháp tướng cảnh cường giả tọa trấn, khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, Thiên Nguyên Kiếm Tông vị kia pháp tướng bất quá tứ trọng cảnh, bản tọa đích thân đi một lần là được. Lăng Tiêu đứng chắp tay, nhìn ngoài cửa sổ dần trầm hoàng hôn. Thật lâu, hắn chậm chậm gật đầu, Vũ ca những năm này giấu tài, chính xác giấu không ít át chủ bài. Đầu ngón tay một đạo kiếm khí bỗng nhiên mà hiện, đem bay xuống lá cây một phân thành hai, bất quá, không sao. Hắn do dự chốc lát, lập tức ánh mắt ngưng lại, hạ đạt chỉ lệnh mới, mặt khác, truyền lệnh xuống, để dưới tay người động tác lớn chút nữa, tận lực đi tăng lên cùng Viêm Tiên Tông cùng với phụ hoàng mâu thuẫn. Đúng rồi, hắn nghĩ tới một chuyện, âm thanh đệ thấp mấy phần, nghe nói Viêm Thiên Tông tông chủ lần trước trọng thương chật vật trốn về tông môn sau, lập tức liền mở ra hộ tông đại trận, làm đến trên dưới tông môn lòng người bàng hoàng, đều cảm giác mưa gió nổi lên a. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, phản phất có thể nhìn thấy những cái kia ẩn dấu ở chỗ tối thế lực, liên hệ những cái kia hầu gia, các vương gia, để bọn hắn đều chờ đợi, chờ mệnh lệnh của ta. Thẩm Trường Thanh nghe xong cung kính gật đầu, được. Trần Lâm lười biếng ham tại trong ghế đu, ngón tay tùy ý lật qua lại mấy quyển mở ra thư tịch, ánh mắt lại có chút chạy xe không, chiếu đến ngoài cửa sổ lười biếng ánh nắng. Trên trang sách lớn lấy câu chữ, như mỹ nữ, ngươi cũng không muốn. Các loại, để khoe miệng của hắn mấy không thể xét co rụt lại một hồi, thực tế không làm sao có hứng nổi. Bất quá, hắn cũng là trong lúc rảnh rỗi. Ngược lại thân thể sẽ tự động dẫn dắt hấp thu thiên địa linh khí cùng trong nhẫn chứa bật những cái kia tài nguyên phong phú, thân thể phảng phất một bộ tinh vi cơ khí, tự mình vận chuyển. Hắn chỉ cần đợi ở chỗ này, lặng lẽ đợi nước chảy thành sông. Ngay tại cái này nhàm chán trong khi chờ đợi, hắn ngược lại nhận được Lăng Tiên phái người đưa tới một chút công pháp, là hắn thủ hạ mấy vị pháp tướng cảnh cường giả tu luyện. Tùy ý lật xem ở giữa, một bản trang địa xưa cũ, khí tức mịt mở tập nhảy vào mi mắt, phía trên chỉ khắc lấy hai cái chữ nhỏ, Đạo pháp. Trong lòng hắn khẽ động, thần thức dò vào, nháy mắt liền kinh ngạc phát hiện, cái này dĩ nhiên là một bộ thiên giai công pháp. Hơn nữa, bộ công pháp kia hình như cùng bình thường hệ thống tu luyện khác biệt, trong đó ghi lại thủ đoạn đủ loại, thần diệu khó lường, viễn siêu phía trước hắn nhận thức, để mắt hắn đều phát sáng lên. Cuối cùng mấy quyển công pháp đều đại viên mãn, làm cho thủ đoạn của hắn càng nhiều. Đồng thời thân thể không biết mệt mỏi hấp thu chuyển hóa, Trần Lâm chân nguyên trong cơ thể càng cô đọng, cảnh giới cũng nước chảy thành sông, lặng yên bước vào pháp tướng cảnh tầng 2. Hắn ngưng tụ ra pháp tướng, đúng là chính hắn. Một cái hoàn toàn, không mượn vật ngoài chính mình mà không dựa vào bất luận cái gì sẵn công pháp biến hóa. Đây cũng không phải là đơn giản bắt chước, mà là đem bản thân xem như pháp tướng căn cơ. Một khi ngưng tụ cái này bản mệnh pháp tướng, hắn liền không còn là bị động gánh chịu, mà là trở thành chân chính đồ chứa. Chuyện này ý nghĩa là, hắn có thể tùy tâm sử dụng, hạ bút thành văn chuyển đổi cái này pháp tướng thuộc tính, phản phất hoán đổi vũ khí một loại tự nhiên, tiềm lực vô hạn. Trần Lâm chính giữa nhàn nhã lúc, chợt thấy một đạo hồng ảnh lướt qua đình viện. Người tới một bộ đỏ thấp đỏ mã bào, tay áo không nhiễm bụi, mũi chân điểm nấy mắt, liền một mảnh lá rụng cũng chưa từng kinh động, phần này khinh công thân pháp đã là phi phàm. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại, nháy mắt liền khóa chặt đối phương khí tức, pháp tướng tầng 2. Nhìn tới cái này hồng y liễu thái giám, quả nhiên từng cái đều là pháp tướng cảnh tu vi. Nói tới trung hợp, Lăng Tiên phía trước tặng cho công pháp của hắn bên trong, vừa đúng có một môn là chuyên cung cấp thái giám tu luyện. Bất quá hắn không có tu luyện. Vật kia có thể không cần, cũng không thể không có. Lâm đại nhân, tạp gia đến cho ngài báo tin vui. Nghe được cái này, Trần Lâm trong lòng hơi động, trên mặt lại vẫn như cũ thong dong, âm thầm suy nghĩ, chúc mừng. Cái này Tào An, sợ là không an cái gì hảo tâm. Là có chuyện gì? Chỉ thấy Tào An cười mỉm đưa lên một quyển lưu kim chiếu thư, mở miệng nói, vậy hạ đồng tình Lâm đại nhân canh gác tàng kinh các có công, đặc biệt ban tụ nguyên đan ba cái. Nói lấy, đầu ngón tay hắn tại trên chiếu thư điểm nhẹ ba lần, kim quang kia loẹt loẹt chiếu thư hình như tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Nhìn Lâm đại nhân có khả năng sớm ngày đột phá đến nguyên đan cảnh. Tào An nói bổ sung, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác ý vị. Trần Lâm nghe được cái này, trong mắt lóe lên một chút bất ngờ, đây là ý gì? Chính mình cái gì đều không có làm, liền có công. Trần Lâm nghe vậy lập tức xúc động đến toàn thân run rẩy, hai tay run lập cập tiếp nhận đan hộ, trên mặt nháy mắt chất đầy định nọt đủ cười, cái này đúng là tụ nguyên đan. Thanh âm hắn đều phát run có bệ hạ như vậy trọng thượng, lão hủ chắc chắn đột phá nguyên đan cảnh. Bệ hạ thật là thiên cổ minh quân. Vạn thế thánh chủ. Hắn lôi kéo cổ họng hô to, khóe mắt thậm chí gạt ra mấy giọt nước mắt, lão hủ liền làm máu chảy đầu rơi, cũng khó báo bệ hạ ân tình bạn nhất ta. Tào An cặp kia đều là híp mắt, cười như không cười đánh giá Trần Lâm, trong thanh âm mang theo một chút không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu, bệ hạ còn cố ý hỏi, gần đây tàng kinh cắt nhưng có cái gì khác thường? Thì như, có nhiều thứ, cái kia ở thời điểm không có ở. Trần Lâm nghe vậy, trong lòng không có chút rung động nào, trên mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, phản phất không nghe ra ý ở ngoài lời, hồi tao tổng quản, tàng kinh cắt bên trong hết thể như thường, nhiều vật đều tại nó vị. Tào An híp mắt, hình như thỏa mãn gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi, cuối cùng bệ hạ thiên nhãn thần thông sáng, vạn sự đều có thể thấy rõ. Lời này như một cái châm nhỏ, nhẹ nhàng đâm Trần Lâm một thoáng. Trong lòng hắn nháy mắt quay qua mấy cái ý niệm, đối phương là biết Tiểu An Tử sự tình. Hắn không xác định, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Chúng ta đều là giữ khuôn phép, trung quân báo có người. Trần Lâm chậm rãi nói, tận lực đem trung quân hai chữ cắn đến rõ ràng mà nặng. Tào An nghe xong, trên mặt lộ ra một chút rõ ràng vừa ý, thậm chí còn vô Trần Lâm bả vai, đã như vậy, vậy liền vất vả Lâm đại nhân tiếp tục bảo vệ tốt phần này chức trách. Ngay tại cái này nhìn như bình thường chụp vai động tác ở giữa, Lâu Lâm Mẫn sắc nhọn phát giác được một cỗ lực lượng như châm nhỏ thăm dò vào thể nội, tỉ mỉ quét nhìn ngũ tạng lục phủ của hắn cùng linh lực vận chuyển. May mắn, đối phương tu vi cùng chính mình tương đương, thêm nữa chính mình sớm đã tu luyện liễm tức cấm pháp, đem khí tức gáp đến thấp nhất, mới không làm cho đối phương phát giác mảy may dị thường. Thẳng đến cố kia tra xét lực lượng lặng yên thu lại, Tào An mới mang theo cái kia quét khó mà đoán nụ cười quay người rời đi. Trần Lâm mắt thấy đối phương rời khỏi. Chương 29, ảnh tử thích khách chương 29, ảnh tử thích khách lao hồ ly này, đặc biệt đến dò xét ta hư thực. Trần Lâm trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra lấy bộ kia mang ơn dáng dấp. Chờ Tào An sau khi rời đi, hắn vừa muốn ngồi xuống điều tức, đột nhiên thân hình chỉ trệ, lần sau có thể đến bảy đến nguyên đan cảnh tu vi. Thanh kia trên ghế đu, chẳng biết lúc nào lại nhiều một đạo hắc ảnh. Người áo đen giống như quỷ mị tính toán, toàn bộ người phảng phất cùng bóng mờ hòa làm một thể. Nếu không phải Trần Lâm thần thức nhạy bén, cơ hồ khó mà phát giác nó tồn tại. Không phải đế cung trong địa, lại như chợ chuyển đến đi tự nhiên. Hắn đều đụng phải mấy đợt, chuyện gì xảy ra? Người đến chính là huyết lang cô dung đoàn ảnh phong tiểu đội bên trong, ảnh tử thích khách. Thần tàng tu vi, phối hợp độc bộ thiên hạ ẩn nấp chi thuật, từng hoàn thành đối pháp tướng cảnh tầng một cường giả ám sát. Kim tiền rơi xuống, có người mua mệnh của ngươi. Ảnh tử thích khách âm thanh như là độc xà thổ tín, tại yên tĩnh tàng kinh các văn vọng. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, một mai kim thủ từ ngón tay trượt xuống, đinh một tiếng vang dọn, tại mặt nền đá bên trên bật lên quay cuồng. Trần Lâm hoảng sợ lui lại mấy bước, sau lưng chống tại trên giá sách, sắc mặt trắng bệch, hảo hán tha mạng. Lão hủ bất quá là cái trông giữ điện tịch. Lời còn chưa dứt, ảnh tử thích khách đã hóa thành một đạo hắc mang đánh tới. Trên đoạn kiếm u lam độc quang trong không khí vạch ra chí mạng đường vòng cung, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Lâm bối rối bên trong không chú ý đụng đổ bàn đá thanh đồng lệnh bài. Lệnh bài rơi xuống ngay mắt, cả tòa tàng kinh các đột nhiên sáng lên chói mắt kim quang. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vạch phá bầu trời đêm, ảnh tử thích khách thân ảnh tại trận pháp bóng ánh trong kim quang bận bèo hiện hiện. Hắn cái kia một thân tránh được thần thức tra xét áo đen, giờ phút này lại giấy lên quỷ dị hỏa diễm màu vàng, cầm dao găm cánh tay phải đã cháy đen như than, tản mát ra gây mũi mùi khét lẹn. Có thích khách. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, ngoài điện truyền đến chỉnh tề áo giáp tiếng va chạm. 12 tên kim giáp thần vệ phá cửa mà vào, bọn hắn thân mang khắc họa long văn huyền thiết mặt nạ, mỗi người đều có thần tàng tu vi, chính là lăng thương khung tinh nhuệ nhất thiên tử cận vệ. Ảnh tử thích khách cố nén đau nhức kịch liệt, tay trái bóp nát một mai màu máu ngọc phù. Vang một tiếng bạo hưởng, sên sệt huyết vụ nháy mắt tràn ngập cả tòa tàng kinh các. Chờ xương mù tán đi lúc, thích khách đã không thấy tăm hơi. Trần Lâm chưa tỉnh hồn ngồi liệt dưới đất, lại tại không người chú ý lúc, đầu ngón tay lặng yên bắn ra một tia kim mang. Quang mang kia xuyên thấu huyết vụ, vô thanh vô tức không có vào thích khách thể nội, chính là đại nhật tiên công đặc lưu thái dương ấn ký. Đại Nhật Thiên Cung cũng không ít thủ đoạn. Kim Giáp Thần Vệ thống lĩnh Long Hành Hổ Bộ đi đến Trần Lâm trước mặt, ánh mắt lợi hại tại trên người hắn liếc nhìn. Lâm đại nhân nhưng có bị thương. Trần Lâm run rẩy lấy đỡ lấy bàn đá, sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Đa tạ tướng quân kịp thời chạy tới. Lão hủ không sao. Nói xong chưa tỉnh hồn mà liếc nhìn trên mặt đất còn tại bốc cháy hỏa diễm màu vàng. Thống lĩnh ánh mắt chớp lên, cuối cùng đứng dậy ôm quyền. Nếu như thế, đại nhân thật tốt tính dưỡng. Chờ Kim Giáp Vệ đội tiếng bước chân đi xa, Trần Lâm trên mặt hoảng sợ còn chưa tiêu tan. Hắn nhìn ảnh tử thích khách bỏ chạy phương hướng, lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc. Mai kia Thái Dương ấn ký chính giữa xuyên thấu qua bầu trời đêm, đem thích khách phương vị rõ ràng chuyển đến. Trong bóng tối Tào An cái kia lão ngân tệ còn đang rình coi, bằng không trùng hợp như vậy, sớm tối để ngươi chết. Theo sau, hắn nhạy bén cảm giác được, Tào An cái kia khí tức như có như không ngay tại đi xa, từng bước tiêu tán. Trần Lâm bất động thanh sắc trở lại trong phòng, thân hình thoáng qua, một đạo phân thân lặng yên ngưng kết mà thành. Với bạn, đi ra xem một chút. Một cái ý niệm hiện lên, theo đó mà đến là một chút linh ý, thuận tay diệt trừ một cái chướng mắt ra hỏa. Cỗ phân thân này đủ để giấu giếm được pháp tướng cảnh tra xét, về phần cao thâm hơn động chân cảnh tu sĩ, như thế nào lại vụn tại quan tâm hắn dạng này một cái sâu kiến nhỏ độc tính. Nghĩ nhất định, Trần Lâm bản tôn thân hình như một đạo cái bóng mơ hồ, xuôi theo lúc trước cảm giác được Thái Dương ấn ký phương hướng, nháy mắt biến mất trong phòng. Mà Tiểu An Tử giờ phút này trùng hợp không tại. Một đạo nhanh chóng như thân ảnh quỷ mị lặng yên trượt vào một đầu tĩnh mịch chật chội hẻm. Chưa kịp hắn thở dốc, nơi đầu hẻm, một tôn người khoác màu đen trọng giáp thân ảnh đã đứng sừng sững, tựa như một tòa không thể dung chuyển dãy núi, chính là Cấm Quân Tứ Đại Thống Lĩnh một trong Huyền Vũ. Cấm Quân Tứ Đại Thống Lĩnh Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Phượng Hoàng. Ồ, Huyền Vũ chậm chậm ngẩng đầu, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo kim loại ma sát cảm nhận. Huyết Lang Cô Dung Đoàn dám ám sát hoàng thất, phía trước lại giết Viêm Thiên Tông đệ tử. Ha ha, thú vị. Hắn dừng một chút, ánh mắt như thực chất khóa chặt ảnh tử thích khách. Ta đã biết thân phận của ngươi, tới từ Huyết Lang. Con đường của ngươi dừng ở đây. Ảnh tử thích khách nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Các ngươi liền là chủ sử sau màn. Nghe nói như thế, thích khách làm sao không biết, trước mắt cái này sát thần chính là chủ sử sau màn. Một cỗ lạnh giá tuyệt vọng nháy mắt chiếm lấy hắn, hắn nhớ tới Thiết Huyết tiểu đội, chi kia dùng dũng mãnh gan dạ nổi danh đội ngũ, tại hoàn thành nhiệm vụ sau cũng không thấy bóng dáng. Phía trên phái hắn tới hoàn thành ám sát nhiệm vụ đồng thời tra xét một thoáng. Bây giờ đã đến kết quả. Hắn khàn giọng gào thét, trong mắt bốc cháy lên không cam lòng cùng hận ý, đồng thời đầu ngón tay lặng yên phát lực, một mai lưu ảnh phủ vô thanh vô tức bóp nát, đem chuyện này khắc vào trong phủ. Thiết Huyết tiểu đội, cũng là các ngươi diện. Huyền Vũ đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề, mang theo khát máu ý vị tiếng cười, dưới mặt nạ, phảng phất có màu máu hào quang chợt lóe lên, đám phế vật kia. Trước khi chết, còn tại bản thống lĩnh bên chân như chó kêu rên, cầu ta tha mạng đây. Lời còn chưa dứt, ảnh tử thích khách đột nhiên bạo khởi. Bảy cái tử lôi phù đồng thời nổ tung, trong ngõ nhỏ lập tức điện xả của vũ. Mượn ánh chớp hiểm hộ, hắn hóa thành một đạo huyết ảnh phóng lên tận trời, không có dấu hiệu nào đau nhức kịch liệt theo đầu vai nổ tung. Huyền thiết trọng kiếm chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng xương bả vai của hắn, lạnh giá thân kiếm chuyển đến lạnh leo thấu xương. Ảnh tử thích khách thậm chí không kịp kêu thảm, chỉ có thể phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên. Huyền Vũ thân thể dán chặt lấy hắn, mang theo kim loại cùng mùi máu tươi hít thở phun tại hai của hắn quyết. Ngươi cho rằng bản thống lĩnh vì sao hết lần này tới lần khác chọn loại này tĩnh mịch ngõ nhỏ chờ ngươi? Thích khách kịch liệt thở hổn hển, trong mắt tràn ngập không tin cùng sợ hãi. Ngươi ẩn nấp chi thuật chính xác không kém. Huyền Vũ âm thanh trầm thấp mà chậm chạp, mỗi một cái lời như chùy đập vào thích khách trong lòng. Nhưng hắn chuyển đề tài, ngữ khí đột nhiên biến đến lạnh giá, cũng bất quá là thần tàng cảnh cấp độ. Mà bản thống lĩnh, hắn dừng một chút, mang theo tuyệt đối tự tin và tàn nhẫn, sớm đã là pháp tướng cảnh giới tầng 5. Lời còn chưa dứt, Huyền Vũ đột nhiên co lại trọng kiếm, lực lượng khổng lồ nháy mắt đem thích khách thân thể kéo được mất đi cân bằng. Ảnh tử thích khách kêu thảm một tiếng, như vải rách ba ba bị hung hăng vùng ra, sau lưng phanh một tiếng đâm vào lạnh giá trên vách tường, khung xương vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Huyền Vũ kéo lấy còn đang rỉ máu huyền thiết trọng kiếm, từng bước một chậm chậm bước đi thong thả đến thích khách trước mặt. Lưỡi kiếm cùng mặt đất ma sát, phát ra rợn người chói tai âm hưởng, một chuỗi đỏ thấm vết máu tại sau lưng hắn mòn mèo. Chương 30, thần tàng áp pháp tướng chương 30, thần tàng áp pháp tướng hắn trên cao nhìn xuống, quan sát cuộn tròn tại góc tường, rên thống khổ thích khách, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, chỉ có kẻ săn mồi đối mặt thú săn lúc hở hững cùng khống chế. Huyền Vũ nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, nâng lên huyền thiết trọng kiếm, thế phải kết thúc cái này phản kháng cuối cùng. Nhưng mà, đột nhiên, một tay bắt được hắn huyền thiết trọng kiếm. Nhưng mà, ngay tại kiếm phong gần rơi xuống trong tích tắc, một cái không có dấu hiệu nào tay, tinh chuẩn mà ổn định bắt được lưỡi kiếm của hắn. Huyền Vũ chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ thấy một vị người khoác áo đen, không thấy rõ khuôn mặt bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn. Đó là một cái thon dài, trắng nõn, thậm chí có vẻ hơi không nhiễm bụi trần tay, lại vững vàng nắm hắn quán chú chân nguyên huyền thiết trọng kiếm, để hắn liền một tơ một hào kiếm khí đều không thể lại thôi động. Người kia là ai? Tự nhiên là Trần Lâm. Hắn vốn chỉ là muốn cùng tới xem một chút cái này ảnh tử thích khách, không nghĩ tới vừa tới, liền bắt gặp cái này giết người cho hay. Mà vị này Huyền Vũ, lúc trước hắn theo tiểu an tử trong miệng biết được đã bị thu phục dùng. Bây giờ nhìn tới, đó bất quá là ngụy trang, là cố ý hành động. Chân chính nắm trong tay Huyền Vũ, chỉ sợ vẫn là vị kia cao cao tại thượng bệ hạ. Mà chính hắn cặp kia vốn nên giàn mua tay, đã muốn xuất thủ, tự nhiên muốn đổi một bộ dáng gặp người. Người là ai? Huyền Vũ cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, lạnh giọng quát hỏi. Nhưng tiếng nói của hắn không hạ, bắt được lưỡi kiếm cái tay kia năm ngón đống nhiên phát lực, một cỗ tràn trề cự lực đột nhiên bạo phát. Phanh một tiếng vang trầm, Huyền Vũ chỉ cảm thấy đến miệng hổ đau nhức kịch liệt, toàn bộ cánh tay đều cơ hồ không phải là của mình, trong tay huyền thiết trọng kiếm rời tay bay ra, mà bản thân hắn cũng bị cỗ này khủng bố lực chấn động mang đến lảo đảo lùi lại, thẳng tắp vọt tới sau lưng vách tường, bụi đất rì rào mà rơi. Thân xác hắn đại biến, hoảng sợ thất sắc. Gần là đối với mới tiện tay chấn động, dựa vào cái kia khủng bố nhục thân lực lượng, có thể đem hắn cái này pháp tướng tầng 5 cường giả đánh bay. Cái này sao có thể? Không nghĩ tới bản tôn bất quá vừa mới xuất thế, liền gặp được một màn này, hoàng thất muốn gây ra mấy phương thế lực đại chiến, có khả năng ngăn cản ư? Trần Lâm lời nói mang theo vài phần chế giễu, muốn cho thuê đoàn cùng Viêm Thiên Tông chống lên phân tranh, nhưng hiển nhiên không có khả năng đây, nhưng đại thế có thể tại. Cuối cùng thuê đoàn rõ ràng ám sát người của triều đình, cái kia chút phàm phu tục tử thì sẽ càng thêm sợ hãi. Huyền Vũ nghe xong, thần sắc âm trầm, bản tôn khuyên ngươi không muốn quản nhiều nhàn sự, đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết. Trần Lâm nghe xong, phát ra tiếng cười khẽ, bản tôn quản liền như thế nào. Huyền Vũ thống lĩnh nghe vậy, trong mắt sát cơ tăng vọt, quanh thân huyền giáp nổi lên u ám sát khí, tự tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, Trần Lâm thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Một tiếng vang trầm, Huyền Vũ thống lĩnh huyền thiết mặt nạ đột nhiên lom xuống. Hắn kinh hãi phát hiện, Trần Lâm chẳng biết lúc nào đã áp sát đến bên cạnh phía trước, cái kia bàn tay thon dài chính giữa hời hợt đặt tại bộ ngực hắn, danh xưng có thể chống cự pháp tướng công kích huyền quy bảo giáp, lại như giấy mỏng vỡ vụn. Huyền Vũ thống lĩnh chỉ cảm thấy đến một cỗ hồng hoang cự lực thấu thể mà vào, toàn thân chân nguyên nháy mắt ngưng trệ. Ngươi! Huyền Vũ vừa định gầm thét lên tiếng, lại thấy người áo đen kia một cái tay khác nhẹ nhàng nâng lên, ngón trỏ thon dài chống tại bên môi. Xuyệt, một cái nhẹ nhàng âm tiết phun ra, mang theo một loại gần như trêu tức cảnh cáo. Không có bất kỳ báo hiệu, một cái vang dội bật hai, cuốn theo lấy viễn siêu tưởng tượng khủng bố nhục thân lực lượng, hung hăng quất vào Huyền Vũ cái kia dày dạn phong xương trên mặt. Một kích này nhanh như thiểm điện, lực đạo cuồng bạo đến cực hạn, phản phất muốn đem Huyền Vũ toàn bộ người đều quất bay ra ngoài. Huyền Vũ cái kia vốn là vì chấn động mà lung lay sắp đổ thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, như một khối vải rách nặng trọng địa đánh tới hướng sau lưng đá xanh trong tường. Mà sắp đến đem đập vào bức tường lúc, một cỗ vô hình mà cứng cỏi lực lượng như là một tấm vong lớn, lặng yên không một tiếng động bọc lại thân thể của hắn, cứ thế mà đem đến tiếp sau lực trùng kích tiêu trừ trong vô hình, chỉ để lại trên mặt tường một cái hắc sâu, bước lên bụi đất hố. Trong tường, Huyền Vũ nửa bên mặt đã máu thịt bé bét, mắt phải vị trí chỉ còn giữ lại một cái cháy đen lỗ thủng, còn tại bước lên từng tia hơi nóng. Cánh tay trái dùng một cái vô cùng mất tự nhiên góc độ bật mèo lên, hiển nhiên liền cứng rắn nhất xương cốt đều tại một bàn tay này phía dưới biến thành một mịn. Hắn như một bộ bị tùy ý vứt rách nát búp bê, triệt để mất đi tất cả hào quang cùng uy nghiêm. Trần Lâm nhìn xem trong tường cái kia lâm vào hôn mê, hấp hối Huyền Vũ, chậm chậm lắc đầu, trong mắt không có chút nào thương hại. Đáng tiếc, gặp được ta. Chính mình tuy chỉ là pháp tướng tầng 2, nhưng thực lực, Công pháp võ kỹ bên trên khoảng cách đủ để cho cái này pháp tướng tầng 5 Huyền Vũ không hề có lực hoàn thủ, nghiền ép kết quả đã thành kết luận. Huyền Vũ đã mất đi tất cả ý thức, nhưng Trần Lâm cũng không đến đây dừng tay. Hắn nhớ tới Huyền Vũ lần này tới trước, vốn là chặn giết Huyết Lang Cô Dung đoàn nhân thủ, tiếp đó đối phương lại lần nữa thương đây. Có Huyết Lang Cô Dung đoàn cường giả xuất thủ, trọng thương. Đến lúc đó song phương thế lực có thể hay không thủy hỏa bất dung. Vốn là Hoàng Thất liền đối mặt Viêm Thiên Tông, nhưng không nghĩ tới còn muốn đối đầu Huyết Lang Cô Dung đoàn, còn có các nơi vương gia hầu gia, còn có mấy đại hoàng tử. Lang Thương Cung a Lang Thương Cung. Không có dư thừa lời nói, Trần Lâm bước chân nhẹ nhàng, lần nữa huy quyền. Quyền phong chưa đến, một cỗ tràn trề cương mãnh lực lượng đã đem không khí áp xúc đến ong ong rung động. Phanh một tiếng nặng nề nổ mạnh, Huyền Vũ vốn đã máu thịt bè bét phần bụng lại thêm một cái giữ tận lỗ thủng, đồng thời, hắn một bên kia bả vai cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị cứ thế mà xuyên thủng. Máu tươi như là suối phun tuôn ra, nhuộm đỏ sau lưng tường đá. Huyền Vũ thân thể triệt để sủi lơ xuống dưới, triệt để không một tiếng động, chỉ còn lại mỏng manh, thỉnh thoảng hít thở chứng minh hắn còn sống. Làm xong đây hết thảy, Trần Lâm xoay người, ánh mắt lánh đạm rơi vào cái kia sớm đã sủi lơ dưới đất, cơ hồ hồn phi phách tán ảnh tử thích khách trên mình. Hắn hiển nhiên còn không theo trước mắt cái này lật đổ nhận thức cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần, đối phương lại có kinh thiên động địa như vậy thực lực, cánh tay liền chấn áp pháp tướng tầng 5 Huyền Vũ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cưỡng chế kinh hãi trong lòng, ảnh tử thích khách liên tục lăn lộn bị lên, hướng về Trần Lâm cung cung kính kính hành lễ, đội vàng nói, vãn bối nơi này có rất nhiều tài nguyên. Trần Lâm lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng, âm thanh lạnh giống như băng, bản tôn, không thiếu. Hắn câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, mang theo một loại thấy rõ hết thể hờ hững, ta biết, ngươi vừa mới ghi lại hình ảnh. Bản tôn chỉ là muốn nhắc nhở những cái kia sắp sửa xem phần này hình ảnh người, lời của hắn phảng phất mang theo nào đó ma lực, áp đến người thở không nổi, Hoàng Thất mượn đao giết người, đã là rõ rành rành. Bây giờ Hoàng Thất bốn mặt sở ca, có đôi khi tọa sơn quan hồ đấu, không hẳn liền là lựa chọn tốt nhất. Thú hồ, các ngươi Huyết Lang Cô Dung đoàn, vốn cũng khó thoát bị vu hãm kết quả. Chương 31, tiến về tứ phương tương hội. Chương 31, tiến về tứ phương tương hội. Ảnh tử thích khách đột nhiên sững sờ, nháy mắt minh bạch, đối phương căn bản không phải đang nói chuyện với hắn, mà là trực tiếp tại diễn thử cho phần kia hình ảnh người xem, Huyết Lang Cô Dung đoàn cao tầng. Lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt đem ảnh tử thích khách một mực bao lấy, hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật phi tốc mơ hồ, phảng phất mắt nháy một cái lại mở to mắt lúc, hắn đã thân ở một mảnh hoang vu cánh đồng băng ác. Ý nghĩ này như là kinh lôi tại trong đầu thích khách nổ tung, so vừa mới mắt thấy Huyền Vũ bị đánh tan càng làm cho hắn sợ đến vỡ mật. Nhưng mà, thân là thích khách, hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình chấn định lại. Phần này hình ảnh, nhất định cần lập tức đưa đến người ở phía trên trong tay. Vô luận như thế nào Hoàng Thất đây là tại đen ăn đen a tại Huyết Lang Cô Dung đoàn tuyên bố nhiệm vụ, lại chặn giết hoàn thành nhiệm vụ người. Cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng không có người lấy, đồng thời lại có thể giá họa cho Huyết Lang Cô Dung đoàn. Cuối cùng Huyết Lang Cô Dung đoàn đồng dạng là ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn bản thân cũng không quá tiếp chặn giết đỉnh tiêm thế lực nhiệm vụ. Không biết làm sao lần này cho quá nhiều. Cùng lúc đó, Trần Lâm nhìn xem biến mất ảnh tử thích khách, nên miệng lên một vòng gần như không thể phát giác cười lạnh. Tại truyền tống đối phương thời điểm, hắn bất động thanh sắc, cho trên người đối phương lưu lại điểm bật nhỏ. Chờ đối phương trở về, đem phần này hình ảnh giao cho cao tầng sau, hắn sẽ phát hiện chính mình càng ngày càng sùng bái trước mắt người áo đen này. Ha ha ha. Một tiếng trầm thấp mà tràn ngập khoái ý cười khẽ, tại trống trải hẻm bên trong lặng yên tán đi. Trần Lâm thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hẻm bên trong. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Thiên Diễn Thành đường phố phồn hoa bên trên. Ảnh tử thích khách cùng Huyền Vũ chỉ là khúc nhạc dạo ngắn thôi, vốn là muốn diện ảnh tử thích khách. Không nghĩ tới Huyền Vũ tại, vậy liền ngượng ngùng. Mà mục đích của chuyến này, hắn sớm đã rõ ràng. Hắn muốn đích thân đi một chuyến tứ phương thương hội, xem bọn hắn cất giữ công pháp đến tột cùng sâu bao nhiêu dày. Dùng trong tay hắn địa giai công pháp, nhất là những cái kia tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới tinh diệu chú giải xem như chú mã, thay thế một bản tiên giai công pháp, cũng không phải là không có khả năng. Về phần trong truyền thuyết càng hiếm hoi hơn vương giai công pháp, hắn tuy có suy đoán, nhưng cũng minh bạch nó giá cả chỉ sợ là con số trên trời, không tầm thường thủ đoạn khó mà thu được. Lần này tới trước, tuyệt không thể tay không mà về. Cuối cùng mặc dù là cá ướp muối, nhưng thực lực không thể dừng lại. Trong nháy mắt, Trần Lâm thân hình thoáng qua, đã vững vàng đứng ở khí phái phi phàm trước cửa tứ phương thương hội. Giờ phút này, thương hội ngoài cửa thị vệ săn sát, lui tới thị nữ như nước chảy, trật tự rành mạch. Phàm có khách quen hoặc khách quý vào trong, đều sẽ đạt được bọn hắn cung kính không mình hành lễ cùng hoan nghênh. Trần Lâm một thân áo đen, mũ trùm rủ xuống, sử dụng công pháp bóng tối bao trùm khuôn mặt, chỉ còn lại thân hình rắn giỏi, chậm rãi hướng đi tứ phương thương hội đại môn. Cửa ra vào một vị thị nữ ánh mắt tại trên người hắn lướt qua, hơi chần chờ, tựa hồ tại ước định thân này trang phục khách tới. Nhưng tứ phương thương hội nhìn quen muôn hình muôn vẻ người, nàng rất nhanh liền khôi phục nghề nghiệp cung kính. Không người nói, vị khách quan kia còn mời theo nô tỳ đến bên cạnh sảnh chờ một lát. Nhưng mà, ngay tại Trần Lâm chuẩn bị theo lời mà đi lúc, bên cạnh một vị khác thị nữ lại bước nhanh về phía trước, mặt mang mấy phần hiểu rõ cười nói, "Vị khách quan kia, mời tới bên này, ta sẽ mang ngươi tiến đến gặp giám định trưởng lão." Giọng nói của nàng so đồng bạn càng thêm lưu loát, mang theo một loại nhìn quen việc đời quen thuộc. Loại này áo đen ăn mặc khách nhân, 89 phần 10 là thân mang cơ mật hàng hóa, không nguyện bạo lộ thân phận tới giao dịch. Bọn thị nữ thấy cũng nhiều, đại bộ phận có thể đoán cái 7-8 phần, thậm chí không cần khách nhân mở miệng, liền biết ứng đối ra sao. Trần Lâm cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là ánh mắt yên lặng theo lấy người thị nữ này tiến lên. Trần Lâm đi theo thị nữ, xuyên qua từng đạo trạm trổ hồi lang, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà cùng hương liệu khí tức, lộ ra có chút lịch sự tao nhã. Đúng lúc này, một tiếng mang theo rõ ràng giọng địa mai chế nhạo từ sau lưng vang lên, nhà, lúc nào tứ phương thương hội cũng chịu tiếp đãi loại này giấu đầu lộ đôi tiểu nhân. Cột trụ hành lang bên cạnh chuyển ra một cái công tử áo gấm, bên hông treo lấy lưu kim túi cá, chính là đương triều công bộ thượng thư nhi tử Liễu Minh Hiên. Trong tay hắn quạt xếp bịch triển khai, nan quạt đập vào lòng bàn tay, cố tình ngăn ở Trần Lâm trước mặt, trên ánh mắt phía dưới đánh giá hắn, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, các hạ bộ này ăn mặc, chẳng lẽ là làm cái gì người không nhận ra sự việc, sợ bị người nhận ra. Thị nữ tựa như cũng đã gặp qua sự kiện lớn, giải thích, Liễu công tử, vị khách quan kia là. Bản công tử tra hỏi, đến phiên ngươi xem bảo. Liễu Minh Hiên sầm mặt lại, ánh mắt âm lãnh đảo qua thị nữ, hù dọa cho nàng lập tức im lặng, trong bóng tối kêu gọi trưởng lão. Liễu Minh Hiên vừa mới tại trong thương hội đường tham dự một tràng đấu giá, lại vì có người đè ép hắn một đầu, dùng giá tiền cao hơn chụp đi hắn chi tại cần phải một kiện bảo vật. Dù cho hắn ngay tại chỗ thêm vào không ít chú mã, vẫn là phí công. Phần này không nhanh, như là trở ngại tại trong cổ họng xương cá, để trong lòng hắn cực không thông khoái. Trùng hợp vừa ra tới liền gặp được người áo đen này, hắn vừa vặn cầm đối phương vùng chút giận, hiểu hiểu trong lòng cơn giận này. Bởi vì người đấu giá ta thông qua nhiều mặt nghe ngóng, cũng mẹ nó là một cái người không nhận ra người áo đen. Trước mắt cái này cũng là người áo đen, quá suối quẩy. Trần Lâm nhìn trước mắt màn này, trong lòng thầm nghĩ, cảnh tượng này càng như thế quen thuộc. Chẳng phải là kiếp trước trong tiểu thuyết những cái kia không có mắt phú nhị đại, trêu chọc không nên dây vào đại lão cầu đoạn ư? Bất quá, lần này chính mình làm đại lão. Tất nhiên loại này nội dung chuyện cũng là có chút điểm nghịch tiên. Trần Lâm ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh Hiền, tuy là mặt mũi của hắn bị mũ trùm phía dưới bóng tối bao trùm, thế nhưng song thâm thúy trong đôi mắt lại phảng phất có áp lực vô hình tản ra. Liễu Minh Hiên không tên cảm thấy một trận hàn ý, theo xương sống chui lên đỉnh đầu, dù mình. Nhưng mà, Liễu Minh Hiên dù sao cũng là công bộ thượng thư nhi tử, điểm ấy khó chịu cũng không để hắn lùi bước. A, ta đoán ngươi hiện tại chính giữa âm trầm trừng lấy ta, trong lòng cực kỳ không thoải mái a. Ngươi không thoải mái, ta liền cao hứng. Hắn mang theo vài phần khiêu khích thú vị, tính toán dùng ngôn ngữ để vượt trên đối phương. Trần Lâm trong lòng hừ lạnh, quả nhiên, loại chàng diện này là trốn không thoát. Lúc trước hắn không rời khỏi tàng kinh các thời điểm liền đoán được. Liễu Minh Hiên lập tức đối sau lưng một vị bắp thịt quần quần tráng hán liếc mắt ra hiệu, đi. Đại Minh, cho ta thật tốt giáo huấn hắn. Đại Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra nhe răng cười, bắp thịt sôi sục, từng bước một tới gần Trần Lâm. Lúc này, Trần Lâm lại như chưa đem cái này ác ôn để vào mắt, ngược lại lạnh nhạt đối thị nữ kia mở miệng, hắn tại cái này dương oai, các ngươi tứ phương thương hội liền không người quản ư? Tiếp đại Trần Lâm thị nữ đã sớm bị biến cố này kinh đến hoa dung thất sắc, vội vàng hướng Liễu Minh Hiên cầu tình, Liễu thiếu, ta đã đi thông chi trưởng lão. Liễu Minh Hiên lại phát ra một tiếng lạnh lẽo chế nhạo, thông chi trưởng lão? Vậy thì như thế nào? Nhiều nhất bồi thường chút tiền thôi. Nói xong, hắn nhìn một chút Đại Minh, cái sau hiểu ý, nhe răng cởi lấy vung ra nắm đấm, mang theo tiếng gió thổi, trên nắm tay bắp thịt sôi sục, lộ ra một cỗ nặng nề lực lượng cảm giác. Hắn nhưng là thần tàng cảnh tầng 3 tu vi hộ vệ. Nhưng mà, đối mặt cái này hung hãn một quyền, Trần Lâm chỉ là hời hợt nâng lên ngón trỏ, đầu ngón tay khó mà nhận ra bật ra một thoáng. Chương 32, sắc bén thương nhân tư duy chương 32, sắc bén thương nhân tư duy một tiếng vang dọn, cũng không phải là tới từ quyền phong va chạm nhau, mà là Đại Minh cánh tay. Thương cân độ cốt, khung xương tổn liệt âm thanh rõ ràng có thể nghe, Đại Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cánh tay trái mềm nhũn rũ xuống, hiển nhiên đã triệt để phế. Lực lượng kinh khủng kia phản chấn trở về, để hắn lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Bốn phía khách nhân mắt thấy một màn này, nháy mắt an tĩnh lại, lập tức con ngươi đột nhiên co lại, kinh hãi xem lấy Trần Lâm. Chỉ là lần này, liền tùy tiện phế bỏ thần tàng tầng 3 cường giả cánh tay, phần này thực lực, chí ít cũng là thần tàng tầng 7 trở lên, thậm chí khả năng càng mạnh. Trần Lâm ánh mắt tùy ý đảo qua Liễu Minh Hiên, ánh mắt kia phảng phất mang theo thực chất hàn ý, Liễu Minh Hiên chỉ cảm thấy đến một cỗ vô hình áp lực nháy mắt bao phủ chính mình, cảm giác kia như là bị viễn cổ hung thú để mắt tới. Sợ hai nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn, để hắn toàn thân rẽ run, trước mắt từng trận biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp sủi lơ dưới đất, liền dãy rủa khí lực đều mất đi. Khách quan, cái này. Bên cạnh vị thị nữ kia nhìn xem Liễu Minh Hiên hình dáng thê thảm, lại nhìn một chút Trần Lâm ánh mắt lạnh như băng, trong lòng cuối cùng có chút không đành lòng, nhịn không được mở miệng muốn cầu tình. Trần Lâm lại mặt không biểu tình, âm thanh bình thường đến gần như hờ hững, hắn vừa mới ý đồ động thủ với ta, ngươi không ngăn cản được. Ta đối với hắn còn dùng màu sắc, ngươi cũng đồng dạng không ngăn cản được. Khi người vĩnh cửu lớn. Hắn nói xong lời, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn dư lại Liễu Minh Hiên nặng nề tiếng thở dốc. Cha ta thế nhưng đương triều công bộ thượng thư, ngươi như vậy bắt nạt ta, tương lai ngươi sẽ biết tay. Liễu Minh Hiên chợt vật đứng lên, tính toán dùng quyền thế tới vãn hồi cục diện, nhưng giờ phút này hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách, ngược lại dẫn đến bốn phía xem náo nhiệt khách nhân một trận chế nhạo. Trần Lâm nhếch miệng lên một vòng khiêu khích độ cong, công bộ thượng thư nhi tử, ỷ vào quyền thế bắt nạt người, kết quả ngược lại bị giáo huấn, kịch này kịch tính, ngược lại thật có ý tứ. Lời còn chưa dứt, một đạo trầm ổn mà mạnh mẽ âm thanh từ sau lưng vang lên, chuyện gì xảy ra? Mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một vị thân mang cầm bảo, khuôn mặt gầy gò, khí chất bất phàm lão giả đi tới. Xung quanh thị nữ thị vệ nhìn thấy hắn, đều cung kính không mình hành lễ. Vị này tần lão, chính là tọa trấn tại Thiên Diễn thành tứ phương thương hội trưởng lão một trong, tại đế đô cũng coi như mà đến là rất có danh vọng nhân vật. Sự xuất hiện của hắn, nháy mắt để trong không khí khẩn trương lại tăng lên mấy phần. Vị thị nữ kia liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra hướng tần lão thấp giọng kể rõ một lần. Tần lão nghe xong, cũng không lập tức nổi giận, ngược lại do dự chốc lát, tiếp đó chuyển hướng mấy vị thị vệ cùng thị nữ, âm thanh bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, còn không mau viện Liễu công tử lên, thật tốt an trí. Tần lão, ngươi có thể nhất định phải vì ta làm chủ a. trước mọi người bắt nạt mệnh quan triều đình dòng dõi, đây là ngang nhiên không đem triều đình để vào mắt. Liễu Minh Hiên đến Tần lão lời nói, như là tìm được chủ kiến, trong giọng nói tràn ngập đối Trần Lâm oán hận cùng. Tần lão trên mặt chất lên nụ cười ấm áp, ngữ khí cung kính mà khéo đưa đẩy mà đối với Liễu Minh Hiên nói, "Liễu công tử, chúng ta tứ phương thương hội mở cửa kinh doanh, ý tứ là hòa thuận thì phát tài. Vị khách quan kia tuy là lỗ mãng chút, nhưng cũng vô hại tới công tử tính mạng ý nghĩ. Dạng này, đợi một chút lão hủ trong âm thầm thật tốt khuyên bảo vị kia khách quan, ngài thấy thế nào?" Liễu Minh Hiên nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ cười lạnh, mang theo một chút lãnh ý, "Vậy liền, thật tốt khuyên bảo." Theo sau, Tần lão đối mấy vị kia thị nữ phân phó nói, "Dạng này, các ngươi vị Liễu công tử đi nội sảnh nghỉ ngơi, thật tốt trấn an. Còn có, đi lấy một hạt gãy xương thêm tiết đan tới, cho vị này hộ vệ phục dụng." Hắn lời này đã trấn an Liễu Minh Hiên, cũng cho Đại Minh một câu trả lời, lộ ra chú đáo. Bọn thị nữ lập tức cung kính đồng ý, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy sắc mặt vẫn như cũ khó coi, giáng chống đỡ lấy tôn quý Liễu Minh Hiên, cùng ăn vào đan dược sau khổ sở giảm xuống Đại Minh, nhanh chóng lui xuống dưới. Chờ mấy người thân ảnh biến mất tại cuối hành lang, Tần lão vậy mới chậm chậm xoay người. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Lâm trên mình, thái độ vẫn như cũ bình thản, thế nhưng bình thản bên trong lại mang theo một loại thấy rõ thế sự trầm ổn, thậm chí có một chút vừa đúng tôn kính. Vị khách quan kia, bên ngoài gió lớn, mời vào bên trong. Hắn duỗi tay ra, làm ra một cái mời tư thế. Nói lấy, hắn duỗi tay ra, làm ra một cái mời tư thế. Trần Lâm yên tĩnh xem lấy đây hết thảy, trong lòng cười lạnh liên tục. Quả nhiên, không lợi không dậy sớm, vô thương bất gian. Hắn vừa mới liền tra xét đến, vị này Tần lão kỳ thực sớm đã tại phụ cận, chí ít tại Liễu Minh Hiên xuất hiện cũng ngăn lại hắn lúc liền đã đến. Cuối cùng cái này tứ phương thương hội lớn bao nhiêu, cái này ngắn ngủi mấy bước đường thời gian, kéo đến lâu như thế, hiển nhiên là tại chờ một cái thời cơ thích hợp tham gia. Chính mình thân này áo đen, không thể nghi ngờ là khối bia sống, để Tần lão lập tức liền đoán được 7-8 phần, hơn phân nửa là tới giao dịch chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ chơi, cái gì vi phạm lệnh cấm đồ vật, ám khí độc dược các loại. Cho nên hắn mới không đội vã hiện thân, như là lão ngư dân đồng dạng, yên tĩnh chờ lấy trong lưới cá chính mình nhảy dựng lên. Liễu Minh Hiên cái này tôm tép nhại nhép khiêu khích, liền là cái tuyệt hảo thí kim thạch. Nếu như mình là bại, Tần lão lúc này nhảy ra, danh chính ngôn thuận đem ta bắt lại, có thể nói thương hội không thể tranh đấu, lại để cho chính mình thiếu một món nợ ân tình của hắn, một hòn đá ném hai chim. Phía sau cũng có thể đè thấp trong tay mình giá trị. Cuối cùng so ngươi cứu ngươi, ngươi khẳng định phải cảm kích, mà chính mình phải mái đồng phục hộ vệ, chứng minh thực lực không kém. Giờ phút này Tần lão lại không xuất hiện, đã nói tứ phương thương hội không an toàn, sẽ mất mặt. Hắn thời khắc này hiện thân, tư thế bắt chẹt đến lô hỏa thuần thanh, đã ngăn trở tình thế mất khống chế, vạn nhất chính mình thất thủ giết Liễu Minh Hiên, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, lại đóng vai công chính điều giải người nhân vật. Liễu Minh Hiên có phụ thân là công bộ thượng thư, cái tầng quan hệ này Tần lão không có khả năng không biết. Hắn vừa đúng xuất hiện, để chính mình thu tay lại, đã bảo toàn con em quyền quý, lại tránh mình cùng Liễu Minh Hiên phụ thân triệt để đứng ở mặt đối lập. Về phần hắn vừa mới câu kia khuyên bảo ý kia không thể minh bạch hơn được nữa, sau đó chắc chắn sẽ không đối tự mình động thủ. Đã trấn an Liễu Minh Hiên, lại hướng mình truyền tin tức, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lão hồ ly này, đem thương trưởng quyền nhu chơi đến như vậy tinh thầm. Trần Lâm trong lòng đánh giá, ánh mắt lại không để lại dấu vết sắc bén mấy phần, đón lấy Tần lão mời. Hai người xuyên qua hồi lang, tiến vào một gian bố trí lịch sự tao nhã gian phòng. Tần lão vừa mới ngồi xuống, liền cười ha hả mở miệng, ngữ khí nghe như tùy ý, nhưng từng chữ đập vào chỗ mấu chốt. Khách quan thật là can đảm vượt trội à, lại dám động công bộ thượng thư công tử, lá gan này không nhỏ. May mắn lão hủ kịp thời đi ra hòa giải, không phải chuyện này coi như thật làm lớn chuyện. Hắn dừng một chút, nâng ly trà lên, lại không có thét lên. Về phần vừa rồi tại bên ngoài câu kia khuyên bảo ha ha, đó bất quá là lão hủ thuận miệng nói, chỉ đùa một chút thôi. Khách quan ngài thủ hạ hoàn toàn chính xác không sai, Liễu công tử đầu tiên là bất kính, lại va chạm ngài, nên giáo huấn. Chương 33, đổi thiên giai chương 33, đổi thiên giai toàn bộ quá trình, Tần lão biểu tình thoải mái, phảng phất chỉ là tại nói chuyện phiếm một kiện không quan trọng chuyện nhỏ. Đã rũ sạch thương hội lập trường, lại ám điểm một cái bối cảnh của Liễu Minh Hiên, đồng thời tiện thể chụp Trần Lâm một cái, thủ hạ không sai, tư thế thả đến cực thấp, cũng cực cao. Giọt nước không lọt, đúng là như thế. Mà Trần Lâm từ đầu đến cuối chỉ là ngồi yên lặng, ánh mắt yên lặng, phản phất không nghe thấy những cái kia hàm ẩn lời nói sắc bén lời nói, phần này yên lặng ngược lại để Tần Lao trong lòng hơi hơi trầm xuống. Trần Lâm phát ra một tiếng chế nhạo, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, Tần trưởng lão. Bất quá pháp tướng tầng 3 sâu kiến thôi, bản tôn cũng không phải không có mắt mù lòa. Lời vừa nói ra, Tần Lao trên mặt thoải mái nháy mắt đông kết. Con người bỗng nhiên thu hẹp, như là bị rắn độc để mắt tới quắp, kinh hãi muốn tuyệt. Tà thao. Trong lòng hắn cuồng loạn, thầm mắng mình tính sai, liền bị nhìn xuyên. Nói rõ hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết tu vi của ta. Theo hắn trong giọng nói sâu kiến hai chữ, liền có thể nghe ra căn bản không đem chính mình để vào mắt. Nhưng mà, kinh hãi còn tương lai được đến hóa thành cái khác, Tần lão thậm chí không thấy rõ đối phương là như thế nào động tác, chỉ cảm thấy đến cần cổ mắt lạnh, một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng đã bóp lấy cổ họng của hắn, đem thân thể của hắn nhấc lên, treo ở không trung. Trần Lâm tay liền như thế tùy ý đặt ở trên cổ hắn, nhìn như hời hợt. Làm Tần lão dễ dỗi lấy kịp phản ứng lúc, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu sau lưng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái tay kia, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, như đối phương thật muốn lấy tính mạng hắn, vừa mới chỉ cần nhẹ nhàng hơi dùng sức, chính mình cái này pháp tướng tầng 3 tu vi, tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. "Đạo hữu, a không." Tần lão âm thanh bởi vì sợ hãi mà run rẩy, cơ hồ không được điều, tiền bối. "Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ." Vừa mới là Tần mỗ mắt vụ về, có nhiều đắc tội, còn mời tiền bối giơ cao đánh khẽ. Hai tay của hắn bối rối tính toán đi đẩy ra Trần Lâm ngón tay, thế nhưng trên tay lực lượng như là kim sắt, không nhúc nhích tí nào. Tần Lao Tâm chìm đến đáy vực, trong đầu chỉ có một cái ý niệm tại điên cuồng xoay tròn, đối phương đến cùng là lai lịch gì? Vì sao có thực lực như thế, lại hành sự như vậy vô kỵ? Trần Lâm nghe hắn nhận tội, cổ tay buông lỏng, Tần Lao như là diều đứt dây rơi xuống. Nhưng bằng mượn pháp tướng tu vi, hắn ổn định thân hình đứng trên mặt đất, trên mặt chất đầy lịnh nọt đủ cười, hai tay cung kính dâng lên một ly trà nóng, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Trần Lâm trước mặt. Tiền bối, vừa mới là Tần Mỗ có mắt như mù, có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối lượng lớn, không muốn cùng vãn bối chấp nhận. Hắn cười làm lành nói, vãn bối biết được tiền bối cái này tới tất có chuyện quan trọng, nhất định phải dốc hết toàn lực cho tiền bối vừa ý trả lời. Tần Lao trong lòng âm thầm ước đoán, tiền bối này tu vi sâu không lường được, lai lịch khẳng định cũng nhỏ, hắn chuyến này giao dịch vật phẩm, chỉ sợ cũng là không được bà bối. Mình nếu là có thể từ đó dính chút ánh sáng, cái kia thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Hơn nữa, nhìn điệu bộ này, chính mình e rằng phải làm ra chút nội bộ, miễn đến chọc vị tiền bối này không cao hứng. Không biết, Trần Lâm nâng ly trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi, mang theo vài phần tùy ý giọng điệu hỏi, cái này Thiên Diễn Thành tứ phương thương hội, nhưng có bao nhiêu ngày dài công pháp? Mặc dù là áo đen, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cũng không trở ngại chính mình bưng trà. Tần Lão nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ đối phương lại là làm công pháp mà tới, nhưng không dám hỏi nhiều, vội vã đáp, hồi tiền bối, Thiên Diễn Thành chính là ta thương hội phồn hoa nhất phân bộ một trong, địa linh nhân kiệt, nhu cầu tràn đầy, thiên giai công pháp hoặc võ kỹ, chúng ta tồn kho tổng cộng có 6 bản. 6 bản, không tệ. Trần Lâm nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, hình như rất hài lòng con số này. Hắn đặt chén trà xuống, ngữ khí bình thường lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, bản tôn muốn dùng 5 bản địa giai công pháp hoặc võ kỹ, cộng thêm 5 bản cũng có chú giải nối thẳng đại viên mãn tu luyện con đường, trao đổi các ngươi một bản thiên giai võ kỹ, như thế nào? Hắn tận lực lựa chọn võ kỹ mà không công pháp, cuối cùng đại nhật thiên công đã ở tay hắn, một bản thiên giai đỉnh cấp võ kỹ, càng có thể để thực lực của hắn lại đến một bậc thang. Bây giờ hắn tự nghĩ đã có thể ổn áp pháp tướng tầng 6 tu sĩ, cuối cùng như Huyền Vũ loại pháp tướng kia tầng 5, tại hắn thủ hạ bất quá 3 chiêu. Tần Lao giật mình trong lòng, 5 bản địa giai công pháp hoặc võ kỹ tuy là giá trị xa xỉ, nhưng nối thẳng đại viên mãn tu luyện con đường cái này 5 chữ, lại để trước mắt hắn sáng lên. Thứ này giá trị, e rằng viễn siêu 5 bản địa giai công pháp. Vô số tu sĩ cố gắng cả đời, đều khó mà đem một bản địa giai công pháp tu luyện tới đại viên mãn, nếu có sẵn con đường, vậy đơn giản là thiên đại tạo hóa. Về phần thân phận của đối phương, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cảm thấy đối phương sâu không lường được. Tiền bối. Tần Lao suy nghĩ một chút, lập tức chất lên càng nhiệt tình nụ cười, tiền bối ngôi giận. Đã tiền bối có lệnh, vãn bối tự nhiên tuân theo. Bất quá, vừa mới vãn bối có nhiều mạo phạm, đây cũng là ta một điểm tâm ý như vậy đi, xem ở sau này còn muốn cùng tiền bối nhiều hơn lui tới phân thượng, vãn bối cả gan, chỉ cần 4 bản địa giai công pháp hoặc võ kỹ, cộng thêm chú giải, liền đem một bản thiên giai võ kỹ dâng lên. Mặt khác, hắn nội vã lại nói, vãn bối lại tặng tiền bối một khối lệnh bài. Bằng lệnh bài này, tiền bối đến bất kỳ địa phương nào tứ phương thương hội, mua vật phẩm đều có thể hưởng giảm 20 ưu đãi, có tư cách hơn tham gia nội bộ đấu giá. Đây coi như là ta Tần Mỗ một chút lễ mọn, mong rằng tiền bối nể mặt. Vừa dứt lời, Tần Lão lòng bàn tay liền hiện ra một khối hiện ra mỏng manh tử quang lệnh bài, đưa tới Trần Lâm trước mặt. Trần Lâm nhìn đều không xem thêm một chút, duỗi tay một cái liền nhận lấy, động tác lưu loát đến phảng phất đó là hắn nên được. Ngược lại không cần thì phí, thuận tay sự tình. Giao dịch theo đó nhanh chóng hoàn thành. Trần Lâm đem 2 bản địa giai công pháp và 2 bản địa giai võ kỹ phó bản đưa cho Tần Lão. Tần Lão nhìn xem cái kia lít nha lít nhít, cẩn thận tỉ mỉ chú giải, trong lòng hắn âm thầm cười một tiếng, chính phẩm. Quả nhiên không cầm lừa gạt người đồ vật. Một hồi thời gian, Tần Lão đi ra. Theo sau hắn lần nữa hiện thân, đưa tới một bản thiên giai công pháp phó bản. Tần Lão tất nhiên sẽ không ngốc đến lấy ra bản độc nhất, bản này hiển nhiên là thương hội tỉ mỉ phục khắc phiên bản. Điều này cũng đúng, bọn hắn như thế nào chỉ làm một đơn xin ý. Tên công pháp làm vạn pháp kiếm thiên Trần Lâm tùy ý lật bài tờ, kiếm pháp cương mãnh lăng lệ, kiếm ý ngang dọc, chính xác bất phàm. Dùng kiếm nhập đạo từ trước đến giờ là cường đại lưu phái, quyển công pháp này căn cơ vững chắc uy lực mạnh mẽ, cũng coi như không phụ lòng thiên giai xưng hảo. Hắn khép lại quyển sách, nhàn nhạt mở miệng, Tần trưởng lão quả nhiên có thành ý. Ngữ khí bình thường, lại mang theo một chút không dễ dàng phát giác vừa ý Tần Lao trên mặt chất lên càng sâu nụ cười, định mà nói, đó là tự nhiên, tiền bối ngươi là ta tứ phương thương hội tôn quý nhất khách quý. Trần Lâm nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngữ khí bình thường lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, ồ, bất quá Tần Lao, đắc thương hội thiên kim tới nơi đây, thế nào, cũng không cho bản tôn tiến cử một phen. Chương 34, Vạn Pháp Thiên Quân chương 34, Vạn Pháp Thiên Quân lời vừa nói ra, Tần Lao nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt sau lưng, như là nước đá thêm thức ăn. Cái này cũng có thể cảm giác được. Phải biết vị kia Lâm tiểu thư bên cạnh thế nhưng có pháp tướng tầng 6 đại năng trong bóng tối thủ hộ, lại vẫn có thể bị đối phương phát giác cũng chỉ ra. Vị tiền bối này thực lực, quả thực sâu không lường được. Đúng lúc này, cánh cửa không tiếng động trượt ra, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, ba ba ba. Trần Lâm xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy cửa ra vào đứng đấy một nữ tử cùng một vị lao phụ nhân. Lao phụ nhân khí tức trầm ổn, Trần Lâm ánh mắt đảo qua, trong lòng đã xong lại, pháp tướng tầng 6. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nữ tử mở miệng, âm thanh thanh thúy êm tai, chính là tứ phương thương hội Thiên Kim, Lâm Thanh Quản. Nàng khí chất thanh tao lịch sự, không kiêu ngạo không tự ti đứng ở nơi đó. Trần Lâm ánh mắt tại trên người nàng dừng lại chốc lát, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh mang theo một loại tự nhiên uy nghiêm, "Bản tôn, Vạn Pháp Thiên Quân." "Vạn Pháp?" "Không tệ." Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, danh tự ngược lại chuẩn xác, chính mình sớm muộn muốn đem thế gian này tất cả công pháp đều đưa vào trong túi. Vạn pháp thiên quân. Lời vừa nói ra, Tần Lao cùng bên cạnh Lâm Thanh Toàn Lao phụ nhân đều là khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều hiện lên cùng một cái ý niệm, vạn pháp. Người này chẳng lẽ thật có thông hiểu vạn pháp khả năng? Tần Lao càng là trong lòng suy đoán, đối phương vừa mới tiện tay lấy ra bốn bản nối thẳng đại viên mãn công pháp, võ kỹ, hiển nhiên là hạ bút thành văn, bản thân có lẽ đều tu luyện tới đại viên mãn. Loại tu vi này cùng thiên tư, coi là thật bất phàm. Chẳng trách hắn muốn đổi lấy thiên giai võ kỹ, bất quá dựa vào địa giai công pháp liền đến như vậy độ cao, tiện tay trấn áp chính mình, khó có thể tưởng tượng. Lâm Thanh Toàn cũng là ánh mắt khẽ nhúc đích, nàng có thể ngồi lên tứ phương thương hội thiên kim vị trí, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường, trong lòng cũng âm thầm ước định lấy Trần Lâm sâu cạn. Tiền bối, Lâm Thanh Toàn lấy lại bình tĩnh, khẽ không người hành lễ, âm thanh vẫn như cũ thanh thúy, đoan bối Lâm Thanh Toàn. Nàng chạm đến là tôi, không có quá nhiều truy vấn đối phương danh hào lai lịch, ngược lại chuyển đề tài, mang theo một chút thăm dò cùng thành khẩn tiếp tục nói, đoan bối nơi này vừa đúng có một cuộc hợp tác, không biết tiền bối phải chăng có hứng thú. Trong đó liền bao hàm một bản thiên giai công pháp. Một bản thiên giai công pháp. Trần Lâm trong lòng lướt qua một chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt bình tĩnh như trước không gợn sóng. Một bản thiên giai công pháp, chính xác mê người, nhưng trong lòng hắn không có chút nào gợn sóng. Trong tay mình đã có thiên giai công pháp cùng võ kỹ, giờ phút này lại muốn một bản, bất quá là dễ hoa trên gấm. Tùy tiện hợp tác, nguy hiểm lớn xa hơn lợi nhuận, hắn cũng sẽ không làm điểm ấy dụ hoặc liền đích thân hạ tràng. Cảnh giới đủ rồi, thiên hạ công pháp đều có thể học, hà tất nóng lòng nhất thời. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thanh Toàn cho là đối phương sẽ động tâm lúc, Trần Lâm lại nhàn nhạt mở miệng, "Lâm tiểu thư, ngươi vốn là cùng người của ta có hợp tác, chúng ta hợp tác, ngược lại lộ ra uổng công vô ích." Lời vừa nói ra, Tần Lao cùng một bên lão phụ nhân đều là sửng sở, đưa mắt nhìn nhau, chọn bện không nghĩ ra. Nhưng Lâm Thanh Toàn lại như bị sét đánh, sắc mặt nháy mắt biến. Nàng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, vốn là cùng người của đối phương hợp tác. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đến Thiên Diễn Thành sau duy nhất có qua hợp tác, chỉ có vị kia. Phế thái tử, bây giờ đại hoàng tử, Lăng Thiên. Mà đối phương ý là, hán. Là Lăng Thiên người sau lưng. Trong lòng Lâm Thanh Toàn cực chấn, cơ hồ không dám tin, thử thăm dò hỏi, ý của tiền bối là. Trần Lâm không có chút nào che giấu, trực tiếp gật đầu một cái, không tệ, phía sau hán, liền là ta. Chính mình không lo lắng đối phương để lộ ra đi, nhiều nhất cùng Lăng Thiên dứt lời. Ngài. Lâm Thanh Toàn âm thanh có chút chấn kinh, lập tức nàng nhanh chóng ổn định tâm thần, trên mặt lần nữa phụ lên nghề nghiệp mà khiêm tốn nụ cười. Thì ra là thế. Vậy sau này chúng ta cơ hội hợp tác càng nhiều. Bất quá, tiền bối không cần thiết đích thân xuất thủ. Nàng xảo diệu nói tiếp, vạn bối phỏng đoán, tiền bối hẳn là chuyên tu bản thân thế hệ, rất ít để ý tới những cái này tục vụ phân tranh a. Đã thừa nhận thực lực của đối phương cùng lựa chọn, lại ám hiệu chính mình có thể xử lý đến tiếp sau sự vụ, tính toán tiếp tục rút ngắn quan hệ. Hắn lại không ngờ đến, thái tử bên cạnh không chỉ có cái kia thần bí khó dò Long Hổ Thiên Sư, còn cất giấu như vậy một vị khủng bố tu sĩ. Vẹn vẹn theo vừa mới phân tích, tu sĩ này liền ít nhất là pháp tướng tầng 7 chi cảnh, thậm chí càng cao. Về phần động chân cảnh, không dám nghĩ sâu, thấp nhất đều là pháp tướng cảnh tầng 7, thậm chí cao nhất. Đã như vậy, liền xin cáo từ trước. Trần Lâm khẽ môi câu lên một vòng cười yếu ớt, thân ảnh như quỷ mị tại chỗ biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đã ổn đứng ở cái kia tàng kinh các bên trong, mà hắn lưu tại trên ghế đu phân thân, vẫn như cũ nhàn nhã tự đắc. Nếu như hắn theo tứ phương thương hội rời đi, khẳng định sẽ phải gánh chịu công bộ thượng thư chặn đường, chỉ cần công bộ thượng thư cho chính mình cài lên tông môn mũ là được. Cuối cùng bây giờ hoàng thất cùng tông môn thủy hòa bất dung, chính mình lại đến phiền toái, không cần thiết. Trần Lâm rời đi, để trong nhã gian không khí đột nhiên phân tán. Tần Lao kìm nén không được trong lòng kinh nghi, thấp giọng hướng Lâm Thanh Toàn hỏi, "Tiểu thư, ngài chẳng lẽ nhận thức vị tiền bối kia?" Lâm Thanh Toàn nghe vậy, không gật đầu, cũng không có phủ nhận, chỉ là nhàn nhạt nói, "Tần Lao, có một số việc không cần ngài hiểu quá sâu. Bây giờ chúng ta cùng đại hoàng tử hợp tác, liền toàn lực ứng phó giúp hắn là được." Hai người đã sớm biết Lâm Thanh Toàn cùng Lăng Tiêu hợp tác. Tần Lao sau khi nghe xong, vội vã cúi đầu hẳn là, "Được." Lập tức, hắn cũng lặng yên không một tiếng động rời đi nhã gian, chỉ để lại Lâm Thanh Toàn cùng Phượng Lão. Lâm Thanh Toàn chuyển hướng bên cạnh Lao phụ nhân, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác phức tạp, "Phượng Lão, giúp ta định ngày hẹn một thoáng Lăng Thiên." Kỳ thực vừa tới Thiên Diễn Thành, Lăng Thiên danh tự liền trong lòng nàng tỏa ra một mảnh tiểu khắc tình cảm, chính nàng cũng nói không rõ nguyên nhân. Về phần nàng vì sao biết được Long Hổ Thiên Sư, là bởi vì chính là vị thiên sư kia, lúc trước thúc đẩy nàng cùng Lăng Thiên hợp tác. Tất nhiên, còn có càng sâu tầng một nguyên nhân. Đúng vào lúc này, Tần Lão lại vội vàng chạy đến, hạ giọng nói, "Tiểu thư, công bộ thượng thư Liễu truyền mới tới, hỏi vạn pháp thiên quân đi nơi nào?" Lâm Thanh Toàn nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, lộ ra một hơi khí lạnh, liền nói người kia đi. Mặt khác, cho Liễu truyền nguyên một chút bồi thường, để hắn biết khó mà lui. Không ngại lộ ra chút thực lực của người kia, để hắn cân nhắc một chút. Tần Lão ứng thanh lĩnh mệnh, lui xuống dưới. Cùng lúc đó, nội đình bên trong, công bộ thượng thư Liễu truyền nguyên chính giữa nổi giận đùng đùng giáp bước. Tần Lão rất nhanh liền đi tới trước mặt hắn, không mình hành lễ, đưa lên một cái nhận chữ vật. "Đại nhân ngôi giận, cái này là ta tứ phương thương hội một chút lễ mọn, cuối cùng lệnh công tử tại ta thương hội chịu chút quá nhiều." Liễu truyền nguyên hừ lạnh một tiếng, trên mặt sắc mặt giận dữ chưa giảm, "Lễ mọn? Nhi tử ta thế nhưng mệnh quan triều đình, đây rõ ràng là đánh triều đình mặt." Lời nói mặc dù như vậy, trong mắt hắn lại hiện lên một chút không dễ dàng phát giác tham nghiệm, bất động thanh sắc tiếp nhận nhẫn, thần thức quét qua. Trong lòng thầm nghĩ, nhi tử điểm này sự tình, nhiều nhất tính toán mất mặt, không tính là đánh mặt. Dùng chút tổn thất này đổi tài nguyên, đáng giá. Chương 35, Tây Môn Thanh phát hiện Tần Lao thấy thế, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, lão hủ đã hết sức, nhưng đối phương lai lịch không nhỏ, ta thương hội cũng không phải cố ý đắc tội. Trước mắt chỉ có thể mời đại nhân xem ở thân phận đối phương phân thượng, không truy cứu nữa. Đối phương, thực lực trên ta xa. Tần lão lại bổ sung, hơn nữa, ta thương hội đã vì thế trả giá không ít đại giới. Cũng coi như bảo trụ Liễu công tử Chu Toàn, nếu không phải như vậy, hậu quả khó mà lường được. Liêu Truyền Nguyên nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. So Tần lão còn mạnh hơn. Đây chính là có thể tùy tiện nghiền chết nhi tử hắn tồn tại. Nguyên bản còn muốn đè thêm ép chút chỗ tốt tâm tư nháy mắt giật tắt, thậm chí sau lưng đều rỉ ra chút lạnh mồ hôi. Làm một cái nhi tử cùng pháp tướng cảnh cường giả kết thủ, cái này mua bán quá thua thiệt. Không phải sợ đối phương lặng lẽ tiêm nhập. Đã như vậy, Liêu Truyền Nguyên cắn răng, âm thanh vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, liền tha hắn một mạng a. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại Tần lão tại chỗ. Hoàng hôn dần hợp, đảo mắt đã là chạm vào tối. Lăng Tiên đi vào tàng kinh các, ánh mắt rơi vào ngay tại trên ghế đu trần lầm, trong ánh mắt mang theo vài phần khó nói lên lời phức tạp cùng xúc động. Vị kia thương hội Lâm Thanh Toàn tiểu thư phía trước cùng hắn mấy câu nói, giờ khắc này ở trong lòng hắn tiếng vọng, hắn cơ hồ không cần nhiều đoán, liền biết sau lưng nhất định là sư tôn của mình chỗ an bài. Sư tôn quả nhiên cường đại. Lăng Tiên trong lòng thầm than, e rằng chí ít đã là pháp tướng cảnh tầng 7. Cảnh giới này thực lực, hắn thấy đã là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Vạn hạnh chính mình có dự kiến trước, thật sớm bái sư tôn. Phóng nhãn toàn bộ đế triều, có thể ổn áp pháp tướng cảnh tầng 7 tồn tại, loại trừ chính mình phụ hoàng, Trấn Bắc Vương, Trấn Yêu Vương, chỉ sợ cũng chỉ có cung phụng các vị kia thần bí đệ nhất cung phụng. Mà cái này, vẫn chỉ là sư tôn hiện lộ ra thấp nhất thực lực. Nghĩ tới đây, Lăng Tiên đối sư tôn kính sợ lại sâu mấy phần. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, Lâm Thanh Toàn tiểu thư đã rõ ràng biểu thị, thương hội đem toàn lực ủng hộ hắn hết thể hành động, tài nguyên vô hạn cung ứng, thậm chí nói thẳng sẽ giúp hắn leo lên đế vị. Đây hết thảy đều là bái sư tôn ban tặng. Bởi vậy, Lăng Tiên giờ phút này tới trước, trong lòng tràn ngập cảm ơn cùng hồi báo ý nghĩ. Hắn cố ý mang đến chính mình chân tàng mấy quyển thiên giai võ kỹ cùng công pháp, đây là trước mắt hắn áp đáy hòm át chủ bài, thậm chí là dưới trướng hắn mấy vị pháp tướng cảnh cường giả dựa vào thành danh hạch tâm công pháp. Nếu không phải hắn lập đi lặp lại cường điệu những công pháp này đối với sư tôn tầm quan trọng, bọn hắn có lẽ còn sẽ không như vậy hào phóng đem tặng. Lần trước bọn hắn cho, còn đại bộ phận là chút tính phụ trợ địa giai công pháp hoặc võ kỹ. Sư tôn, Lăng Tiên bước nhanh đi tới Trần Lâm trước người, cung kính thấp giọng đều, trong thanh âm mang theo một chút kìm nén không được hưng phấn. Trần Lâm nhìn xem Lăng Tiên trong mắt không thể che hết xúc động, ôn hòa cười cười, nhìn tới, ngươi đã hiểu không ít. Lăng Tiên gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một chút kính sợ cùng hưng phấn, đúng vậy à, sư tôn, không nghĩ tới ngài cường đại như thế. Dựa theo ngài nói, sau 3 ngày, ta đã để bộ hạ tất cả có thể điều động pháp tướng cảnh cường giả đều tụ tập tại ngoài thành bảo quan. Trần Lâm thỏa mãn gật đầu, rất tốt. Còn có chuyện, Thiên Nguyên Kiếm Tông không bao lâu liền sẽ đảo hướng cựu hoàng tử bên kia, thời gian của ngươi không nhiều lắm, nhất định cần tăng nhanh bước chân. Nói lấy, Trần Lâm theo trong tay áo lấy ra một hạt trơn bóng hạt giống, đưa cho Lăng Thiên. Hạt giống này ẩn chứa ta bộ phận lực lượng, đủ để chấn trụ pháp tướng cảnh tầng 6 trở xuống tu sĩ tầm thường. Ngươi đem nó giao cho ngươi cứu cứu, để hắn coi đây là cơ sở, trong bóng tôi tiếp tục khống chế thần vệ quân. Đồng thời, an bài đương nhiệm đại tướng quân xuất quân tiến về biên quan chống cự yêu tộc, nhất thiết phải giành được Trấn Yêu Vương hảo cảm. Dạng này, chí ít tại thời khắc mấu chốt, Trấn Yêu Vương sẽ không dễ dàng ra tay với ngươi. Lăng Thiên nghe vậy, trong lòng dâng lên càng sâu càng kích. Sư tôn suy nghĩ đến như vậy chu toàn, không chỉ tăng lên hắn thực lực bản thân, càng làm cho hắn dọn sạch lần tại trở ngại. Hắn bất động thanh sắc lấy ra mấy quyển dùng tài liệu đặc thù bao khỏa công pháp, mịt mờ đưa cho Trần Lâm, ngựa khí mang theo kiềm tốn, "Sư tôn, những này là ta chân tàng mấy quyển tiên giai công pháp. Vừa mới phát giác được ngài hình như cần công pháp, cho nên cố ý làm ngài chuẩn bị." Trần Lâm tiếp nhận công pháp, trong mắt lóe lên mỉm cười, "Ân, người dụng tâm." Hai người lại thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, bàn giao một chút tỉ mỉ. Phía sau, Lăng Tiên không mình hành lễ, lặng yên lui xuống. Lăng Tiên vừa mới rời đi, Lâu Lâm Nguyên vốn bình hòa ánh mắt liền lặng lẽ biến đổi, nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ độ cong. Hắn chậm chậm nhắm mắt lại, như đang lắng nghe. Một lát sau, lần nữa mở mắt ra, yên lặng mở miệng, "Đi ra à?" Vừa dứt lời, một trận không nhanh không chậm tiếng vỗ tay vang lên, "Ba ba ba, nhìn tới, Lâm trưởng lão ẩn tàng đến chính xác rất sâu à." Âm thanh mang theo một chút nghi ngờ, "Lăng Thiên tiểu tử này, ngoài miệng nói là tìm đến cái kia tiểu an tử, kỳ thực, mục tiêu một mực là ngươi, có đúng hay không?" Lão nô tại cái này ngồi xổm lâu như vậy, cuối cùng là hiểu rõ. Theo lấy lời nói này, một đạo thân ảnh theo trong bóng tối chậm chậm đi ra. Một thân lửa đỏ quần áo trong bóng chiều đặc biệt dễ thấy, bên hông buộc lấy cái kia mang tính tiêu chí xích hồn tỏa, mỗi một bước đều mang một loại đặc biệt khí tràng. Cuối cùng, hắn đứng tại Trần Lâm trước mặt, chính là Tây Môn Thanh. Là lão nô tự mình đi mời Lâm trưởng lão, vẫn là Lâm trưởng lão chính mình nhích người đi Thiên Lao. Tây Môn Thanh âm thanh mang theo vài phần trêu tức. Thiên Lao là đế triều giam giữ trọng phạm địa phương, bên trong giam giữ không thiếu làm nhiều việc các tu sĩ, thậm chí có pháp tướng cảnh cường giả. Trần Lâm ánh mắt rơi vào trên người Tây Môn Thanh, hờ hững hỏi, "Đây là bệ hạ ý chỉ, vẫn là ngươi tự chủ trương?" Trong lòng hắn tính toán rất nhanh, nếu là bệ hạ ý chỉ, e rằng chính mình đến tạm thời tránh đầu gió, nếu là cái này xỏa điều tự chủ trương. Tây Môn Thanh cười lạnh một tiếng, "Là mệnh ai khiến lại có gì khác biệt? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể theo bản tôn trong tay đào thoát? Ngươi bây giờ hiện lộ trúc cơ tầng 9 tu vi, chỉ sợ là dùng liễm tức công pháp phá, nhưng đừng lừa mình dối người, ngươi thực lực chân thật, tuyệt không có khả năng đạt tới pháp tướng cảnh. Vương tha chống lại a. Xem như sâu kiến, liền nên biết ngửa mặt trông lên tiên khung đạo lý." Lời còn chưa dứt, Tây Môn Thanh đã mở ra bước chân, không nhanh không chậm hướng Trần Lâm đi tới, ánh mắt khinh miệt, phản phất tại nhìn một kiện đợi làm thịt thú săn, mà thú săn tuyệt không phản kháng khả năng. Hắn đi đến Trần Lâm trước mặt, nhìn xuống Trần Lâm, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, ngươi một cái tiểu an tử còn tưởng rằng có thể nắm giữ cấm quân. Thật là người si nói mộng. Nếu không phải mệnh lệnh của bệ hạ, cấm quân há lại hoàng tử nào có thể tùy tiện đụng chạm. Đây chính là đế triều căn bản. Trần Lâm nghe vậy, lại phát ra một tiếng cười khẽ, ồ, phải không? Cái kia thật đúng là kỳ quái, vì sao một cái giả ý thần phục người, hôm nay không phải bản thân bị trọng thương, nằm tại trên giường sinh tử chưa biết đây. Chương 36, khống chế Tây Môn Thanh chương 36, khống chế Tây Môn Thanh. Tây Môn Thanh lời nói bị bất thình lình lời nói cắt ngang, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trần Lâm những lời này, như một đạo kinh lôi chém vào đầu óc hắn, đối phương dĩ nhiên biết Huyền Vũ trọng thương sự tình. Huyền Vũ thương thế vô cùng bí mật, là bị ban đêm binh lính tuần tra ngẫu nhiên phát hiện, tin tức bị nghiêm ngặt khống chế, chỉ có Lăng Thương Khung tức giận hạ lệnh tra rõ, mà Huyền Vũ tới bây giờ hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ là đại hoàng tử người ra tay? Tây Môn Thanh nghẹn ngào kinh hỏi, đại hoàng tử lúc nào nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng? Nhưng mà, hắn kinh nghi chưa định, trước mắt đột nhiên hoa một cái. Trần Lâm thân ảnh nhanh đến vượt quá tưởng tượng, chỉ là một chảo, liền đã bóp chặt cổ họng của hắn. Cảm giác ngạt thở nháy mắt truyền đến, Tây Môn Thanh vừa sợ vừa giận, thể nội nguyên đan, pháp tướng lực lượng bản năng muốn vận chuyển, lại như là lâm vào vũng bùn, căn bản là không có cách điều động mảy may. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Đối phương rõ ràng mới chừng trăm tuổi. Trừ phi, đó căn bản không phải bản thân. Như vậy nhìn tới, việc này là ngươi tự chủ trương. Cái kia ngược lại là bất đi ta không ít phiền toái. Trần Lâm trên mặt lộ ra một chút hiểu rõ ý cười, ngựa khí bình thường, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Buông ra ta. Tây Môn Thanh hai mắt đỏ rực, vì ngạt thở mà gấp rút thở hổn hển, âm thanh vị phẫn nộ mà vặn mẹo, nơi này là đế cung. Ngươi dám? Nhưng mà, ngay tại Tây Môn Thanh gầm thét thời khắc, Trần Lâm đáy mắt chỗ sâu, đột nhiên hiện lên một tia khó nói lên lời, như là cổ lão phù văn khủng bố hoa văn. Cái kia hoa văn lóe lên một cái rồi biến mất, Lâu Lâm Ý Nhi cũng yên lặng mở miệng, nhưng âm thanh lại phảng phất mang theo một loại ma lực kỳ dị, từng tia từng dòng chui vào Tây Môn Thanh náo hải, từ nay về sau, ngươi chính là ta người. Năm đó, ta chính tay an bài ngươi vào cùng, từng bước một giúp ngươi đi cho tới hôm nay vị trí. Lời của hắn nhu hòa, lại như là trực tiếp nhất mệnh lệnh, ra lấy Tây Môn Thanh thức hải. Tây Môn Thanh tuy là đồng dạng là pháp tướng cảnh, nhưng cùng Trần Lâm chân thực khoảng cách như là lệch trời. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, con ngươi kịch liệt thu hẹp, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cuồng nộ cùng thần sắc kinh khủng liền rút đi, thay vào đó là một loại trống rỗng ngốc trệ. Hắn bắt đầu liễu dĩu, âm thanh yếu ớt rồi môi, phản phất tại xác nhận một cái sớm đã quên sự thật. Trần Lâm cổ tay hơi chuyển, thuận thế buông lòng tay ra. Tây Môn Thanh một cái lảo đảo, đứng vững thân hình, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Khống chế chi thuật, bất quá là trò mèo. Dùng hắn thực lực hôm nay, có thể đối pháp tướng cảnh thi triển thời gian rất ngắn, nhiều nhất 3 tháng, đối phương liền có thể khôi phục đoạn này bị bóp méo ký ức. Cuối cùng, Tây Môn Thanh ngẩng đầu, trong mắt mang theo một chút mê mang, nhưng càng nhiều hơn chính là cung kính, không mình hành lễ, tham kiến chủ thượng. Trần Lâm thỏa mãn cười cười, phất phất tay, tối nay, ngươi không hề phát hiện thứ gì. Lùi ra đi. Tây Môn Thanh đứng thanh lùi ra. Làm xong đây hết thảy, Trần Lâm lần nữa trở lại thanh kia quen thuộc trên ghế đu, nhắm mắt dưỡng thần. Bóng đêm dần sâu, hắn yên tĩnh chờ đợi lấy hừng đông đến. Không biết qua bao lâu, truyền đến tiếng thứ nhất thanh thúy tiếng chuông, sắc trời hơi sáng sủa, chính là lúc rạng sáng. Trần Lâm mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi hào quang. Hắn tâm niệm vừa động, bắt đầu tiến hành hôm nay rút ra. Bằng vào phía trước đội cùng Lăng Thiên đưa tặng bó kỹ, công pháp, trong tay hắn tổng cộng có 5 bản thiên giai bảo điển. Tùy tiện rút đến cái nào một bản, đều đủ để hắn tại tu luyện trên đường tiến hơn một bước. Ngay tại ngẫu nhiên rút ra hoàn thành. Hôm nay đại viên mãn thiên giai võ kỹ cửu lũ thiên trưởng lời còn chưa dứt, bàng bạc cảm ngộ giống như thủy triều nháy mắt tràn vào Trần Lâm não hải. Hắn chỉ cảm thấy trong biển thần thức long trời lở đất, đột nhiên hóa thành một mảnh bao la u ám hư không. Tại mảnh này tĩnh mịch trong hư không, chín đạo đen như mực, mang theo khí tức tử vong trưởng ấn chậm chậm ngưng kết, hiện lên. Mỗi một đạo trưởng ấn đều phản phất từ tuyên cổ tồn tại, ẩn chứa hoàn toàn khác biệt u minh chân ý, phản phất chín cái thông hướng khác biệt thâm viên đại môn. Thứ nhất trưởng, tên là Hoàng Tuyển Dẫn. Nơi lòng bàn tay, một cái to lớn luân hồi vòng xoáy xoay chậm chậm, tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách lực hấp dẫn. Chỉ là trưởng phong phất qua, liền đủ để cho sinh cơ nháy mắt tịch diệt, chúng chiêu người thần hồn đem bị cưỡng ép kéo vào vòng xoáy, trong ba hơi, huyết nhục khô mục, hình thần câu diện. Thứ chín trưởng, tên là Cửu Lũ Diện. Đây là chín trưởng cực hạn. Làm chín đạo trưởng ấn hợp nhất, trong lòng bàn tay, một tòa tượng trưng cho tử vong cùng kết thúc cỡ nhỏ quỷ môn quan hư ảnh ầm vang hiện lên. Cái này trưởng một khi thi triển, phương viên trăm trượng bên trong, không gian vặn mèo, nháy mắt hóa thành một mảnh chân chính u minh quỷ vực, thiên địa thất sát, sinh linh chết hết. Trong chớp mắt, Trần Lâm liền đã đem môn này đại viên mãn tiên giai võ kỹ trọn vẹn nắm giữ. Cái này Cửu Lũ Thiên Trưởng không chỉ uy lực khủng bố, cố kia âm u, bá đạo, thôn phệ hết thể khí tức, để hắn cảm giác được là một bản ma đạo võ kỹ. Bất quá không sao, ma cũng hảo, chính giữa cũng hảo, đơn giản cũng là vì thu hoạch cao hơn thủ đoạn. Cùng lúc đó, đế cung chỗ sâu, hoàng đế Lăng Thương Khung chính giữa nổi giận như lôi, sắc mặt tái xanh. Đế đô bên trong, dưới ban ngày ban mặt, lại có gan người dám trọng thương cấm quân thống lĩnh Huyền Vũ. Cái này trả đến, càng làm cho trong lòng hắn lửa cháy chính là, Huyền Vũ vốn là làm chặn giết cái kia thần bí ảnh tử thích khách. Bây giờ Huyền Vũ trọng thương nằm giường, sinh tử chưa biết. Huyết Lang Cố Dung đoàn người phát hiện cái gì, nửa đường quay cục. Vừa nghĩ tới Huyết Lang Cố Dung đoàn, Lăng Thương Khung ánh mắt liền bộc phát nham hiểm. Nhất định là bọn hắn. Hơn nữa, xuất thủ người chỉ sợ là cái kia Tam đại phó đoàn trưởng. Huyết Lang Cố Dung đoàn ba tên phó đoàn trưởng, từng cái đều là pháp tướng cảnh tầng 6 cường giả, liên đoàn trưởng của bọn họ càng là đạt tới pháp tướng cảnh tầng 9. Có vốn liếng trọng thương huyền vũ, nên chết. Lăng Thương Khung đột nhiên một quyền nện ở ngự án bên trên, giận không nhịn nổi. Đã các ngươi dám động chấm người, vậy cũng đừng trách chấm vô tình. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra. Ảnh Nhất, hắn trầm giọng kêu. Vậy hạ, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trong điện, chính là Ảnh Nhất. Lập tức truyền lệnh, để bản sứ Châu Mục điều động tinh binh, lập tức tiến về huyết lang cố dung đoàn hang ổ. Lăng Thương Khung âm thanh lạnh giá mà dứt khoát, ngươi cùng đệ nhất cung phụng theo quân tiến về. Nhớ kỹ, cầm chấm ngự lệnh, đủ để chấn nhiếp bình thường pháp tướng cảnh tầng 9 hạng giá áo túi cơm. Ảnh Nhất không nói gật gật đầu, thân ảnh lần nữa biến đến trong suốt, như quỷ mị biến mất trong điện. Chờ Ảnh Nhất rời đi, Lăng Thương Khung nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, thấp giọng tự nói, Ảnh Nhất cùng đệ nhất cung phụng đều xuất động. Lão Cửu a lão Cửu, ngươi nhưng muốn nắm chặt. Sáng sớm, ánh nắng đâm thủng tầng mây, lại không chiếu sáng mười châu đại địa mù mịt. Huyết Lang Cố Dung đoàn phát giác được Châu Mục đại quân dị động. Lam Ảnh Tử thích khách mang về đoạn kia ghi chép Huyền Vũ thống lĩnh tự bạch hình ảnh lúc, toàn bộ Huyết Lang tổng bộ vì đó tức giận. Huyết Lang Cố Dung đoàn hung hãn xuất thủ, phục kích cũng bị thương nặng tiên phong binh sĩ. Chương 37, gặp mặt Lăng Tiên thủ hạ chương 37, gặp mặt Lăng Tiên thủ hạ trong lúc nhất thời, chiến hỏa tại Châu quận lan tràn, bách tính trôi dạt khắp nơi, người người cảm thấy bất an, chỉ dám từ một nơi bí mật gần đó chửi mắng, Huyết Lang đoàn đây là muốn phản. Ngay tại lúc này, Viêm Tiên Tông cũng công khai phát biểu tuyên bố cùng Huyết Lang Cố Dung đoàn kết minh. Bọn hắn công bố, Hoàng thất bây giờ càng là muốn tiêu diệt bọn hắn, đúng là bất công, không thể không hăng hái phản kháng. Viêm Tiên Tông công khai phản loạn, như là đầu nhập yên lặng mặt hồ cự thạch, khơi dậy ngàn cơn sóng. Châu khác quận Châu Mục, nhộn nhịp điều binh khiển tướng, chuẩn bị chấn áp hai thế lực lớn phản loạn, nhưng cũng trong bóng tối đề phòng khả năng bạo phát chiến hỏa. Nhưng mà, ngay tại nhìn cục thế như rõ ràng thời khắc, Hữu Vũ giáo lại như quỷ mị từ một nơi bí mật gần đó châm ngòi thổi gió, thừa cơ làm loạn, làm cho cả mười châu phảng phất nháy mắt lâm vào hỗn loạn vũ bùn. Chỉ có Tinh Huy học viện, tại viện trưởng hiệu lệnh phía dưới, tổ chức học sinh tạo thành nghĩa giúp quân, cờ sĩ tươi sáng ủng hộ triều đình, tính toán tại loạn cục bên trong duy trì một chút trật tự. Mà to lớn tứ phương thương hội vẫn như cũ như thường, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đến tận đây, ngoại trừ Ẩn Nhẫn không phát tứ phương thương hội, cái khác tứ đại đỉnh tiêm thế lực đều đã cuốn vào trận gió lúc này. Cùng ngày, mười châu đại địa khói lửa nổi lên bốn phía, tiếng chém giết bên tai không dứt. Một chút vương gia, hầu gia, sớm đã đối hoàng đế thôi ân lệnh lòng mang bất mãn, bọn hắn biết rõ, đây bất quá là hoàng đế tước đoạt bọn hắn quyền lực đoạn mở đầu, cái gọi tá ma giết lửa. Bây giờ, bọn hắn lựa chọn xếp hàng, nối giáo cho giặc, làm phản quân phất cờ hò reo. Tại phổ thông bách tính trong mắt, đế triều đại biểu lấy trật tự cùng an toàn. Bây giờ hòa bình bị đánh vỡ, bọn hắn bản năng đem cừu hận chỉ hướng chống lên chiến loạn ngũ đại thế lực. Dân chúng tức giận tự phát gia nhập chiến đấu, cùng quân đội kề vai chiến đấu, đối kháng những cái kia đã từng cao cao tại thượng môn phái cùng thế lực. Tứ đại thế lực tăng thêm lòng dạ khó lường vương hầu, cùng đem đầu mâu chỉ hướng hoàng thất. Viêm Thiên Tông cùng Huyết Lang Cố Dung đoàn càng đem đầu mâu nhắm ngay tại trong tông môn nhị hoàng tử, đánh lấy thanh quân chắc, thanh trừ hoàng đế bên cạnh gian thần, cớ hiệu. Có nhị hoàng tử danh nghĩa, trận này phản loạn liền lộ ra danh chính ngôn thuận, càng nhiều lòng mang bất mãn người nhộn nhịp phản ứng. Tại trận này tác động đến toàn bộ mười châu dung chuyển bên trong, chỉ có Trấn Bắc Vương cùng Trấn Yêu Vương vẫn như cũ án binh bất động, phản phất không quan tâm. Trấn Thiên Ti cũng đều bị rất nhiều phản tặc xuống nát. Trần Lâm tại màn đêm buông xuống nghe những tin tức này sau, nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong, trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ. Nhìn tới, vị này đế chủ còn đánh giá thấp Viêm Thiên Tông quyết tâm. Hắn thấp giọng tự nói, như chỉ là Huyết Lang Cố Dung đoàn đám kia phản, còn tại nắm trong bàn tay. Nhưng Viêm Thiên Tông đột ngột cũng trên mặt nổi phản, thậm chí đánh lấy nhị hoàng tử cờ hiệu thanh quân chắc. Nhưng Viêm Thiên Tông lại cũng đột nhiên nhảy ra công khai phản loạn, còn đánh tiếng quân chắc cờ hiệu ủng lập nhị hoàng tử. Trần Lâm trong thanh âm mang tới một chút khiêu khích, như thế rất tốt. Những cái kia nguyên bản liền đối hoàng đế mang trong lòng oán giận các vương gia, đánh hơi được cơ hội, cũng bắt đầu dục dịch, nhộn nhịp kết quả. Nhân tâm nghi biến, một khi có dê đầu đàn, lại thêm đầu này dê, Viêm Thiên Tông cùng Huyết Lang Cố Dung đoàn cường đại như thế, muốn thay cái hoàng đế cũng không phải là không thể được. Thậm chí chính bọn hắn đều có thể ham muốn cái kia cựu ngũ chí tôn. Tuy nói hoàng thất lao tổ tòa chấn, nhìn như căn cơ củng cố, nhưng đối mặt mấy đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ tạo áp lực, sợ rằng cũng phải có chỗ cố kỵ, không thể không thỏa hiệp. Bất quá, Trần Lâm hơi hơi nheo mắt lại, cái này so ta chỗ dự đoán phải nhanh hơn rất nhiều. Theo lý thuyết, có lẽ còn nắm chắc trang hòa hoãn, xem ra là Huyền Vũ bị thương, lại thêm Ảnh Tử thích khách hình ảnh thôi động, thế cục mới sẽ phát triển đến một bước này. Lăng Thương Khung khẳng định cũng không ngờ tới Viêm Thiên Tông sẽ như cái này dứt khoát, ngang nhiên bước lên phản kỳ, thậm chí không tiếc chuyển ra nhị hoàng tử tấm chiêu bài này. Mười châu địa phương, triệt để lâm vào hỗn loạn vòng xoáy. Bất quá không có quan hệ gì với hắn, đánh đi. Hắn biết rõ, phản quân không có khả năng nhanh như vậy liền binh lâm đế đô dưới thành. Cuối cùng Lăng Thương Khung cũng làm ra đối ứng biện pháp. Chờ bọn hắn chân chính đánh tới đế đô lúc, dùng tốc độ tu luyện của hắn, cảnh giới sợ là sớm đã xưa đâu bằng nay. Tất nhiên, đây hết thảy tiền đề là trong tay cần có đầy đủ tài nguyên. Ân. Trần Lâm trong mắt lóe lên một chút tinh quang, nhìn tới, là thời điểm làm chính mình chủ bị một chút tư nguyên. Lúc đầu buổi chiều, Lăng Thương Khung bị bất thình lình toàn diện phản loạn kích đến khuôn mặt tái nhợt, cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn cưỡng chế trong lòng nổi giận, trầm giọng hạ lệnh, binh bộ thượng thư lập tức nghĩ một phần triệt để trấn áp Chu Mật kế hoạch, cũng thông chi thần vệ quân, lập tức cho ta bình định phản loạn. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyết tâm. Trần Lâm chính giữa trong khi đang suy nghĩ, Lăng Thiên thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại tảng kinh các bên trong. Thần sắc hắn nghiêm trọng, thấp giọng nói, sư tôn, bên ngoài triệt để loạn. Phu hoàng đêm triệu, mệnh ta ngày mai liền muốn lãnh binh tiến đến trấn áp phản loạn. Hắn dừng một chút, nói tiếp, tình thế khẩn cấp, nhìn tới chỉ có thể hôm nay liền cùng ta những cái kia bọn thuộc hạ hội hợp. Trần Lâm nghe vậy, lông mày hơi nhíu. Để hoàng tử đích thân lãnh binh trấn áp, Lăng Thương Khung đây là ý gì, lại là đối với thế cục có như thế nào phán đoán? Hắn do dự chốc lát, gật đầu một cái, đi à, ngươi trước đi địa điểm chỉ định tụ hợp nhân thủ của ngươi, ta theo sau liền đến. Lăng Thiên đạt được chỉ thị, không dám trì hoãn, nhanh chóng rời khỏi Tàng Kinh Các. Bất quá một bữa cơm thời gian, hắn liền đã lặng yên ra Thiên Diễn Hành, đến trước đó ước định địa điểm, một tòa yên lặng đạo quan. Trong đạo quán còn có mấy tên đệ tử chờ đợi, Lăng Thiên không có nhiều lời, trực tiếp hướng về trong đạo quan cao nhất chủ điện đi đến. Ngay tại hắn bước vào cửa điện cùng một máy mắt, Trần Lâm thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn. Trần Lâm lưu lại một cái phân thân tiếp tục tại Tàng Kinh Các phòng thủ, chân thân thì đã đi theo mà tới. Trần Lâm thân mang một bộ áo đen, khí tức quanh người mịt mờ, phản phất dung nhập trong bóng râm. Lăng Thiên đẩy ra cửa điện, Trần Lâm ánh mắt quét qua, liền chú ý đến trong điện đã đứng bước bảy người, hình thái khác nhau, có thân mang đạo bảo, tiên phong đạo cốt, có thì là khôi ngô đại hán, bắp thịt sôi sục, lộ ra bưu hãn chi khí. Bọn hắn vừa thấy được Lăng Thiên, lập tức không mình hành lễ, bái kiến điện hạ. Đồng thời, ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Lăng Thiên sau lưng, người đến liền là vị kia có thể cứu điện hạ thần bí sư tôn. Trong đó, bất ngờ liền có Xương Long Hổ Thiên sư. Lăng Thiên vội vã đưa tay ra hiệu mọi người bình thân, lập tức chỉnh trọng giới thiệu nói, "Các vị, vị này liền là sư tôn của ta, Vạn Pháp Thiên Quân." Trần Lâm nhàn nhạt gật đầu, âm thanh yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Bản tôn, Vạn Pháp Thiên Quân." Tiếng nói vừa ra, đầu ngón tay hắn khó mà nhận ra phất qua, một chút chỉ có thể bị phát giác khí tức lặng yên khuyết tán ra tới. Cái này một tia khí tức, lại để tại trận tu vi cao nhất Long Hổ Thiên sư sắc mặt đổi biến. Bản thân hắn đã là pháp tướng cảnh tầng 7 cao thủ, nhưng giờ phút này lại cảm giác chính mình phảng phất bị đẩy vào vô tận vực sâu hắc ám. Cô kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý để hắn kinh hồn tăng đảm. Khủng bố, xứng đáng là có thể cứu điện hạ tồn tại. Long Hổ Thiên sư ở trong lòng âm thầm lẫm liệt, mà cái khác tu vi đối lập khá thấp pháp tướng cường giả, cảm nhận được uy áp càng là nồng đậm, cơ hồ khiến người ngạt thở, trong ánh mắt không tự chủ được tràn ngập kính sợ, đó là đối cường giả chân chính bản năng thần phục. Bọn hắn đều là pháp tướng cảnh, sống hồi lâu, không có loại kia không có mắt đi trêu chọc thói quen. Chương 38, Cửu U giáo Tam Tôn chương 38, Cửu U giáo Tam Tôn Trần Lâm ánh mắt ngưng lại, chậm chậm đảo qua trước mắt Long Hổ Thiên sư. Vị này râu tóc bạc trắng lao đạo, mặt ngoài nhìn lại tiên phong đạo cốt, không nhiễm trần tục, nhưng Trần Lâm lại có thể rõ ràng cảm giác được, quanh thân hắn mơ hồ lưu chuyển lên một cỗ trầm ngưng như uyên, làm người sợ hãi khí tức. Pháp tướng tầng 7. Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, thái tử ngược lại giấu trương bài tốt. Bất quá, hắn lập tức chú ý tới, ước định trong 7 người, còn có 3 vị cũng không trình diện. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Lâm liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu làm tại trận 7 người chỉ điểm đến trên tu hành nghi nan. Mà bọn hắn lúc trước nộp lên công pháp, đại bộ phận chỉ là địa giai cấp độ, mấy người đều tu luyện tới cao thâm tình trạng. Trần Lâm bất quá thêm chút chỉ điểm, liền sắp sửa điểm từng cái tỏ rõ, quá trình lộ ra thoải mái mà hiệu suất cao. Tăng thêm chính mình tu luyện tới đại viên mãn thiên giai công pháp, mắt thấy tại nơi đó cũng có thể chỉ điểm một hai. Bảy người theo sau ngưng thần lắng nghe, làm Trần Lâm tiện tay chỉ ra mỗi người bọn họ công pháp bên trong không đủ lúc, đều chấn kinh đến đưa mắt nhìn nhau. Những cái kia ẩn sâu trong công pháp thai hại cùng sơ hở, tại Trần Lâm trong miệng đúng là hạ bút thành văn, phản phất hắn đã sớm đem bọn hắn tất cả nội tình đều mò thấy, thậm chí hắn thốt ra phương án giải quyết, lại để mọi người cảm giác vị này thái tử sư tôn hình như đã sớm đem thế gian tất cả công pháp đều rõ ràng tại ngực. Theo sau, Trần Lâm liền đem bộ kia đại nhật thiên công tinh yếu chú thích, đủ để giúp người đột phá tới đại viên mãn cảnh giới bộ phận, không giữ lại chút nào truyền thụ cho bọn hắn. Đem đại nhật thiên công truyền thụ cho bọn hắn, Trần Lâm dụng ý lại rõ ràng hơn hết, là vì để cho những cái này tương lai tâm phúc có khả năng càng nhanh mà tăng lên thực lực, tạo thành chiến lược. Mà khi bọn hắn tận mắt thấy Trần Lâm đem một bản thiên giai công pháp hoàn chỉnh chú giải, tính cả cái kia thẳng tới đại viên mãn cảnh giới tu luyện đường tắt, cùng nhau ban cho bọn hắn lúc, phần kia chấn kinh càng là đạt tới đỉnh điểm, cơ hồ khiến người ngạt thở. Trần Lâm làm mọi người giải hoặc chỉ điểm hoàn tất hậu chuyện công phía sau, cũng đem cái kia đại nhật thiên công nối thẳng đại viên mãn cảnh giới chú thích tâm đắc, cũng toàn bộ chuyển thụ cho Lăng Thiên. Lăng Thiên tiếp nhận công pháp, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vậy mới đem công pháp giao cho sư phụ bao lâu? Không nghĩ tới sư phụ không chỉ chọn vẹn nắm giữ, càng là sớm đã tu luyện tới đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới. Loại này tốc độ tu luyện, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hắn bỗng nhiên minh bạch, khó trách phía trước cảm giác sư tôn đều là thâm tàng bất lộ, thậm chí có chút nhỏ yếu, nguyên lai sư tôn cũng không phải là không tốt, mà là lựa chọn một đầu càng thêm hiệu suất cao, cũng càng làm người hơn sợ hãi thán phục con đường tu luyện, giảm thiểu lui tới, chuyên chú tu luyện. Bảy người theo cái kia sâu xa cảm ngộ bên trong lần lượt tỉnh lại, chỉ cảm thấy tâm cảnh rộng rãi, tu vi cũng có tiến thêm. Bọn hắn nhộn nhịp không người, hướng về Trần Lâm cung kính ô quyền, đa tạ thiên quân chỉ điểm. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại một cái ý niệm, quá mạnh. Vị này Vạn Pháp Thiên Quân, quả thực sâu không lường được. Nhưng mà, ngay tại không khí còn tính toán hòa hợp thời điểm, đạo quán phía dưới đột nhiên truyền đến một trận gấp rút mà nặng nề tiếng vó ngựa, đánh vỡ yên tĩnh. Nghe Long Hổ Thiên sư tại cái này, không biết Ú lão có thể hay không đem hắn một lần hành động hàng phục. Một cái mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Lời còn chưa dứt, một ngựa đi đầu, dừng ở đạo quán phía trước. Người tới cẩm y lai ngọc, khí độ tốt quý, đương nhiên đó là cựu hoàng tử Lăng Tiêu. Phía sau hắn, theo sát lấy mấy ngàn thiết giáp tướng sĩ, đằng đằng sát khí, lại hướng sau thì là một vị khuôn mặt nham hiểm lão giả. Lăng Tiêu có thể tại hai đại đỉnh tiêm thế lực phản loạn sau, màn đêm buông xuống liền theo Võ Châu đi gấp đuổi đến Tiên Diễn Hành, giờ phút này trong mắt hắn lóe ra dạ tâm, nếu là có thể mượn cơ hội này xin lệnh trưởng quản bộ phận binh quyền. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng chuyển động, cỗ này đột nhiên xuất hiện thế lực, có lẽ chính là hắn cần vô liếng. Bên cạnh hắn lão giả, chính là cái kia tự xưng Ú lão người. Nghe vậy, trên mặt hắn lộ ra một chút tham lam mà nụ cười tự tin, không người đối Lăng Tiêu nói, điện hạ yên tâm, Long Hổ Thiên Sư bất quá pháp tướng cảnh tầng 3, đối lão phu mà nói, thu phục hắn bất quá là hạ bút thành văn chuyện nhỏ. Đến lúc đó, điện hạ lại thêm một vị cường đại trợ lực, thế lực chẳng phải là xưa đâu bằng nay. Pháp tướng thế nhưng đỉnh tiêm chiến lực, gia tăng một vị đều đủ để cải biến chiến cuộc. Tốt. Lăng Tiêu xứng đáng dứt khoát. Vậy liền làm phiền Ú lão. Hắn khẽ bước cẩm. Vừa dứt lời, Ú lão liền tung người xuống ngựa, bước chân trầm ổn hướng lấy đạo quán đi tới, âm thanh mang theo một chút khiêu khích. Nghe qua Long Hổ Thiên Sư tại cái này thanh tu, lão hủ hôm nay đặc biệt tới lĩnh giáo một hai. Trong điện, Long Hổ Thiên Sư nghe vậy, lông mày khó mà nhận ra những một cái, lập tức tỉ mỉ cảm ứng người tới khí tức. Ân, hắn chậm chậm mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút hiểu rõ, nhìn tới vị này cựu điện hạ, quả nhiên là cựu lũ giáo người không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, trong điện mấy người khác sắc mặt đổi biến, chỉ có Lăng Thiên vẫn như cũ khuôn mặt tiết lặng, phảng phất sớm có dự liệu. Thế nào, ta cái kia lão cựu liền tới. Lăng Thiên hời hợt mở miệng, phảng phất tại đàm luận một kiện không quan trọng chuyện nhỏ. Long Hổ Thiên Sư gật đầu một cái, xác nhận nói, đúng vậy. Cựu điện hạ mang đám người cùng bên cạnh vị lão giả kia, chính là cựu lũ giáo tam tôn một trong ngũ tôn. Hắn có thể trực tiếp điểm ra ưu lão thân phận, đủ thấy đối trong cửu u giáo hiểu sâu. Tại trận đều biết, cửu u giáo tam tôn, từng cái đều là pháp tướng cảnh tầng 6 kinh khủng tồn tại. Điện hạ, để ta đi chiếu cố hắn a. Long Hổ Thiên Sư chủ động xin đi rất rặng, thân là pháp tướng tầng 7, hắn có thể thoải mái chấn áp. Đoạn cửu điện hạ một chút sức lực. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, Trần Lâm lại đột nhiên mở miệng ngăn trở hắn, để bản tôn đi a, rất lâu không hoạt động gân cốt. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng, thân là tam tôn một trong, đối phương khẳng định xuất thân giàu có, đây cũng không phải là trời giáng tiền của bất chính. Trong điện người khác nghe vậy, thần sắc lại là biến đổi, Vạn Pháp Thiên Quân đích thân xuất thủ. Loại cao nhân này quyết đấu, bọn hắn nhưng không muốn bỏ lỡ, nhộn nhịp nín thở dùng chờ. Vậy liền làm phiền Thiên Quân. Long Hổ Thiên Sư trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn vừa vặn cũng nhìn một chút Thiên Quân lực lượng, lập tức chắp tay nói. Lời còn chưa dứt, Trần Lâm thân ảnh đã như quỷ mị biến mất tại chỗ. Bọn hắn giờ phút này tất cả đều hướng về phía dưới nhìn tới. Ú lão chờ giây lát, gặp trong đạo quán vẫn như cũ yên tĩnh, không người trả lời, không khỏi đến nhíu mày lại, trên mặt lướt qua một chút không vui, hừ lạnh nói, không phải là vị kia Long Hổ Thiên Sư, liền lao phu mặt mũi cũng không cho, không dám hiện thân à? Lời còn chưa dứt, sau một khắc, Ú lão sắc mặt đống nhiên kỳ biến, trong con ngươi của hắn rõ ràng phản chiếu ra một đạo nhanh chóng quyết đại, mang theo khí tức hủy diệt nắm đấm kia phảng phất tới từ trong hư không, nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh, một tiếng nặng nề mà rất có lực xuyên thấu nổ mạnh nổ tung, Ú lão toàn bộ người như gặp phải trọng kích, thân thể nháy mắt mất đi khống chế, như một mảnh vải rách mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, hắn trùng điệp nện ở đạo quán bên ngoài trên thềm đá, khung xương vỡ vụn giòn vang rõ ràng có thể nghe, vung lên một mảnh bụi đất, phát ra đinh tai nhức óc nổ mạnh. Nguyên bản còn mang theo một chút đắc chi đứng ở một bên Lăng Tiêu, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, ngưng kết tại trên mặt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Chương 39, Cửu Vũ Thần Giáo Thần Tử chương 39, Cửu Vũ Thần Giáo Thần Tử vừa mới còn lời thề son sắt nói lấy bắt lại không là vấn đề có thể trong nháy mắt, U Tôn lại bị một quyền đánh bay dưới đất. Lăng Tiêu mặt sầm lại. U Tôn chỉ cảm thấy đến ngũ tạng lục phủ đều rời vị, hắn dây rồi lấy, miễn cưỡng chống lên nửa người trên, dùng tay áo xóa đi khóe miệng không ngừng tuôn ra, mang theo quỷ dị hắc khí bầm máu. Hắn cặp kia nham hiểm mắt giống như rắn độc gắt gao tiếp cận đạo kia vừa mới xuất hiện áo đen thân ảnh. Ngươi không phải Long Hổ Thiên Sư? U Tôn âm thanh vì thống khổ mà khàn giọng, tràn ngập kinh nghi, ngươi đến cùng là ai? Hắn đã đứng lên, nhưng mỗi một bước đều mang kiếm kỵ, đối phương vẹn vẹn một quyền, chỉ bằng mượn thuần túy nhục thân lực lượng đem hắn cái này pháp tướng tầng 6 cường giả đánh bay, phần này thực lực quả thực sâu không lường được. Trần Lâm phát ra một tiếng cười khẽ, phản phất nghe thấy được cái gì vô cùng thú vị chuyện cười. Trên người hắn áo đen không gió mà bay, bay phất phới, bản tôn nhìn xem các ngươi cửu u giáo người, liền là không vừa mắt. Lời còn chưa dứt, Trần Lâm thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện tại chưa tỉnh hồn U Tôn trước mặt. Không có phức tạp thuật pháp, không có chói lọi linh quang, chỉ có đơn giản, lại nhanh đến cực hạn một cái đấm thẳng. U Tôn cơ hồ là bản năng trong lúc đội vã tê ra dựa vào thành danh cựu trọng vị sát thuẫn, tầng kia trùng điệp trồng u ám thuẫn vừa mới thành hình, lại như là bị cuồng phong xé nát trăng giấy, nháy mắt băng liệt. Trần Lâm một quyền kia chặt chẽ vững vàng đánh vào lồng ngực của hắn, lực lượng kinh khủng không giữ lại chút nào bạo phát. U Tôn kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, toàn bộ người như là bị cự truy đập trúng phá bao tải. Nháy mắt bị oanh vào cứng rắn dưới mặt đất, nháy mắt không có vào trọn vẹn ba trượng sâu. Đá vụn cùng bụi đất bốn phía bắn tung tóe, Trần Lâm đứng chắc tay, thân ảnh đang tung bay trong bụi đất lộ ra đặc biệt quan thai, nhìn xuống dưới chân cái kia vừa mới còn không ai bị nổi hố sâu. Pháp tướng cảnh tầng 8. Trong hố sâu, U Tôn âm thanh tràn ngập cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo, tu luyện tới tầng thứ 7 Cửu Vũ Thiên Công cùng tỉ mỉ bày ra phòng ngự, ở trước mặt người này phía trước lại như cùng trò đùa. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, quanh thân kinh mạch tại một quyền này phía dưới đứt thành từng khúc. Hơn nửa cuộc đời cơ bị một quyền này triệt để nghiền nát. Đúng lúc này, U Tôn lại theo trong cổ họng gạt ra một tiếng nhe răng cười, mang theo vẻ điên cuồng, Diễn Châu quả nhiên là cường giả. Hắn còn chưa nói xong, Trần Lâm chỉ là tùy ý nâng lên tay, một bàn tay vô xuống dưới. Một trường này nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa nóng rực, phản phất có thể đốt sạch vạn vật thái dương chân hỏa. U Tôn nửa bên mặt nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt cháy, da thịt cháy đen tối giữa, phát ra gây mũi mùi cháy khét, đem hắn cái kia nhẹ răng cười ngưng kết tại bạn bèo trên mặt. Nói nhảm nhiều quá. Trần Lâm ngữ khí bình thường, nghe không ra mảy may tâm tình, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái không quan trọng sự thật. Đúng lúc này, một bên Lăng Tiêu hình như muốn vãn hồi điểm mặt mũi, mới mở miệng nói, "Các hạ, ta là cựu hoàng tử Lăng Tiêu, ngươi đối với ta như vậy người." Hắn còn chưa nói xong, Trần Lâm thậm chí không có quay người, chỉ là tùy ý nghiêng đầu, một bàn tay liền đã vung ra. Tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy đến một cỗ kình phong phả vào mặt, căn bản không kịp phản ứng, cả khuôn mặt liền chặt chẽ vững vàng chịu một chưởng này. Phanh một tiếng vang dọn, Lăng Tiêu như phá bao tải đồng dạng bị quất bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo chật vật đường vòng cung, trung điệp ngã xuống tại mấy trượng bên ngoài, nửa ngày đều không đứng dậy được. Trần Lâm vậy mới chậm rãi xoay người, ánh mắt lãnh đạm đảo qua ngã xuống đất U Tôn, tiếp đó mới nhìn hướng Lăng Tiêu, ngựa khí vẫn như cũ bình thường giống như là thổi qua hoang nguyên gió, "Ta nói chuyện cùng hắn, ngươi cắm cái gì?" Mà hắn mang hơn ngàn tướng sĩ giờ phút này tất cả đều đằng đằng sát khí nhìn xem Trần Lâm, bao quanh. Cùng lúc đó, sau lưng hắn cái kia hơn ngàn tướng sĩ bị trong chớp mắt này phát sinh hết thảy choáng váng. Ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, sát khí như là như thực chất từ trên người bọn họ dâng lên, nháy mắt đem Trần Lâm bao vây. Đao kiếm ra khỏi vỏ tranh minh thanh hết đợt này đến đợt khác, lạnh giá phong mang chỉ hướng đạo kia nhìn như tùy ý đứng yên áo đen thân ảnh. Đúng lúc này, Trần Lâm phảng phất trong lúc lơ đãng liếc về cái gì, ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, một mực khóa chặt tại trên mặt của Lăng Tiêu. "Cửu hoàng tử," Trần Lâm chậm chậm mở miệng, âm thanh bình thường, lại mang theo một loại thấy rõ hết thể nghiền ngẫm, "Ngươi thân thể này ở giữa hoa văn, ngược lại có chút ý tứ. Xứng đáng là Cửu Vũ giáo thần tử." Nhìn tới, Thẩm Trường Thanh lão gia hỏa kia, giờ phút này cũng nên chạy tới Thiên Nguyên kiếm tông a. Lời còn chưa dứt, vừa mới dãy rủa lấy đứng lên, trên mặt còn lưu lại vẻ âm tàn Lăng Tiêu, toàn bộ người như là bị thiểm điện đánh trúng, đột nhiên cứng đờ. Lập tức, khó có thể tin kinh hãi nháy mắt thôn vệ hắn tất cả nguy trang, để sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Đối phương rõ ràng biết được những chuyện này, không chỉ là Lăng Tiêu, trong chủ điện tất cả nghe nói như vậy người, bao gồm Lăng Thiên Long cái kia kiên cường trên mặt, thậm chí là luôn luôn trầm ổn Long Hổ Thiên Sư, giờ phút này đều cùng nhau chỉ trệ, chấn kinh giống như là thủy triều sông lên đầu. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, vị kia tại Cửu Vũ giáo quyền thế ngập trời, là người nghe tin đã sợ mất mật thần tử, lại chính là trước mắt cái này nhìn như chỉ là cựu hoàng tử Lăng Tiêu. Liên tụ tập Trần Lâm hơn ngàn tướng sĩ, nghe được cái này tin tức động trời, cũng không khỏi tự chủ đổi sắc mặt, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Cửu điện hạ, dĩ nhiên là Cửu Vũ giáo người. Ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, Lăng Tiêu cưỡng chế trong lòng dợi sông lấp biển chấn kinh, ép buộc chính mình đứng thẳng lên sống lưng, lớn tiếng quát lên: "Vạn pháp thiên quân, ngươi cũng đã biết, Vũ Hoan đế triều hoàng tử là như thế nào tội chết. Phụ thân ta là hiện nay đế chủ, ta là đường đường hoàng tử. Cửu Vũ giáo cùng ta Lăng gia thủy hòa bất dung, ta sao có thể là Cửu Vũ giáo người?" Mà bốn phía đám binh sĩ cũng dần dần theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, có người thấp giọng nghị luận: "Đúng à? Vạn pháp thiên quân đây là tại giao động quân tâm, Vũ Hoan điện hạ." Bọn hắn vô ý thức nắm chặt trong tay binh khí, đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Trần Lâm. "Vũ Hoan điện hạ, tội chết." Một vị tướng lĩnh giống giận, trước tiên hét to, lập tức không chút do dự phát ra xung phong mệnh lệnh. "Ngào!" Hơn ngàn binh sĩ gần như đồng thời sao động, binh khí ra khỏi vỏ hàn quang chiếu đến các tướng lĩnh khuôn mặt dữ tợn, mang theo ngập trời sát khí, như lang như hổ hướng lấy Trần Lâm đánh tới. Nhưng mà, Trần Lâm chỉ là nhàn nhạt quét cái kia xông lên phía trước nhất tướng lĩnh một chút. Ngay tại cái này thoáng nhìn phía dưới, một cỗ gần như không thể phát giác vô hình gợn sóng, như là đầu nhập nước động bên trong cự thạch, đột nhiên từ trên người hắn khuyết tán ra tới. Cái này gợn sóng vô thanh vô tức, lại mang theo làm người hít thở không thông tràn đầy vĩ lực, nháy mắt quét sạch tất cả vọt tới binh sĩ. Trong chốc lát, xung phong dòng thác phảng phất đụng phải một bức vô hình tường lớn. Cầm đầu tướng lĩnh như là bị cuồng phong cuốn lên lá khô, thân hình đột nhiên chỉ trệ, lập tức như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Theo sát phía sau binh sĩ càng là khốc liệt, vô luận là có hay không cưỡi ngựa, đều phảng phất bị cự lực mạnh kích, tiêu thảm ngã trái ngã phải, từng cái theo trên chiến mã rơi xuống, hoặc trực tiếp ngã nhào xuống đất, trận hình nháy mắt sụp đổ, hỗn loạn không chịu nổi. Cố kia lực lượng vô hình, càng đem toàn bộ xung phong đội ngũ cứ thế mà tan rã. Chương 40, U Tôn hoảng sợ chương 40, U Tôn hoảng sợ làm xong đây hết thảy, Trần Lâm thân hình thoáng qua, giống như quỷ mị thuấn di tới U Tôn trước người. U Tôn trong mắt vẻ điên cuồng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn biết chính mình đã không có đường lui. Toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời hắc diễm, đó là bốc cháy thọ nguyên đại giới. Hắn gào thét, đem Cửu Vũ Thiên Công thôi động đến cực hạn, sau lưng không gian bật mèo, đột nhiên hiện lên một tôn cao mấy trượng khủng bố pháp tướng. Cái kia pháp tướng đầu đội U Minh Đế Quan, người khoác vạn quỷ khắp huyết trường bào, trong tay nắm chặt một chuôi quấn quanh lấy vô số thê lương oan hồn cự kiếm, phảng phất Cửu U Minh phủ bảo quân, chính giữa mang theo diệt thế chi nộ phủ xuống nhân gian, cho bản tôn chết. U Tôn gầm thét, pháp tướng huy động cự kiếm, trong chốc lát quỷ khóc sói gào, cả vùng không gian đều bị nhuộm thành màu mực. Kiếm phong những nơi đi qua, tia sáng phảng phất bị thôn phệ, liền không gian đều nổi lên gợn sóng, muốn đem Trần Lâm tính cả hết thảy chung quanh đều chém vào vĩnh hằng hắc ám. Nhưng mà, Trần Lâm lại chỉ là khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần khinh thường, múa đũa trước cửa lỗ bàn, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm ra vẻ. Hắn tay phải dương nhẹ, lòng bàn tay cũng không lập tức hiện lên cái gì, chỉ là xung quanh không khí tựa hồ cũng biến đến sền sệt lên. Lập tức, chín đạo xoay tròn u minh vòng xoáy mới chậm rãi hiện lên, mỗi một đạo đều thâm thúy đến như là có thể thôn phệ linh hồn. Cùng U Tôn cái kia tràn ngập âm u quỷ khí lực lượng khác biệt, trong vòng xoáy này ẩn chứa là thuần túy nhất, bản nguyên nhất cửu u chi lực, chính là đã đến đại viên mãn cảnh giới cửu u tiên trưởng. Oanh! Trần Lâm lòng bàn tay nhẹ xuất, cũng không phải là kinh thiên động địa đánh ra, càng giống là một loại lực vô hình bạo phát. Hắn trưởng ấn đón gió tăng bọn, nháy mắt hóa thành to lớn hắc trưởng, bao phủ U Tôn pháp tướng. Cái này là Cửu Vũ Thiên Trưởng thức thứ 9, Cửu Vũ Diệt. Trong lòng bàn tay, một tòa tượng trưng cho tử vong cùng kết thúc cỡ nhỏ quỷ môn quan hư ảnh ầm vang hiện lên, tản mát ra làm người linh hồn run sợ uy áp. Hai đại khủng bố lực lượng ầm vang đụng nhau nháy mắt, U Tôn pháp tướng cự kiếm từng khúc băng liệt, hóa thành tấu trời cho bụi. Hắn cái kia tượng trưng cho vô thượng uy nghiêm U Minh đế quan nổ thành mảnh vụn, rơi lả tả trên đất. Cuối cùng liền cao mấy trượng pháp tướng bản thể đều bị một trưởng này chụp đến quỳ rạp trên đất, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, phản phất nháy mắt giản mua ngàn năm. U Tôn phun mạnh ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ dưới thân mặt đất, hắn không dám tin nhìn xem chính mình phá toái pháp tướng, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Cái này sao có thể? Hắn thiêu đốt thọ nguyên, lấy mệnh tương bác, dĩ nhiên vẫn như cũ không chịu được như thế một kích. Trần Lâm đứng chắp tay áo bồng bềnh, trong lòng bàn tay cái kia chín đạo u minh vòng xoáy chậm chậm thu lại, phản phất vừa mới kinh thiên động địa chỉ là hắn đi bộ nhàn nhã. Thực lực không tệ, hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình thường giống như là tại đánh giá một kiện bé nhỏ không đáng kể sự vật, đáng tiếc, ngươi gặp được bản tôn. Lời còn chưa dứt, Trần Lâm tay phải đã như hình với bóng đặt tại U Tôn lực. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng nháy mắt truyền vào đối phương thể nội. U Tôn trong mắt một điểm cuối cùng thần thái ảm đạm đi, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống, triệt để mất đi ý thức. Một màn này, nhìn đến người xung quanh sợ đến vỡ mật, kinh dị cùng sợ hãi giống như là thủy triều tại trong lòng mỗi người lan tràn. Cho dù là sớm đã lòng mang kiêng kỵ Lăng Tiêu, con người cũng không khỏi tự chủ có rút lại một chút. Một trường, vẹn vẹn một trường, liền triệt để đánh tan pháp tướng cảnh tầng 6 U Tôn. Cái này vạn pháp thiên quân thực lực, quả thực sâu không lường được, khủng bố như vậy. Mà Trần Lâm rất hài lòng, xứng đáng là thiên giai đại viên mãn công pháp, còn có khủng bố nhục thân. Lại thêm chính mình chính là pháp tướng tầng 2, trấn áp một cái pháp tướng tầng 6 không phải dễ như trở bàn tay. Trong chủ điện, mọi người càng là đưa mắt nhìn nhau, ai cũng đoán không ra vị này vạn pháp thiên quân đến tuột cùng là có lưu dư lực, vẫn là đã dùng hết toàn lực. Cuối cùng, so sánh hắn lực lượng tiêu chuẩn, hình như liền nắm giữ tại chính hắn trong tay. Cho dù là kiến thức rộng rãi Long Hồ Thiên Sư, giờ phút này cũng thu hồi tất cả khinh thị, trong mắt chỉ còn giữ lại ngưng trọng. Điện hạ, Trần Lâm chuyển hướng Lăng Tiêu, ngữ khí bình thường, lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác cấp bách, lại không nắm chắc, coi như thật không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, hắn một tay bắt được hôn mê U Tôn, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Bất quá tại bắt ở nháy mắt, đã đem U Tôn nhẫn chứa vật thuật đi. Lăng Tiêu sắc mặt nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Còn không đến đế đô, hắn liền hao tổn một vị tướng tài đắc lực. Hơn nữa đối phương là ai? Hắn không chỉ biết được chính mình thần tử thân phận, liền U Tôn vị này cửu lũ giáo tôn giả thân phận biết được, thậm chí rõ ràng chính mình trong bóng tối phái thẩm trưởng thanh tiến về Thiên Nguyên Kiếm Tông cơ mật. Ở trước mặt đối phương, chính mình phảng phất không có chút nào bí mật đang nói, hết thảy đều trần trụi bạo lộ lấy. Một cỗ hàn ý theo Lăng Tiêu đáy lòng dâng lên, hắn kiêng kỵ liếc qua đạo quán phương hướng, nơi đó phảng phất còn lưu lại vạn pháp thiên quân làm người hít thở không thông khí tức. Hắn cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, lạnh giọng hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, theo ta lập tức tiến về đế đô. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Những binh lính kia nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, trên mặt vẫn như cũ viết đầy hoảng sợ, không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng trở mình lên ngựa, đi theo sắc mặt âm trầm Lăng Tiêu, giống như là thủy triều thối lui. Nhớ ngày đó bọn hắn lúc tới như thế nào hăng hái, bây giờ cũng là dùng như vậy chật vật sợ hãi tư thế hốt hoảng rút lui. Trong đạo quán các đệ tử nhìn đi xa bóng lưng, trong lòng vẫn như cũ bị to lớn kinh dị bao phủ, thật lâu vô pháp yên lặng. Trần Lâm đem hôn mê U Tôn ném xuống đất, đầu ngón tay hơi hơi bắn ra, một cỗ mỏng manh lại tinh chuẩn tinh thần lực truyền vào đối phương thể nội, U Tôn lập tức thông thả tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, liền nhìn thấy bốn phía mọi người hoặc chấn kinh, hoặc lạnh nhạt, hoặc xem kỹ ánh mắt, nhất là làm tầm mắt của hắn đảo qua vị kia ngồi tại chủ vị, khí độ bất phàm trung niên nhân lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, Lăng Thiên, thái tử. Không đúng, hiện tại phải gọi phế thái tử. Trong lòng hắn kinh nghi bất định, đại hoàng tử thế nào lại ở chỗ này? Đó lấy, ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua toàn trường, loại trừ cái kia thần bí khó lường, thực lực sâu không lường được vạn pháp thiên quân, còn có vị này đại hoàng tử, bốn phía đương nhiên, dĩ nhiên thuần một sắc đều là pháp tướng cảnh cường giả. Long Hổ Thiên Sư, Tây Cuồng Tiên Đồ. Những tên này như sấm bên tai nhân vật cũng thỉnh lình xuất hiện. Hắn dù sao cũng là cửu lưu giáo kiến thức rộng rãi tôn giả, rất nhanh liền đem thân phận của những người này cùng truyền văn đối mặt hảo. Nhưng mà, làm hắn tính toán cảm thụ Long Hổ Thiên Sư khí tức, chuẩn bị phân tích chiến lược so sánh lúc, một cỗ quần quật như biển, sâu không lường được lực lượng ba động truyền vào cảm giác của hắn, để trên mặt hắn màu máu nháy mắt rút hết, sắc mặt đông nhiên biến đến trắng bệch. Mẹ, pháp tướng tầng 7. U Tôn trong lòng sôi trào, kinh hãi muốn tuyệt. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng, lúc nào cái này bị phế thái tử bên cạnh, tụ tập lực lượng kinh khủng như vậy. Pháp tướng tầng 7, pháp tướng tầng 5 các loại, còn có vị này thần bí khó lường vạn pháp thiên quân. Ta thao. Hắn cảm giác một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, cái này phế thái tử ẩn tàng nội tình, quả thực vượt quá tưởng tượng, sâu không thấy đáy. Chính mình lần này, sợ là đá trúng thiết bản, mà lại là cứng rắn đến không cách nào tưởng tượng loại kia. Không đúng, không phải là mình. Cuối cùng chính mình lại không tranh vị trí kia. Chương 41, vì sao đều nặng như nhục thân? Chương 41, vì sao đều nặng như nhục thân? Trần Lâm hờ hững mở miệng, âm thanh bình tĩnh không lay động, Đồ Nhi, người này liền giao cho ngươi xử trí. Bản tôn còn có chút sự tình, đi trước. Vừa dứt lời, thân hình hắn liền muốn hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ. Nhưng mà, đúng lúc này, Long Hổ Thiên Sư lại gấp bận bịu lên tiếng, giơ tay ra cánh tay hư hơi ngăn lại, "Tiền bối, xin chờ." Trần Lâm thân hình dừng lại, chậm chậm quay người lại, ánh mắt rơi vào Long Hổ Thiên Sư trên mình, nhàn nhạt lên tiếng, "Ân." Giờ khắc này, bị tạm thời sơ sót U Tôn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vốn cho là vị này thần bí vạn pháp thiên quân chỉ là đại hoàng tử mời tới cường viện, nhưng vừa mới câu kia Đồ Nhi lại thêm Long Hổ Thiên Sư vị này pháp tướng tầng 7 đỉnh tiêm cường giả đều cung kính như thế, thậm chí mang theo một chút kính sợ. Chẳng lẽ vị tiền bối này đúng là trong truyền thuyết pháp tướng tầng 9 cảnh đại năng, vẫn là đại hoàng tử sư tôn? Long Hổ Thiên Sư hít sâu một hơi, lập tức trên mặt lộ ra càng khiêm nhường nụ cười. Tiền bối, cái này là vãn bối một điểm kính ý, không được kính ý. Nói lấy, hai tay của hắn cung kính đưa lên một mai giản dị tự nhiên nhận chữ vật. Mấy người khác như Tây Cuồng Thiên Đồ đám người thấy thế thấm nhuần mọi ý, lập tức nhộn nhịp mở miệng. Tiền bối, những vật này mong rằng ngài nhận lấy, hơi tỏ tức lòng. Trần Lâm nhìn trước mắt đưa tới mấy cái nhẫn, nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ độ cong. Trong lòng hắn thầm nghĩ, dễ nói. Ân, không tệ. Trần Lâm khẽ gật đầu, ngón tay tại trên nhẫn từng cái phất qua, những nhẫn chữ vật kia liền hư không tiêu thất, bị hắn thu nhập trong tay áo. Về sau nếu có nghi nan, có thể thông qua ta cái kia Đồ Nhi liên hệ bản tôn. Nói xong, hắn không còn lưu lại, ống tay áo vung lên, thân hình tính cả mai kia ban đầu Long Hổ Thiên Sư đưa tới nhẫn một chỗ, hoàn toàn biến mất tại chỗ, chỉ để lại mọi người thất vọng mất mát cùng U Tôn kinh hãi chưa định biểu tình. Lăng Thiên ánh mắt như chim ưng khóa chặt tại nằm dạp trên mặt đất, khí tức vẻ vải U Tôn trên mình, mà Long Hổ Thiên Sư thì bất động thanh sắc phóng thích ra quanh thân uy áp, như là Thái Sơn áp đỉnh, một mực khóa lại đối phương, để hắn cơ hồ thở không nổi. U Tôn toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dưới áp lực to lớn, bản năng cầu sinh vượt trên hết thảy. Hắn cơ hồ là thoát ra, âm thanh mang theo vẻ run rẩy cùng nội vàng, bản tọa. Bản tọa nguyện ý thần phục bệ hạ, phi. Hắn đột nhiên giật mình, như là bị nóng đến một loại, vội vàng đổi giọng, nguyện ý làm đại hoàng tử nội ứng. Nguyện ý vì cửu u giáo vùi xuống một khóa đinh. Câu kia bệ hạ như là một cái vô tâm chi thất, nhưng lại mang theo nào đó khó nói lên lời ý vị, tại hắn thất kinh đổi giọng làm đại hoàng tử lúc, phần kia vội vàng cùng nói sai ngược lại lộ ra càng chân thực. Lăng Thiên nghe vậy, trong mắt tinh quang đột nhiên lóe lên. Trần Lâm lặng yên không một tiếng động về tới tàng kinh các. Theo sau, thần thức của hắn như là một tia vô hình có nhẹ, lặng yên không một tiếng động thăm dò vào trong đó một chiếc nhẫn. Sau một lát, trong mắt hắn hiện lên vẻ hài lòng hào quang, bên trong quả nhiên trồng chất như núi, đủ loại linh đan diệu dược, linh thạch rực rỡ muôn màu, viễn siêu hắn mong chờ. Trong lòng hắn thầm khen, Lăng Thiên tiểu tử này, quả nhiên dễ nói. Nếu không phải hắn chủ động cùng những người kia nói, những cái này sợ là khó mà tùy tiện đạt được. Nghĩ đến đây, Trần Lâm nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, không tiếp tục để ý cái khác nhẫn, ngồi tại trên ghế đu, lặng lẽ đợi thời gian trôi qua. Thời gian lặng yên lướt qua, trong lầu các chỉ có dưới ánh nến phát ra nhẹ nhàng đùng đùng âm thanh. Lúc bóng đêm dày đặc nhất, không có một âm thanh thời điểm, tiếng chuông vang lên, liền là giờ tí đến. Lâu Lâm song mắt khép hở, trong lòng lẩm nhẩm, rút ra. Phản phất có vô hình bánh răng bắt đầu chuyển động, trong không khí tràn ngập ra một cỗ khí tức huyền ảo. Ngay tại ngẫu nhiên rút ra hoàn thành. Hôm nay đại viên mãn thiên giai công pháp Phật Nguyên Tiên công Phật pháp. Trần Lâm trong lòng hơi ngạc nhiên, cũng không ngờ tới lại là cái này một công pháp. Vừa dứt lời, hắn trong tứ hải đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang, đâm đến hắn thần thức đều có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, vô số phạn văn chân luôn như là từ trên 9 tầng trời chuốt xuống thác nước màu vàng, ầm vang cọ rửa mà xuống. Mỗi một mai ký tự đều tản ra dày nặng tựa như núi cao khí tức, mang theo một cỗ tuyên cổ bất biến trang nghiêm. Một tiếng trầm thấp mà trang nghiêm Phật hiệu, phản phất theo tuyên cổ truyền đến, từ trong hư không thong thả vang lên, gột rửa lấy Trần Lâm linh hồn. Phật Nguyên Tiên công tin tức theo đó tại trong thức hải bày ra, La Hán kim thân, xương cốt huyết nục, tại công pháp vận chuyển xuống từng bước lưu ly hóa, cứng rắn vô cùng, có thể đón đỡ thiên khí oanh kích mà không hại. Vô lượng Phật tuần, tặng cho vô số Phật đạo cảm ngộ, nhắm thẳng vào bản nguyên, thậm chí ẩn chứa một chút khó nói lên lời Phật tính. Giờ phút này, nếu là có chân chính đệ tử Phật môn nhìn thấy Trần Lâm, chắc chắn kinh hãi muốn tuyệt, cho rằng hắn chính là tu vi thông tiên, đã đạt đến hóa cảnh Phật môn chí tôn giả chuyển thế. Chỉ tiếc, tại hiện nay đại diện đế triều, đỉnh tiêm Phật môn thế lực sớm đã suy thoái, cơ hồ tuyệt tích. Cái này Phật Nguyên Tiên công xuất hiện, không thể nghi ngờ làm Trần Lâm mở ra một cái hoàn toàn mới, tràn ngập vô hạn khả năng đại môn. Cuối cùng, phía trước hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua Phật pháp, mà Phật pháp từ trước đến giờ dùng tinh thâm bao la nổi danh. Phần này Phật Nguyên Thiên Công tự nhiên là không tệ. Chỉ ít, nó có thể cực đại rèn luyện thân thể. Một điểm này để hắn có chút vừa ý bất quá, Trần Lâm cũng chú ý tới một cái hiện tượng, rất nhiều đỉnh tiêm công pháp tựa hồ cũng đem rèn luyện thân thể xem như trọng yếu nhất hoàn, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Vì sao nhục thân tầm quan trọng cao như thế? Là làm gánh chịu lực lượng mạnh hơn, vẫn là vì chống cự càng kinh khủng phản vệ? Hắn lắc đầu, tạm thời đem cái nghi vấn này đè xuống, cuối cùng trước mắt có chuyện trọng yếu hơn. Bản này đại viên mãn cấp bậc Phật môn công pháp xem như niềm vui ngoài ý muốn, nhưng trước mắt, hắn gấp hơn cần tăng lên cảnh giới. Sau một khắc, Trần Lâm không lại trì hoãn, bắt đầu hấp thu trong nhẫn chứa vật thiên tài địa bảo cùng linh thạch. Những cái kia ẩn chứa tràn đầy năng lượng linh vật phản phất tìm được kết cục, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, trong nhẫn tài nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm thiểu. Tuy là hắn ngoại phóng khí tức vẫn như cũ thu lại, phản phất không có chút nào biến hóa, nhưng chỉ có Trần Lâm chính mình rõ ràng, thể nội cái kia quần quận như là biển năng lượng chính giữa tốc độ trước đó chưa từng có lưu chuyển, dung hợp, thăng hoa. Cái quá trình này nhanh đến kinh người, hắn thậm chí có thể cảm giác được thể nội lực lượng thành lũy ngay tại nhanh chóng dung lỏng. Cứ theo tốc độ này, đột phá bình cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Thu ý dần dần dày, lá dụng trong gió chậm chậm bay xuống, trong bất chi bất giác, 7 ngày thời gian đã chết đi. Cái này 7 ngày bên trong, chiến hỏa nhanh chóng lan tràn. Viêm Thiên Tông cùng Huyết Lang Cố Dung đoàn ỷ vào nhị hoàng tử cơ hiệu, thế lực như Liệu Nguyên Chi Hỏa, đã đem lân cận hai châu đưa vào trong túi, cũng chính giữa thừa thắng xông lên, bước bước hướng ra phía ngoài khuất trường. bây giờ ngay tại từng bước hướng ra phía ngoài khuất trương. Cùng lúc đó, đại hoàng tử cũng chính thức chỉ huy hướng về hai châu tiến đến, thân trên chiến trường trước sĩ tốt, dũng mãnh vô cùng, liên tiếp chém giết địch quân mấy viên đại tướng, uy danh theo đó đại trấn. Mà cựu hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng không nhàn rỗi, cũng bị đế chủ bổ nhiệm tiến đến chiến trường. Chương 42, Lang Thương Khung tức giận. Chương 42, Lang Thương Khung tức giận. Bọn hắn kể vai chiến đấu, đồng dạng thu hoạch tương đối khá, chỉ là ngũ hoàng tử thân ảnh thủy chung theo sát tại cựu hoàng tử tả hữu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên diễn thành phảng phất bị rút sạch, chỉ còn dư lại lưu thủ cả triều văn võ cùng hoàng loạn máy tính, cùng thâm cư trong cung đế chủ. Nhưng mà tin tức của tiền tuyến truyền tới nhưng cũng không lạc quan. Lang Thương Khung phái ra đệ nhất cung phụng, pháp tướng tầng 9 đỉnh phong, cùng ảnh nhất pháp tướng tầng 9, mặc dù một lần trọng thương thanh danh hiển hách huyết lang cố dòng đoàn phó đoàn trưởng, cũng chém giết thứ nhất thành viên, nhưng cuối cùng vẫn khó địch nổi đối phương đoàn trưởng hung hãn cùng Viêm Thiên Tông tông chủ cầm trong tay vương khí tập kích. Trong lúc kịch chiến, đệ nhất cung phụng cùng ảnh nhất đều bản thân bị trọng thương, hiểm tử hoàn sinh, chật vật thoát đi. Dù cho là hai vị cầm trong tay Lang Thương Khung pháp chỉ, cũng bất quá miễn cưỡng thoát đi. Cuối cùng vương khí chính là đỉnh tiêm bảo vật, hiện nay hoàng thất cũng mới có 3 kiện, mà mỗi một vị đỉnh tiêm thế lực đều có một kiện. Đối ứng động chân cảnh cấp bậc tồn tại. Hai vị này Lang Thương Khung thủ hạ đỉnh tiêm chiến lực hao tổn, giống như hai phát trọng truy, mạnh mẽ đện ở hậu phương trong lòng Lang Thương Khung, để hắn một mực duy trì chấn định cuối cùng triệt để băng liệt. Hắn đột nhiên một trường vỗ vào trên bàn trà, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia nguyên bản phẩm chất hoàn mỹ, văn sức hoa mỹ bản ngọc, lại bị hắn trưởng lực chấn đến chia 5 x 7, mảnh vụn tung tóe bốn phía. Trấn Bắc Vương bên kia, nói thế nào? Lang Thương Khung âm thanh trầm thấp mà áp lực, mang theo một chút không dễ dàng phát giác nội ý thừa tướng Lý Phàm nghe vậy, trên mặt lướt qua một chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài một cái, không người hồi bẩm, bệ hạ, Trấn Bắc Vương hồi âm. Hắn nói trước mắt Phương Bắc Đế triều dục dịch, làm phong bất chắc, nhất định cần toàn lực bố trí canh phòng biến cảnh, không dành quan tâm chuyện khác, càng không thể chia binh xuôi nam trấn áp. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, về phần Trấn Yêu Vương, bệ hạ ngài cũng biết, hắn đang toàn lực chống lại Phương Nam Yêu Vương thế lực. Trước đó vài ngày, Trấn Yêu Vương càng bị Tuyệt Thế Yêu Vương gây thương tích, bây giờ tự lo không xong, lại không dám vận dụng một binh một tốt, để tránh hậu phương bất ổn. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm cười khổ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Bệ hạ bước này tử, bước đến chính xác quá lớn, quá nhanh. Nếu là không có cái kia long trời lở đất thôi ân lệnh những cái kia vương gia hầu gia nhóm làm tự vệ cùng giữ gìn lợi ích, có lẽ sẽ còn xuất thủ duy trì cục diện, thậm chí sẽ không ngang nhiên xếp hàng phản đối. Thôi ân lệnh một thoáng, trực tiếp động lên sữa của bọn hắn lạc, bây giờ tiền tuyến xảy ra chuyện, lại trông chờ bọn hắn xuất lực. Đây quả thực là nghĩ hay lắm. Càng đừng đề cập huyết lang cố dòng đoàn tựa như một quả bom đột nhiên dẫn bạo, mà Viêm Thiên Tông càng là trực tiếp nhảy ra phản đối, để thế cục nháy mắt chuyển biến xấu. Lý Phàm kỳ thực rất rõ ràng vị này đế chủ hùng tâm, đó là muốn chân chính đem đại diễn đế triều thủ đoạn mạnh mẽ, hướng rắn nhất thống, không lưu bất luận cái gì đối địch. Đáng tiếc, vị này miệng là hơi bị lớn. Chí ít cũng đến trước ổn định những tông môn này thế lực, từng cái đánh tan, lại chậm rãi thu thập những cái kia các vương gia, vậy mới phù hợp tiến lên dần dần từng đạo. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, hai bên đều đem người đắc tội đấu, cho dù có Tinh Huy Học Viện mạnh như vậy viện trợ gia nhập, bàn cờ này sợ là cũng càng ngày càng khó hạ. Bước chân bước đến quá lớn, chung quy là dễ dàng lôi kéo lưng. Lý Phàm tâm bên trong thầm nghĩ, thiên hạ này cũng không phải là một cái có thể nuốt vào. Cho dù là hoàn thất, cũng xa không có chọn bện trấn áp Bát Hoang Lục Hợp thực lực. Chỉ ít tại hiện nay bệ hạ Lang Thương Khung thế hệ này, muốn hoàn thành dạng này thống nhất thiên hạ hành động vĩ đại, chỉ sợ là nói mơ giữa ban ngày. Chỉ ít cũng đến lại đợi thêm 2 đời, để hoàng thất căn cơ chân chính sâu trồng nhân tâm, thế lực triệt để lớn mạnh. Mà đây hết thảy cơ sở, liền là dân tâm. Dân tâm ủng hộ hay phản đối, mới thật sự là giang sơn vốn. Nhưng hôm nay, hoàng thất nếu muốn giành được dân tâm, liền phải làm ra thật sự có lợi cho bách tính sự tình, thí dụ như tạo điều kiện phát triển tài năng, đem các nơi thiên tài đưa vào hoàng thất dưới cánh. Chỉ có dân tâm sở hướng, thiên hạ mới có thể chân chính củng cố. Có thể nhìn một chút trước mắt cục diện này, thật là khiến người không biết nên khóc hay cười. Liền lấy cái kia Viêm Thiên Tông tới nói, bọn hắn giảm xuống thu đồ tiêu chuẩn, thoáng cái, hai con đường liền bày ở trước mặt người tuổi trẻ, một đầu là làm quan, làm hoàng thất hiệu lực, mặt khác một đầu thì là vào Viêm Thiên Tông làm đệ tử. Rất nhiều người thà rằng lựa chọn cái sau. Cuối cùng, ngưng khí kỳ liền có thể vào tông, còn có thể thu được Viêm Thiên Tông miễn phí cung cấp công pháp, thậm chí còn suy nghĩ đến mỗi nhà công pháp khác biệt. Dưới so sánh, làm quan con đường không chỉ bậc cửa cao, tiền đồ cũng chưa chắc rõ ràng, tự nhiên là mất đi lực hấp dẫn. Vừa so sánh thứ này, dân chúng địa phương tâm có thể không hướng Viêm Thiên Tông như ư? Dân tâm liền như vậy bất chi bất giác trôi mất. Tất nhiên Lý Phàm hiện tại không dám nói ra khỏi miệng, không gặp vị này đế chủ, càng ngày càng độc đoán. Tất nhiên nếu như đế chủ ngay từ đầu liền nâng hoàng thất nội tình động thủ, cũng sẽ không như vậy dung chuyện. Bất quá sợ động chân tự bạo, đến lúc đó bên ngoài thế lực xâm lấn. Trừ phi có 2 tôn kháng đỉnh nhân vật, nhưng hiện thực là chỉ có 1 tôn, không được sơ suất. Lăng Thương Khung nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút khinh thường, chỉ là Phương Bắc đế triều, Trấn Bắc Vương phái tới bộ phận lại có thể thế nào? À, nhìn tới hắn là không nguyện ý xuất binh, dự định tọa sơn quan hổ đấu chờ những cái này loạn thần tặc tử bị thu thập sạch sẽ, ta lại cùng hắn tính sổ. Nếu không phải chấm đem hắn để bạn, hắn vì sao lại có hôm nay Trấn Bắc Vương quyền bị? Nói cho cùng, là hắn lên như diều gặp gió, chấm sáng tạo ra hắn. Lý Phàm nghe lấy đế chủ lời nói này, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng là một câu cũng nói không nên lời. Hắn quá rõ ràng đoạn này đã qua. Nhớ ngày đó, bệ hạ mới bước lên đại bảo, phương Bắc nước láng giềng thừa lúc vắng mà vào, nhiều lần xâm phạm biên giới. Bệ hạ phái ra nhiều lao tướng ngăn địch, nhưng thủy chung vô pháp triệt để đánh tan đối phương, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Cuối cùng vẫn là vị kia Trấn Bắc Vương, xuất thân bé nhỏ, theo một tên binh lính bình thường làm lên, trên chiến trường đẫm máu chém giết, từng bước một vùng dậy. Chính là hắn lĩnh quân đi sâu địch hậu, dùng kỳ binh chi tư chém giết quân địch chủ tướng, mới thay đổi chiến cuộc. Nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, đại diễn đế triều e rằng phải bỏ ra càng nặng đại giới. Về sau, hắn còn độc chế bây giờ uy trấn một phương trấn Bắc quân đoàn trận pháp. Có thể nói, trấn Bắc Vương là chân chính tướng tài, là kỳ tài. Lúc ấy đại diễn đế triều tuy là còn có thần vệ quân, Nam Thiên quân bao gồm nhiều tinh nhuệ, nhưng cuối cùng rất nhiều chỉnh hợp vào trấn Bắc quân cùng trấn Yêu quân cái này hai đại trụ cột. Nghĩ tới đây, Lý Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Đúng rồi, thần vệ quân đây. Lang Thương cũng như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, hỏi. Lý Phàm nghe xong, đầu cơ hổ chôn đến trước ngực, không dám nhìn thẳng cái kêu báo tố lại sắp tới đế vương chi nhãn. Bệ hạ, tiền đại tướng quân Chu tuyệt thế. Hắn trong bóng tối đã nắm trong tay thần vệ quân. Lý Phàm âm thanh hơi khô chát, bây giờ hắn đã đem binh mã phân hai đường, một đường xuôi nam, trợ giúp trấn Yêu Vương, một đường khác thì trực tiếp bắc thượng, tham gia bình định nơi đây phản loạn. Chu tuyệt thế. Lang Thương khung đột nhiên vỗ một cái đã tàn tạ bàn trà, nội ý cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Nhưng hắn giờ phút này lại không thể phát tác, càng không cách nào lập tức đổi hoặc trấn áp Chu tuyệt thế, việc cấp bách là bình định trước mắt phản loạn, cái khác chỉ có thể trước chịu đựng, lưu lại chờ sau này thanh toán. Lang Thương khung hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, trong mắt lại hiện lên một chút lạnh giá tính toán. Chương 43, Tần Thiên Tiên muốn đi tầng thứ 9. Chương 43, Tần Thiên Tiên muốn đi tầng thứ 9. Nhìn tới, chớp cái kia hiếu thuận đại nhi tử, cũng là không thiếu tại cái này sau lưng lưu đồ à. Thanh âm của hắn mang theo một chút âm lãnh khiêu khích. Cuối cùng, Chu tuyệt thế thế nhưng Lăng Thiên cậu ruột. Lý Phàm nghe lấy, toàn thân run lên, cũng không dám thở mạnh, sợ mình lắm miệng nhiều lời, đưa tới thai bay bạ gió. Chuyển chấp thủ lệnh. Lăng Thương cung âm thanh chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, lập tức đi cung phụ cát, điều động 2/3 cung phụ, hỏa tốc tiến đến trấn áp. Mặt khác, triệu tập kim giáp thần vệ 20 vị, đi cùng tiến về, không được sai sót. Còn có, hắn dừng một chút, để tông nhân phủ người cũng tham chiến. Bọn hắn thân là hoàng thất huyết mạch, lúc này há có thể ngồi yên không lý đến, sống chết mặc bây. Vừa dứt lời, trong tay hắn đã thêm ra một khối tản ra nhàn nhạt uy áp lệnh bài, tiện tay ném Lý Phàm. Lý Phàm thân hình lóe lên liền bước vàng tiếp được, không dám chậm trễ chút nào, không người đáp, vâng. Vậy hạ. Nói xong, hắn không còn dám lưu lại, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng lui ra, chấp hành cái này liên quan đến toàn cục mệnh lệnh khẩn cấp. Mà Lăng Thương cung thì tại lúc này chậm chậm đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn về xa xa tòa kia tượng trưng cho hoàng thất căn nguyên cùng cổ lao truyền thừa hoàng lăng. Hắn mở ra bước chân, hướng về nơi đó đi tới. Thế cục đã không thể lạc quan, làm phòng ngừa chính mình thật không đè ép được cỗ này loạn lưu, hắn chỉ có thể sớm đi hoàng lăng một chuyến, hướng những cái kia ngủ say các lao tổ cầu viện, trước tiên đánh âm thanh gọi, có lẽ còn có thể tranh thủ đến một chút ủng hộ. Cái này là hắn không đi không được hậu chiêu. Tại tĩnh mịch tàng kinh các bên trong, Trần Lâm chính giữa lười biếng tại trên ghế đu trong tay nâng lên một quyển sách, buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn. Tên sách có chút hiếu kỳ, Phế vật nam kiếm tiên biến thành, còn có một bản Phế vật nữ kiếm tiên biến thành. Trần Lâm niết miệng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những sách này à, phần lớn là dân gian những tu sĩ kia, cùng tận một đời cũng không có thể thực hiện trong lòng hồng nguyện, liền đem lòng tràn đầy huyễn tưởng nói nhiều bức pháp, bất quá là bản thân say mê phán đoán thôi, thực sự quá mức vô vị. Bất quá bên trong một chút miêu tả ngược lại vừa đúng. Đúng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp chiếu vào tầm mắt của hắn. Tần Tiên Tiên nện bước chân nhẹ nhàng, thần sắc hở hững bước vào tàng kinh các. Bên cạnh nàng, còn cùng với một vị già nhưng vẫn tráng kiện lão giả. Tần Thiên Tiên đi thẳng tới Trần Lâm trước mặt, mà không thay đổi mở miệng nói, "Bây giờ, nhiệm vụ của ngươi cũng nên kết thúc." Trần Lâm trong lòng minh bạch, lời này là đối Dịch Dung thành chính mình dáng dấp thiên diện huyễn của nói. "Theo ta một đạo tiến về tầng thứ 9. Trong tay chúng ta nắm giữ có khả năng trực tiếp loại bỏ nơi đó trận pháp thủ đoạn, một khi trận pháp bị phá, tất nhiên sẽ gây nên đế chủ cảnh giác, hắn khẳng định sẽ lập tức phái người tới trước xem xét." Trong mắt Tần Thiên Tiên hiện lên một chút tính toán, đều đâu vào đấy nói. Ngay sau đó, nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Lâm, tiếp tục phân phó, "Chờ những người kia chạy tới thời điểm, ngươi liền phát động tàng kinh các trưởng lão lệnh bài, khởi động đại trận kia. Để những cái kia vội vàng chạy tới thị vệ có đến mà không có về, nếu là có thể thuận tiện chu sát mấy cái đại thần trong triều, đó chính là không thể tốt hơn. Cái này, liền là Tần Thiên Tiên kế sách. Phải biết, trận pháp của tàng kinh các uy lực có thể nói khủng bố, thuộc về thiên giai trận pháp hàng ngũ. Loại cấp bậc này trận pháp, nó uy năng đủ để đối pháp tướng cảnh cường giả tạo thành thương tổn. Tại cái thế giới này, trận pháp phẩm giai phân chia cùng công pháp, bảo vật hệ thống tương tự." Trần Lâm nghe sau, chậm chậm lắc đầu, nói thẳng, "Ta cảm thấy kế hoạch này không được tốt lắm. Chính mình trước mắt có thể tại trong tàng kinh các nhàn nhã ngồi chờ thực lực tăng lên, thời gian này nhiều thoải mái, hà tất đi lội vũng nước đục này. Nếu là dựa theo Tần Thiên Tiên kế hoạch, đối phương một khi thành sự, chính mình e rằng nháy mắt liền sẽ biến thành mục tiêu công kích, như chuột chạy qua đường người người kêu đánh, đến lúc đó, nhưng là không có cách nào an an ổn ổn nằm thẳng. Nếu là chính mình thật ra tay với bọn họ, sau đó hai người này muốn đem tin tức của mình truyền lại, như vậy nên làm gì là hảo?" Nghĩ đến đây, Trần Lâm trong lòng có chủ kiến. Hắn quyết định, trong bóng tối đem hai người này vây khốn, nói xác thực, để bọn hắn hôn mê một đoạn thời gian. Trước tiên đem cái này phiền toái giải quyết lại nói, vốn là đối phương sẽ không như vậy, nhưng đụng phải chính mình. Ánh mắt quét về phía bên cạnh Tần Thiên Tiên lão giả, Trần Lâm nháy mắt thấy rõ tu vi. Pháp tướng cảnh tầng 6, có lẽ hẳn là Cửu Vũ giáo tam tôn một trong. Cuối cùng Tần Thiên Tiên đã xác định là Cửu Vũ giáo người, vậy nàng bên cạnh xuất hiện, tự nhiên cũng là Cửu Vũ giáo tu sĩ. Tần Thiên Tiên nghe được Trần Lâm cự tuyệt, không kềm nổi sững sờ tại chỗ, hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ không phối hợp, mơ hồ cảm giác người trước mắt này có chút không thích hợp.
Ân.
Tần Thiên Tiên chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc cùng không vui. Nàng ánh mắt như đao bắn về phía Trần Lâm, lạnh lùng mở miệng, "Thiên Diện Huyền Quân, ngươi thật to gan, lại dám như vậy nói chuyện cùng ta. Ta thừa nhận, ngươi thiên phú chính xác xuất chúng, thuật dịch dung càng là xuất thần nhập hóa, có thể nói trong giáo không thể có nhiều nhân tài." Câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngữ khí của nàng biến đến bộ phát lạnh lẽo cứng rắn, như là thịt khô nguyệt hàn xương, "Nhưng cái này tuyệt không phải ngươi phản bác lý do của ta. Nhớ ngày đó, ngươi bất quá là thế gian này bé nhỏ không đáng kể sâu kiến, như không phải trong giáo lòng từ bi thu lưu ngươi, còn vì ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể đột phá tới thần tầng cảnh? Nói cho cùng, ngươi bất quá vẫn như cũng là chỉ sâu kiến thôi. Ngươi căn bản không có mảy may phản bác bản tôn chỗ trống, càng không có tư cách đối trong giáo ý chỉ khoa tay múa chân." Tần Thiên Tiên thanh sắc câu lệ, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm cao cao tại thượng. Lời nói xong, nàng thân hình như quỷ mị lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Trần Lâm bên người. Trong chớp mắt, trong tay nàng đã nhiều một cái hiện ra u quang khô lâu lục lạc. Nên miệng lên một vòng cười lạnh, cổ tay nàng nhẹ rung, khô lâu lục lạc phát ra liên tiếp thanh thúy nhưng lại lộ ra tiếng vang quỷ dị. Cửu U giáo đối với bộ hạ một ít thành viên, từ trước đến giờ ẩn náu không chế thủ đoạn, chỉ bất quá những cái này bị không chế người đại bộ phận nguyên vẹn không biết. Tần Thiên Tiên tinh tường cảm ứng được, trong lục lạc nhằm vào Thiên Diện Huyền Quân không chế sức mạnh vẫn như cũ tồn tại. Cho nên, tại nàng có lẽ chỉ cần lay động lục lạc, Trần Lâm tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nàng lạnh lùng cười lấy, tiếp tục nhẹ nhàng lay động lục lạc, cái kia quỷ dị âm thanh bộc phát rõ ràng, phảng phất muốn tiến vào linh hồn người chỗ sâu. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, trên mặt nàng nụ cười đột nhiên ngưng kết, như là bị làm định thân chú đồng dạng. Chỉ thấy Trần Lâm đang yên đang lành đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì, không chỉ như vậy, hắn còn dùng một loại tựa như nhìn đồ ngốc ánh mắt thẳng vào nhìn lại chính mình. "Ngươi?" Sắc mặt Tần Thiên Tiên đột biến, trong mắt nháy mắt hiện lên một vòng chấn kinh. Cơ hồ ngay tại nàng lời còn chưa dứt nháy mắt, một đạo bóng mờ như quỷ mị nhanh chóng bao phủ lại khuôn mặt của nàng. Nguyên lai là Trần Lâm dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đột nhiên thò tay hướng về nàng bắt đi, tốc độ kia nhanh đến nàng cơ hồ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một tay đã ôm theo khí thế bén nhọn nhào tới trước mặt. Chương 44, lại trấn áp một tôn. Chương 44, lại trấn áp một tôn. Cái này sao có thể? Trong đầu Tần Thiên Tiên ầm vang nổ vang một câu nói kia, lòng tràn đầy khó có thể tin, phản phất nhìn thấy trước mắt hết thảy là một tràng hoang đường ác ngộng. Nhưng mà, không được nàng lại thêm làm suy nghĩ, sau một khắc Trần Lâm tay nắm thật chặt Tần Thiên Tiên gương mặt. Cái kia năm ngón giống như kim sắt, để nàng mảy may động đậy không được. À, ngươi bất quá là cái nguyên đan cảnh sâu kiến, lại cũng dám ở trước mặt ta như vậy cả rỡ. Trần Lâm nhếch miệng lên một vòng trêu tức độ cong, chậm rãi mở miệng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, phảng phất tại quan sát một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu chủng tử. Mà đứng ở một bên lão giả, giờ phút này thần sắc nháy mắt kỳ biến, hai mắt trợn tròn xoe, miệng cũng không tự giác mở rộng, toàn bộ người phảng phất bị làm định thân chú một loại, đứng chết chân tại chỗ, hình như căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt biến cố bất thình lình, chọn bện không phản ứng lại đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn nhưng là pháp tướng cảnh tầng 6. Thoáng qua ở giữa, Trần Lâm động tác như gió táp mưa rào. Chỉ thấy hắn một cái tay khác thật cao vung lên, đột nhiên giống như lôi đình mạnh mẽ một bàn tay vung ra, cùng lúc đó, nguyên bản nắm chắc Tần Thiên Tiên gương mặt tay đột nhiên vung ra. 3. Một bàn tay này lực đạo 10 phần, chặt chẽ vững vàng rơi vào trên người Tần Thiên Tiên, phát ra thanh thúy mà vang dội âm thanh. Kèm theo một tiếng này giòn vang, ngay sau đó phanh một tiếng vang trầm, Tần Thiên Tiên toàn bộ người như bị sét đánh, bộ mặt nháy mắt biến đến mặt mũi bầm dập, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay đi, trung điệp đập xuống tại dưới đất, bắn lên một mảnh bụi đất. Nên chết, ngươi tuyệt không phải Thiên Diện Huyền Quân. Lão giả trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi quát. Cùng lúc đó, bị đập rơi trên đất Tần Thiên Tiên, trong ánh mắt lóe ra hoán độc hào quang, từ trong hàm răng gạt ra âm u lời nói, "Bạch lão, giết hắn, chúng ta tranh thủ thời gian bỏ đi, đế chủ chắc hẳn đã phát giác được chúng ta." Bạch lão nghe, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Trong chốc lát, thân hình hắn như quỷ mị vội xông hướng Trần Lâm, đột nhiên duỗi tay ra bắt đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này mặc dù cũng là pháp tướng cảnh, nhưng ta thân là pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh tiêm cường giả, chừng trị hắn không nói chơi. Nhưng mà, trong nháy mắt, thế cục đột biến. Trần Lâm lại như ưu linh, nháy mắt quỷ mị xuất hiện tại Bạch lão trước người trên không, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong ánh mắt lộ ra vô tận lạnh giá cùng kinh thường. Bạch lão xứng đáng là kinh nghiệm xa trường, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Chỉ thấy hắn đột nhiên há miệng ra, bất ngờ phun ra một cái tản ra tối tăm hào quang thần kiếm, U Minh thần kiếm. Kiếm này mang theo phá phong chi thế, như một đạo màu đen lưu tinh tốc độ vô cùng nhanh hướng về Trần Lâm bay đi. Thanh này thiết khí, liền là hắn áp đáy hòm át chủ bài, hắn thấy, chắc chắn cho Trần Lâm một kích chí mạng. Nhưng lại tại thần kiếm gần đâm vào Trần Lâm ra thịt nháy mắt, chuyện quỷ dị phát sinh. Trần Lâm cũng không làm ra bất luận cái gì động tác phòng ngự, trên mình lại đột nhiên tản mát ra tầng một nhàn nhạt phật quang. U Minh thần kiếm đâm vào Trần Lâm trên da thịt, bẹn bẹn phát ra một tiếng vang dọn, ngay sau đó một cỗ cường đại lực phản chấn đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem U Minh thần kiếm đánh bay ra ngoài. Phật môn tử đệ, nhưng hiện nay đại diện đế triều, tuyệt không có ngươi loại tu vi này Phật môn người. Bạch lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, âm thanh cũng không khỏi có chút run rẩy, hiển nhiên, hắn biết được một chút bí ẩn không muốn người biết. Còn không chờ Bạch lão theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Trần Lâm đã thật cao giơ bàn tay lên, đột nhiên hướng phía dưới quay ra, một đạo tản ra bóng ánh Phật quang Phật trưởng gào thét mà ra, trực tiếp hướng về Bạch lão áp đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, Bạch lão nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng, toàn bộ người như diều đứt dây một loại, trung điệp đập xuống đất, bản thân bị trọng thương, động đậy không được. Thực lực thế này, Bạch lão vừa sợ vừa giận, biệt quát quát, ngươi đến cùng là trong hoàng thất cái nào lão quái vật đi ra trấn thủ? Hắn đường đường cựu u giáo tam tôn một trong trắng tôn, pháp tướng cảnh tầng 6 cao thủ, lại bị Lâu Lâm Như Thử dễ dàng phất tay trấn áp, cái này khiến hắn thực tế khó mà tiếp nhận. Lúc này, Tần Thiên Tiên dãy rủa lấy đứng dậy, mắt thấy cảnh này, sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệnh, không chút nghĩ ngợi, quay người liền định bỏ xuống Bạch lão một mình thoát đi. Có thể Trần Lâm làm sao để nàng đạt được, chỉ thấy hắn hướng về Tần Thiên Tiên thân hình tùy ý vồ một cái, trong chốc lát, một cỗ vô hình lực hút bạo phát, Tần Thiên Tiên thân thể không bị khống chế bị hấp dẫn, thẳng tắp bay xuống Trần Lâm trong tay. Bất quá là sâu kiến thôi, bản tôn cũng muốn biết, ngươi ở đâu ra gan to như vậy, cửu u giáo thần nữ. Trần Lâm cười lạnh nói, tam tôn đi cùng, đãi ngộ này cùng Lăng Tiêu đồng dạng, người trước mắt này thân phận chắc hẳn liền là cửu u giáo thần nữ. Tần Thiên Tiên nghe vậy, sắc mặt đột biến. Đúng lúc này, Trần Lâm trong ánh mắt để lộ ra quỷ dị hoa văn, ánh mắt rơi vào trên người Tần Thiên Tiên, nàng nháy mắt liền biến đến ánh mắt ngốc trệ. Ngay sau đó, Tần Thiên Tiên như là bị rút đi ý thức, không tự chủ được thổ lộ rất nhiều chuyện. Trắng Tôn thấy thế, sắc mặt đại biến, muốn đưa tay một trường chụp chết Tần Thiên Tiên, ngăn cản nàng tiếp tục để lộ bí mật. Nhưng mà, một giây sau, một tia hỏa diễm lại tự nhiên theo trong cơ thể hắn phát ra, nháy mắt giấy lên hừng hực liên hỏa, hơn nữa hắn hoảng sợ phát hiện, miệng của mình càng không có cách nào lên tiếng. Sau một lát, Trần Lâm theo trong miệng Tần Thiên Tiên hiểu đến nhiều sự tình. Theo sau, hắn dứt khoát đem hai người đánh ngất xỉu, tìm cái chỗ bí mật, đem bọn hắn giấu lên, đồng thời dọn dẹp chiến trường. "Ân, có chút ý tứ, cái này toàn bộ kế hoạch bố cục còn có chút tinh xảo." Đề cập tới Cửu Vũ giáo, Viêm Thiên Tông cùng Huyết Lang Cô Dung đoàn, tam phương thế lực cấu kết với nhau, xem ra không thiếu phí tâm tư. Cũng may, trước mắt hắn cái kia bảo bối Đồ Nhi tạm thời vẫn tính an toàn, nguy hiểm chưa phủ xuống. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiết tấu, chí ít cũng đến sau một tháng mới sẽ chân chính nguy hiểm đến Đồ Nhi. Không thể không thừa nhận, cái này tam phương thế lực liên thủ đánh ra tay này bài, chính xác lợi hại. Bất quá, bây giờ Tần Thiên Tiên đã bị chính mình đánh ngất xỉu, rơi vào nắm trong bàn tay. Trấn Bắc Vương cùng Cửu Vũ giáo quan hệ không cạn, biết được việc này sau, có lẽ nhất định sẽ không đối chính mình từ bỏ ý đồ. Thế nhưng thì sao? Trần Lâm khẽ miệng hơi hơi dương lên, sắc mặt tràn đầy khinh thường, điểm ấy phiền toái còn không đủ dùng để hắn sinh lòng sợ hãi, cũng không lo ngại. Đây chính là đế cung. Giờ phút này, Cửu Vũ giáo đã có hai tôn thua ở trong tay mình, cũng không biết Cửu Vũ giáo biết được sau, có thể hay không như chó cùng rất dậu một loại, liều lĩnh bày ra điên cuồng trả thù. Trần Lâm trong lòng âm thầm suy tư. Trong chớp mắt, bóng đêm dần sâu, bất chi bất giác đã đến hừng đông. Trần Lâm tiện tay theo một đống công pháp trong bí tịch, ngẫu nhiên rút lấy một bản, tiếp tục tu luyện. Pháp tướng tầng 2 còn chưa đủ, muốn đến nắm giữ động chân bí lực, tối thiểu nhất cũng đúng phương pháp lẫn nhau tầng 7, tầng 8. Chương 45, Lăng Thương khung bố cục. Chương 45, Lăng Thương khung bố cục. Hừng đông mới qua, trên mặt Lăng Thương khung tràn đầy ý cười, nhịp bước nhẹ nhàng theo hoàng lăng đi ra, trực tiếp hướng về trong đế cung cung điện của mình mà đi. Lão tổ đồng ý chính mình. Lăng Thương khung tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy không ức chế được hưng phấn. Đạt được lao tổ cho phép, hắn bỗng cảm giác trong lòng lại không lo lắng, có thể nói không chút kiêng kỵ nào, toàn bộ người mười phần phấn khích, rất có ai sợ ai liền là tôn tử phong quãng. Nghĩ được như vậy, Lăng Thương khung không kèm nổi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ trong lòng không tệ, như vậy, thế cục đem có lợi ích rất lớn tại phía ta. Nhưng mà, ngay tại Lăng Thương khung vừa mới an ổn ngồi xuống thời điểm, Lý Phàm giống như quỷ mị xuất hiện tại phía dưới hắn, vì một chân trên đất, vẻ mặt nghiêm túc. "Vậy hạ, mới thu đến khẩn cấp tình báo, U Minh các người âm thầm ra tay, chặn giết ảnh nhất bất hạnh vẫn lạc." Lý Phàm âm thanh trầm thấp mà gấp rút, mỗi một cái lời như trọng truy nện ở trong lòng Lăng Thương khung. Đây chính là Bắc Huyền vực bên trong có tiếng xấu, làm người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ thế lực. Bọn hắn chỗ chấp hành ám sát hành động vô số kể, thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù là động chân cảnh cường giả, đã từng tại bọn hắn ám tập phía dưới bị mất mạng. Lăng Thương khung nghe ảnh nhất vẫn là tin dữ, nguyên bản còn mang theo vài phần vui sướng thần sắc nháy mắt ngưng kết, tiếp đó biến đến vừa kinh vừa sợ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ảnh nhất làm bạn hắn nhiều năm, theo hắn vẫn là thái tử thời điểm, liền thủy chung không rời không bỏ, tựa như hắn trợ thủ đắc lực. Bây giờ lại bỗng nhiên rời đi, có thể nào không cho hắn đau lòng như góc? Nên chết Viêm Thiên Tông, Cửu Vũ giáo, còn có cái kia Huyết Lang Cố Dung đoàn. Lăng Thương không nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận ý cuồn cuộn. Hắn biết rõ, lần này ảnh nhất vẫn lạc, sau lưng nhất định không thể thiếu cái này mấy phương thế lực trợ giúp. Bệ hạ ngu giận. Lý Phàm cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, sợ lại xúc động Lăng Thương không nộ hỏa. Hừ. Lăng Thương không hít sâu một hơi, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, nhanh chóng khôi phục thân là đế vương bình tĩnh cùng quả quyết. Truyền chấm ý chỉ, để tứ phương thương hội người toàn lực ủng hộ hoàng thất chinh chiến. Lần này sau khi chuyện thành công, tứ phương thương hội liền có thể trở thành đại diện đế triều quan phương công nhận thương hội, đại diện đế triều sẽ dốc toàn lực ủng hộ bọn hắn tại các nơi mở rộng sinh ý chấm muốn để bọn hắn minh bạch, cùng hoàng thất hợp tác, lợi ích vô hạn. Mặt khác, thông chi tinh huy học viện, nếu là bọn họ toàn lực ứng phó hiệp trợ hoàng thất, hậu chiến tinh huy học viện liền có thể tấn thăng làm nước viện. Sau đó phàm là vào triều người làm quan, đều muốn trước đến tinh huy học viện học tập. Như vậy đã có thể tăng lên triều đình quan viên chỉnh thể tố chất, cũng có thể để tinh huy học viện thu được vô thượng vinh quang, chắc hẳn bọn hắn chắc chắn toàn lực tương trợ. Thông báo tiếp Trấn Bắc Vương, nhất thiết phải lập tức điều động 2 vạn Trấn Bắc quân tới trước trợ giúp. Trấn Bắc quân, Trấn Yêu quân tổng cộng có 20 vạn, 2 vạn binh lực đối với Trấn Bắc Vương mà nói cũng không phải là việc khó. Nói cho hắn biết, bảo vệ quốc gia, không thể đổ cho người khác. Trấn Bắc quân, Trấn Yêu quân mặc dù tổng cộng có 20 vạn, nhưng phân bố tại khác biệt chiến lược yếu điểm, thủ hộ lấy đại diễn đế triều biên cương phòng tuyến. Bất quá, lần này thế cục nguy cấp, Lăng Thương không biết rõ nhất định cần điều động lực lượng Trấn Bắc quân, mới có thể có nắm chắc hơn ứng đối các phương uy hiếp. Đồng thời, dẫn ra Ngưu Quỷ Xà Thần. Tiếp đó để 5 vạn Nam Thiên quân tiếp tục ở tiền tuyến cùng thần vệ quân cùng nhau chống cự quân địch, đồng thời điều động 1 vạn đại quân bí mật phụng chỉ tới trước Thiên Diễn Thành. Nhất thiết phải bảo đảm hành động bí mật, không thể đánh rắn động cỏ. Lý Phàm lĩnh mệnh, đang chuẩn bị lui ra truyền đạt ý chỉ lúc, Lăng Thương Khung lại mở miệng nói, mật thiết quan tâm Cửu Vũ giáo, Viêm Thiên Tông cùng Huyết Lang Cố Dung đoàn độc tĩnh, còn là ai hướng U Minh các hạ đạt nhiệm vụ. Được, bệ hạ. Lý Phàm cung kính đáp lại, nhanh chóng quay người rời khỏi, đi chấp hành Lăng Thương Khung hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Lăng Thương Khung nhìn Lý Phàm bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một chút ngân lệ. Trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định phải đem những cái này mưu toan lật đổ đại diễn đế triều thế lực một mẹ hút gọn, để bọn hắn vì mình hành động trả giá nặng nề. Hắn giờ phút này biết rõ thế cục nghiêm trọng, nhưng thân là đế vương, hắn tuyệt sẽ không lùi bước, chắc chắn dẫn dắt đại diễn đế triều vượt qua lần này cửa ải khó, tái tạo đế quốc huy hoàng. Chờ Lý Phàm sau khi rời đi, Lăng Thương Khung một thân một mình ngồi tại trong cung điện, rơi vào trầm tư. Ảnh nhất vẫn lạc, chỉ là vừa mới bắt đầu, chiến đấu kế tiếp đem càng tàn khốc hơn cùng gian nan, nói không cho phép đệ nhất cung phụng cũng sẽ như vậy. Bệ hạ, cựu điện hạ tại phía trước lại lần nữa thu hoạch một tên đại địch. Ảnh nhị thân hình lặng yên hiện lên tại bên người Lăng Thương Khung, thần sắc lạnh lùng, ngựa khí bình thản bẩm báo nói. Gần Lăng Thương Khung nghe lời ấy, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá ý cười, à, thật không biết bọn hắn đến tột cùng muốn đem lão cựu nâng đến loại nào tình huống. Trong lòng hắn, lão cựu thân là cựu lưu giáo xếp vào tại hoàng thất quân cờ, bây giờ như vậy nhiều lần chém giết đại địch, không thể nghi ngờ là đang tận lực tăng lên bản thân danh vọng. Ý niệm tới đây, Lăng Thương Khung hơi hơi nheo lại hai con người, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, truyền lệnh Tây Môn Thành, mệnh hắn trong bóng tối liên hệ Thiên Diện Huyết Quân, nhất thiết phải hỏi rõ ràng lão cựu cuối cùng mưu đồ đến tột cùng vì sao. Trong lòng Lăng Thương Khung đã có xấu nhất tưởng tượng, binh biến. Địch quân vô cùng có khả năng mượn một ít đột phát sự kiện, để lão cựu dẫn dắt nhân mã phát động binh biến, từ đó danh chính ngôn thuận hưng binh làm loạn. Cuối cùng nhị hoàng tử đều như vậy, lại thêm cựu hoàng tử. Cùng truyền văn đồng dạng, bên cạnh bệ hạ có gian thần. Trước đây, Lăng Thương Khung đã đem cái này một suy đoán cáo chi hoàng thất lão tổ. Nghe tin tức này, có một vị hoàng thất lão tổ tức giận không thôi. Làm ứng đối cái này phức tạp lại nguy hiểm thế cục, cố ý để một vị pháp tướng tầm 9 lao tổ lao tới chiến trường. Vị cương giả này một phương diện giám thị bí mật chiến cuộc phát triển, một phương diện khác cùng đệ nhất cung phụng lẫn nhau phối hợp, hiệp đồng tác chiến. Anh nhìn nghe, lập tức gật đầu, trầm giọng đáp, đúng. Căn cứ báo, sau 10 ngày, Vân Châu sẽ xuất hiện một tòa từ một vị nào đó động chân cường giả còn sót lại bí cảnh. Vân Châu, đó là trong triều nhiều quan văn gia tộc chỗ tụ họp, thừa tướng Lý Phạm gia tộc cũng tại trong đó. Lăng Thương Khung thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, hờ hững hạ lệnh, ngươi đích thân đi một chuyến, như tại trong bí cảnh phát hiện tài nguyên, toàn bộ mang về. Nói xong, hắn dừng một chút, ngựa khí càng lạnh giá, đồng thời truyền đạt chấm ý chỉ, mệnh quan văn gia tộc đem bọn hắn trong bóng tối nuôi dưỡng tu sĩ toàn bộ đầu nhập chiến trường. Cả gan chống lại người, chấp tuyệt không nhân nhượng, lấy trước bọn hắn khai đao, cả nhà đều diện. Ảnh nhị quỳ một chân trên đất, thân hình hơi chấn động một chút. Thần lĩnh chỉ. Lời còn chưa dứt, ảnh nhị thân ảnh đã hóa thành xương đen tiêu tán. Viêm Châu biên giới, đất cằn nghìn dặm. Lăng Tiêu cầm trong tay một cây lưu kim bản long thương, mũi thương nhỏ xuống máu tươi tại trên đất khô cằn sáng ra từng sợi khói xanh. Sau lưng hắn 3000 quân sĩ kết thành thiên cương chiến trận như di chuyển cương thiết tường thành, những nơi đi qua, tu sĩ thi hải chồng chất như núi. Sườn đông xuất hiện Viêm Tiên Tông phần biên vệ. Phó tướng nhuốm máu chiến đao chỉ hướng đường chân trời. Chỉ thấy xa xa, trong tên người khoác xích diễm khải tu sĩ chính giữa kết trận mạnh mẽ vào tới, nơi bọn họ đi qua, không khí phảng phất bị đun sôi, kịch liệt và mèo. Chương 46, Hoàng Cân Lực Sĩ. Chương 46, Hoàng Cân Lực Sĩ. Lăng Tiêu thấy thế, khoe miệng chậm chậm câu lên một vòng khát máu ý cười, đến rất đúng lúc. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu có thể tại một trận chiến này toàn diện phần biên vệ, chính mình tại trong quân uy vọng chắc chắn lại đến một bậc thang. Phải biết, cái này phần thiên vệ chính là Viêm Tiên Tông lực lượng tinh nhuệ, toàn viên đều là tử sĩ, tu luyện là tốc thành công pháp, từng cái tu vi không kém. Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị quả quyết hạ lệnh xung phong thời điểm, một tên khác phó tướng bất động thanh sắc lặng yên tới gần, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng thì thầm, "Điện hạ, vậy hạ bên kia liên hệ ta, tựa hồ là muốn biết ngài tiếp xuống dự định." Lăng Tiêu nghe, con người hơi hơi co rụt lại. Tên này phó tướng dĩ nhiên là Thiên Diện Huyền Quân biến hóa. Lăng Thương Khung vẫn cho là đã sớm đem Thiên Diện Huyền Quân thu phục, lại không nghĩ rằng, tại nó tiềm nhập Cửu Vũ giáo lúc, đã bị gieo khống chế bí pháp. "Lão già kia, thử." Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng nham hiểm cùng ý nghĩ, không thể chờ đợi hỏi, "Ta đại ca ở đâu? Ta đại ca ở đâu?" Hắn lần nữa truy vấn, hắn giờ phút này lại đột nhiên hỏi ý kiến vấn Lăng Thiên tung tích. Thiên Diện Huyền Quân ngụy trang thành phó tướng thân thể đột nhiên khẽ run lên, kêu lên một tiếng đau đớn, trong con mắt nổi lên quỷ dị xương đen, chậm chậm nói, "Đại hoàng tử, ngay tại Lạc Phượng Pha." "Lạc Phượng Pha?" Lăng Thiêu nhẹ nhàng lay động trong tay mũi thương, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, "Địa phương tốt." Giờ phút này, phần thiên vệ đã khí thế hung hăng đánh tới. Nhưng mà, ngay bén Lăng Thiêu nhưng trong nháy mắt phát giác được, trước mắt nhóm này phần biên vệ cũng không phải là đúng nghĩa tinh nhuệ. "Biến trận, cánh hạt." Lăng Thiêu ra lệnh một tiếng. Trong chốc lát, 3000 thiết giáp ngay ngắn hành động, nhanh chóng bày ra, nguyên bản thiên cương chiến trận nháy mắt hóa thành một cái dương cánh muốn bay cương thiết cử hạng. Mà tại cái này khẩn trương dưới thế cục, không có người chú ý tới, Lăng Tiêu giấu tại sau lưng tay trái chính giữa lặng yên kết một cái quỷ dị pháp quyết, dẫn hồn ấn. Ngay sau đó, hắn đột nhiên giơ lên cao cao trường thường, một đạo màu máu lệnh tiễn xông thẳng tới chân trời. Cái này nhìn như là toàn quân đột kích tín hiệu, thực ra ẩn náu tại lệnh tiễn bên trong cựu u dẫn hồn chú, đã lặng yên không một tiếng động chui vào mỗi cái phần biên vệ thể nội. Theo lấy một tiếng này ra lệnh, hai quân nháy mắt đụng vào nhau. Đúng lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Nguyên bản có lẽ hung hãn vô cùng phần viêm vệ, động tác đột nhiên biến đến chậm chạp lên, bọn hắn xích diễm khải phía dưới làn da từng bước hiện ra hoa văn màu đen. Hàng trước huyền giáp quân cầm trong tay trường mâu đâm vào trận địa địch, lại như cùng cắt vào chỗ không người. Điện hạ thần uy. Các tướng sĩ thấy thế, âm thanh hoan hô vang tận mây xanh. Lăng Tiêu lại âm thầm cười lạnh. Những cái này bị Cửu U bí pháp khống chế phần biên vệ, chính giữa dựa theo hắn dẫn dắt, hướng về Lạc Phượng Pha phương hướng chạy tán loạn. Chiến trường sân đông 30 dặm, liền là Lạc Phượng Pha. Lúc này, Lăng Thiên ngay tại nơi này lâm vào khổ chiến. Bên cạnh hắn tam tôn pháp tướng cường giả, đã bị huyết lang cô dòng đoàn bày ra trận pháp một mực vây khốn, mà chính hắn cũng bị thúc ép đến rìa vách núi, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên, xa xa truyền đến chấn thiên động địa tiếng la giết, đúng là đám kia chạy tán loạn phần biên vệ hướng về phương hướng của hắn điên cuồng vọt tới. Đại ca cẩn thận. Lăng Tiêu âm thanh, cuốn theo lấy trên chiến trường ồn ào cùng hỗn loạn, xa xa truyền vào Lăng Tiên trong tai. Lăng Tiên chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, những cái kia giả bộ chạy tán loạn phần biên vệ, lại như điên cuồng tuấn đạo giả, nháy mắt tập thể tự bạo. Trong chốc lát, một nguồn sức mạnh hủy diệt bộc phát ra, huyết vụ đầy trời như mãnh liệt làn sóng tràn ngập, khủng bố khí lang quét sạch tứ phương, chỗ đến, không ít huyết lang cô dòng đoàn tu sĩ cùng Lăng Tiên bên cạnh tu sĩ, đều tại cỗ này uy lực phía dưới nháy mắt tan biến, hóa thành một biển. Huyết vụ kịch liệt cuộn, như là giữ tận miệng ác ma. Ngay tại cái này khiến gan người lạnh trong huyết vụ, ba đạo hắc ảnh như quỷ mị bắn nhanh mà ra, mục tiêu chính là Lăng Tiên trong ngực. Trong chớp mắt, Cửu U giáo đoạn hồn thứ đã bước tới Lăng Tiên trong ngực vẹn vẹn ba tấc khoảng cách. Trên đoạn hồn thứ kia nhúng lấy Cửu U kịch độc, tản ra u linh quang, phong mang sắc bén vô cùng, thậm chí đã nhẹ nhàng bạch phá Lăng Tiên trước ngực áo bảo. Phải biết, cái này Cửu U giáo thích khách, mỗi một vị tu vi đều đạt tới thần tạng tầng 9, thực lực khủng bố tuyệt luân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiên bên hông cẩm nang như xúc thế đã lâu núi lửa, ở bang nổ tung. Trong chốc lát, kim quang bắn ra, giống như mặt trời mới mọc, hào quang vạn trượng, chiếu sáng mảnh này bị huyết vụ bao phủ chiến trường. Cái kia từ Trần Lâm ban cho thần bí hạt giống, tại cái này sống còn nháy mắt, bỗng nhiên hóa thành hoàng cân lực sĩ. Chỉ thấy bọn chúng nguy nga thân thể nô lên, như là năm tòa màu vàng kim cự phong, vững vàng đem Lăng Tiên bảo hộ trung tâm. Một tôn, hai tôn, tam tôn, bốn tôn, năm tôn. Đây là Lăng Tiên con người co lại nhanh chóng, trong thần thức đột nhiên thêm ra năm đạo thần bí màu vàng kim ấn ký. Tại trong chớp mắt này, hắn phảng phất phúc đến thì lòng cũng sáng ra, tâm niệm hơi động một chút, trong miệng quát khẽ, chấn sát. Mà cái kia ba tên thần tàng tầng 9 thích khách, hiển nhiên đối biến cố bất thình lình không có chút nào phòng bị đánh bay. Hoàng cân lực sĩ quanh thân quấn quanh lấy phảng phất tới từ Thái Dương hoạch tâm chân hỏa, mỗi phóng ra một bước chân nặng nề đều để mặt đất như gặp phải như địa chấn dạn nứt ra. Phía trước nhất tôn này lực sĩ, đột nhiên huy động tự trường, hướng về bên trái thích khách đập ngang mà đi. Một trường này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, không khí tại dưới lòng bàn tay bị nháy mắt đè ép, tạo thành từng đạo mắt thường có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Bên trái thích khách thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, tựa như rách nát bút bê vải một loại, bị hung hăng đập vào trong vách đá. Toàn bộ người thật sâu khảm vào núi đá bên trong, gân cốt vỡ vụn, sinh cơ hoàn toàn không có. Bên phải thích khách thấy thế, trong lòng thầm kêu không được, thân hình nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen, tính toán mượn cái này đảo thoát cái này tất chết chi cảnh. Nhưng mà, tôn thứ hai lực sĩ lại sớm có phòng bị, há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm kia phảng phất nắm giữ sinh mệnh một loại, linh động quấn quanh mà lên, cứ thế mà đem đoàn kia khói đen lần nữa luyện về nhân hình. Thích khách bị vây ở màu vàng kim lưới lửa bên trong, phát ra thê lương kêu rên, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc nứt nẻ, bất quá trong nháy mắt, liền hóa thành một bộ cháy đen khô cốt. Chính giữa tên thích khách kia nhất giảo hoạt, thấy tình thế không ổn, trong tay đột nhiên tế ra một mặt quỷ diệt tuẫn, tính toán ngăn cản cái này như thiên băng địa liệt công kích. Nhưng mà, vị thứ ba lực sĩ nguyên vẹn không sợ, không né tránh, to bằng miệng chén nắm đấm cuốn theo lấy tiếng sấm nổ mạnh, dùng thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang đập xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, quỷ diện thuận đứng thanh mà nát, như là yếu ớt thủy tinh. Cái kia dư kình chưa tiêu quyền thế, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực thích khách, mang theo phá toái trái tim từ sau lưng lộ ra. Thích khách trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, theo sau chậm chậm đổ xuống. Lăng Tiêu tại chiến trường một chỗ khác, đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng, trong lòng không kềm nổi lên một chút kinh ngạc. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Hắn âm thầm suy nghĩ, nhìn tới lần này tính toán không thể thành công. Chương 47, hợp nhất, phát tướng. Chương 47, hợp nhất, phát tướng. Thoáng qua ở giữa, Nam tôn hoàng cân lực sĩ cùng nhau quay người, chống rông trong hốc mắt đột nhiên nổ bắn ra kim diễm, cái kia kim diễm nóng rực mà lóa mắt, đúng như năm vòng nắng gắt tại chiến trường trên không đột nhiên phụ xuống, đem xung quanh chiếu đến sáng như ban ngày. Bọn hắn môi phóng ra một bước, nặng nghề bàn chân liền đạp nát đại địa, Lạc Phượng Pha như là tao nổ kịch liệt địa chấn, run rẩy không thôi. Cầm đầu hoàng cân lực sĩ đột nhiên huy động cự trường, hướng về phía trước quét ngang mà đi. Ba tên huyết lang tu sĩ vội vàng tế ra phòng ngự về khí, tính toán ngăn cản cái này một đòn mãnh liệt, nhưng mà những pháp bảo này tại lực sĩ dưới lòng bàn tay, lại như cùng giấy một loại mỏng manh, nháy mắt phá toái. Trường phong dư uy không giảm, như là một cỗ mãnh liệt nội trào, đem hậu phương hơn 10 trượng trong phạm vi địch nhân toàn bộ hất bay. Những tu sĩ kia thân thể còn tại không trung, lực sĩ lại mở cái miệng rộng, phun ra hừng hực kim diễm. Kim diễm như mãnh liệt biển lửa, nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ, sau đó hóa thành mạn thiên hỏa vũ, nhộn nhịp rơi xuống. Tôn thứ hai hoàng cân lực sĩ song quyền dùng sức đụng nhau, trong chốc lát, một vòng gợn sóng màu vàng dùng điểm va chạm làm trung tâm, hướng về bốn phía quyết tán ra tới. Cái này gợn sóng màu vàng có thể thấy rõ ràng, chỗ đi qua, huyết lang các tu sĩ hộ thể chân nguyên như là yếu ớt bọc khí, nhộn nhịp nổ tung. Đứng ở hàng trước nhất địch nhân, như là bị vô hình cự truy mạnh mẽ đánh trúng, trong thất khiếu máu tươi phun mạnh, toàn bộ người vặn vẹo biến dạng, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Kết trận, nhanh kết huyết lang thí thần trận. Huyết Lang Cố Dung đoàn bên trong, cao nhất nơi đây thống lĩnh. Hắn khàn cả giọng giống giận. Còn lại các tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, luôn cuống tay chân biến hóa trận hình. Trong chớp mắt, một đầu từ huyết khí ngưng kết mà thành trăm trượng cự lang hư ảnh tự nhiên thành hình, nó dương miệng to như chậu máu, răng nanh uy nghiêm đáng sợ, khí thế hung hăng nhào về phía Hoàng Cân Lực Sĩ. Vị thứ ba Hoàng Cân Lực Sĩ không sợ hãi chút nào, đón đánh tới cự lang, không chút do dự đấm ra một quyền. Quyền phong bên trên, thần bí mà huyền ảo Thái Dương thần văn như ẩn như hiện. Ngay tại quyền phong cùng Huyết Lang hư ảnh đụng nhau nháy mắt, cái kia cảnh tượng, phản phất dao nóng cắt vào dầu mỡ, nhìn như hung hãn vô cùng Huyết Lang hư ảnh, lại bị một quyền này miễn cưỡng xé rách ra. Quyền kinh xuyên thấu hư ảnh sau, tình thế không giảm chút nào, trực tiếp đem hậu phương bảy tên ngay tại kết trận tu sĩ vây thành một đoàn huyết vụ. Còn lại hai tôn Hoàng Cân Lực Sĩ càng là thế công lăng lệ, hung tàn vô cùng. Chỉ thấy bọn hắn thân hình lóe lên, đột nhiên thật cao nhảy vọt đến giữa không trung. Đang thiêu đốt hừng hực kim diễm bên trong, hai tôn lực sĩ thân hình dần dần dung hợp làm một, cuối cùng hóa thành một tôn cao tới 10 trượng kim giáp thần tướng. Trong tay kim giáp thần tướng nhanh chóng ngưng tụ ra một chôi thiêu đốt lên Thái Dương chân hỏa cự phủ, lưới búa hào quang vạn trượng, hơi thở nóng bỏng phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều hóa thành cho tàn. Thần tướng khóa chặt Huyết Lang Cố Dung đoàn tu sĩ dày đặc nhất chỗ, tiếp đó nâng cao cự phủ, hung hãn đánh xuống. Huyết Lang Cố Dung đoàn vị kia thống lĩnh phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, nhưng cái này kêu thảm im bặt mà dừng. Cự phủ chưa chạm đến mặt đất, cô kia khủng bố tột cùng uy áp tựa như bãi sơn đảo hải khuyết tán ra tới, đem phương viên trong vòng trăm trượng địch nhân toàn bộ áp đến ngã sấp dưới đất. Làm lưỡi búa chân chính chém xuống một khắc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa phảng phất bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn, một đạo sâu không thấy đáy khe danh bất ngờ xuất hiện. Trong tên Huyết Lang tu sĩ tại cái này một đòn kinh thiên động địa phía dưới, nháy mắt tan thành mây khói, liền một chút dấu tích cũng chưa từng lưu lại. Lang Tiêu đứng ở đằng xa trên sườn núi, mắt thấy một màn này, sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệnh. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, lần này có thể thực giúp đại ca tăng lên uy vọng cực cao. Nhưng mà, càng làm hắn sợ hãi chính là, cái kia tam tôn lực sĩ cùng thần tướng tại tàn sát xong bản sứ Huyết Lang Cố Dung đoàn tu sĩ sau, lại đồng loạt quay đầu, đem trống rông hốc mắt nhắm ngay hắn vị trí. Ngay tại lúc này, sau lưng Lang Tiêu cái kia 3000 quân cũng không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt mọi người. Lăng Thiên nhạy bén phát giác được, cái này năm tôn Hoàng Cân Lực Sĩ thời gian tồn tại ước chừng là 15 phút. Liên mang ý nghĩa, hắn còn có thể mượn cái này năm tôn Hoàng Cân Lực Sĩ lực lượng, trên chiến trường chém giết càng nhiều địch nhân. Điện hạ, vừa mới tình hình, phỏng đoán là Cựu Điện hạ truy kích phần thiên vệ, theo sau mới chuyển tới nơi đây. Lúc này, Lăng Thiên bên cạnh một vị quanh thân tản ra sát phạt thiết huyết chi khí nam tử trung niên, hạ giọng chậm chậm nói. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn cái này cựu đệ chính là Cựu Vũ giáo thần tử, vừa mới phát sinh hết thảy, không thể nghi ngờ là cựu đệ tỉ mỉ bày kế âm mưu. Cựu đệ một lòng muốn lấy tính mạng mình, chỉ tiếc hắn Lăng Thiên trên mình mang theo sư tôn ban cho bảo vật, há lại dễ dàng như vậy bị tính kế. Về phần cái này pháp tướng cảnh bảo vật, hắn sớm đã trong bóng tối sai người đưa cho cứu cứu. Cựu đệ, có khỏe hay không a? Lăng Thiên trên mặt hiện ra một vòng nhìn như nụ cười thân thiết. Lăng Tiêu thấy thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, đáp lại nói, đa tạ đại ca giúp chúng ta chém giết những cái này dư nghiệt, bằng không còn không biết rõ bọn hắn lại muốn ở nơi nào gây chuyện thị phi, gây sóng gió. Vừa dứt lời, hắn dưới hông chiến mã phát ra một tiếng chấn thiên chiến hống. Lăng Tiêu ngay sau đó nói, đại ca, ta còn đến tiếp tục tiến về địa phương khác giết địch, ngươi nhưng muốn chính mình bảo trọng. Nói xong lời này nháy mắt, ánh mắt của hắn hơi động một chút, nhìn như lơ đãng nhưng lại cực kỳ bí ẩn lườm một cái hướng khác một chút, theo sau liền xuất lĩnh lấy cái kia 3000 vệ sĩ đi vội vã, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lăng Tiêu vừa mới rời khỏi, trong chốc lát, một vị thân mang xích bảo lão giả không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lăng Tiên trên không. Lão giả trên cao nhìn xuống, dùng một loại quan sát con kiến hôi ánh mắt nhìn chăm chú lên Lăng Tiên. Lăng Tiên thấy tình cảnh này, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng thất kinh, Viêm Thiên Tông trưởng lão, bọn hắn không phải đều có lẽ tại chiến trường chỉ như, phải biết, bọn hắn ở tại bất quá là thứ yếu chiến trường, tham gia chiến đấu đại bộ phận là pháp tướng cảnh trở xuống tu hành giả, mà chiến trường chính, đây chính là quân đoàn ở giữa đại quy mô giao phòng, cùng pháp tướng cảnh các cao thủ quyết đấu địa phương. Về sau bởi vì một chút châu mục phái binh lực tới đây trấn áp, dẫn đến bản thân châu xuất hiện phản loạn, bất đắc dĩ, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là triệu tập bộ phận binh sĩ trở về, cho nên chiến trường chính áp lực tăng lên, chẳng lẽ bị đột phá? Bản tôn là Viêm Tiên Tông xích đẳng, đại hoàng tử điện hạ có thể chết ở bản tọa dưới lòng bàn tay, cũng coi như vận mệnh của ngươi. Xích đẳng trưởng lão nhe răng cười một tiếng, bàn tay khô gầy đống nhiên hóa thành xích hồng, lòng bàn tay hoa văn sáng lên chói mắt nham tương hào quang. Một trường đẩy ra, phương viên trăm trượng không khí nháy mắt bị rút khô, tạo thành khủng bố chân không khu vực. Trường phong chưa đến, Lăng Thiên dưới chân nham thạch đã bắt đầu hòa tan. Lăng Thiên thấy thế, không dám chút nào trì hoãn, lập tức thao túng còn lại tam tôn Hoàng Cân Lực Sĩ nhanh chóng dung hợp, khiến cho cùng cái kia nguyên bản cao 10 trượng thần tướng hợp làm một thể. Hợp. Lăng Thiên quát to một tiếng, âm thanh giống như trùng lớn, vang vọng bốn phía. Trong chốc lát, kim quang như dòng thác nổ bể ra tới, hào quang vạn trượng, làm người không cách nào nhìn thẳng. Chương 48, thần tử, đắc tội chương 48, thần tử, đắc tội. Ngay tại trong cái hào quang này, một tôn cao tới 20 trượng Thái Dương thần tướng như là một tòa sơn nhạc minh nga, nô lên. Cái này thần tướng toàn thân tản ra làm người sợ hãi khí tức, người khoác kim diễm chiến giáp, cái kia chiến giáp phảng phất tử lưu động hỏa diễm màu vàng đúc thành, mỗi một chỗ hoa văn đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Nó chỗ mi tâm, một đạo Thái Dương thần văn chiếu sáng rạng rỡ, phóng ánh lóa mắt, tựa như một lượt mới lên mặt trời, phóng xuất ra vô tận quang uy. Quanh thân quấn quanh Thái Dương chân hỏa càng là hung mãnh dị thường, phản phất có thể thiêu hủy thế gian vạn vật, những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt giấy mỏng, bị thiêu đốt đến bặm bẹo biến dạng, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mà càng kinh người hơn chính là, tôn này trải qua dung hợp thần tướng, lại tản mát ra pháp tướng cảnh tầng một cái kia làm người sợ hãi khủng bố uy áp. Uy áp này như là một tòa vô hình núi lớn, áp đến không khí xung quanh đều gần như ngưng kết, để người không thở nổi. Thái Dương chân kinh cũng hoặc là Đại Nhật Thiên Công. Xích Đằng trưởng lão thấy thế, con ngươi nháy mắt co lại nhanh chóng, tựa như hai quả cây kim. Nhưng mà, giờ phút này hắn trưởng thế đã phát ra, căn bản là không có cách thu về, chỉ có thể cắn răng giận dữ hét, cho lão phu chết. Lời còn chưa dứt, hắn cái kia to lớn xích hồng bàn tay cuốn theo lấy phần thiên khí thế, như là một đầu phẫn nộ cự thú, hướng về Thái Dương thần tướng bổ nhào mà đi. Cùng lúc đó, Thái Dương thần tướng cũng không yếu thế, huy động màu vàng kim quyền ảnh, dùng bài sơn đảo hải chi thế nên kích mà lên. Một tiếng giận người thiêu đốt âm thanh nháy mắt tại toàn bộ chiến trường nổ vang, phản phất có vô số sắc bén lợi khí đồng thời xẹt qua kim loại, để người toàn thân không dễ chịu. Xích Đằng trưởng lão hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phần thiên trường kình, tại Thái Dương chân hỏa trước mặt, lại như băng tuyết gặp nắng gắt, bị miễn cưỡng đốt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái kia nắm đấm màu vàng nóng, thế đi không giảm chút nào, mang theo khí thế một đi không trở lại, mạnh mẽ đện ở hắn cái kia đau khổ chống đỡ hộ thể chân nguyên bên trên. Xích Đằng trưởng lão như bị sét đánh, một ngụm máu tươi không bị khống chế từ trong miệng phun ra, toàn bộ người như diều đứt dây một loại, bay ngược mà ra. Hắn toàn bộ cánh tay phải giờ phút này đã cháy đen như than, tản ra làm người buồn nôn mùi khét lẹt, vô lực rũ xuống bên cạnh. Thật không dễ dàng chật vật ổn định thân hình, lại hoảng sợ trông thấy cái kia Thái Dương thần tướng đã thật cao nâng lên tự túc, như là màn trời sụp đổ, hướng về đỉnh đầu của hắn mạnh mẽ đập xuống. Tiểu bối tự tìm cái chết. Xích Đằng trưởng lão giận không nhịn nổi, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Tại cái này sống còn thời khắc, hắn cuối cùng không còn bảo lưu, dứt khoát tế ra chính mình địa khí, một trôi cuốn quanh lấy địa tâm liệt diễm xích hồng chiến đao. Theo lấy thân đao chậm chậm ra khỏi vỏ, trong chốc lát, một cỗ càng thêm hơi thở nóng bỏng dùng liệu nguyên chi thế quét sạch ra, toàn bộ chiến trường nhiệt độ phảng phất bị đầu nhập vào một khoảng hóa trùng, lần nữa kịch liệt tiêu thăng, không khí nóng bỏng vặn vẹo lên, phát ra lốt bốt âm hưởng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên. Tại xa xôi đỉnh vách núi, cuồng phong gào thét tàn phá bốn phía, như là manh thú tại gào thét. Lăng Tiêu dáng người rắn rỏi, chắp tay đứng ngạo nghệ ở đây, cái kia chiến bào tại cuồng phong quét sạch phía dưới, bay phất phới, tựa như một mặt vũ động màu đen chiến kỳ. Ánh mắt của hắn lạnh giá, giống như ngàn năm không thay đổi hàn băng, quan sát phía dưới quyết liệt giao phong chiến trường. Trong mắt rõ ràng tỏa ra tôn này cao tới 20 trượng Thái Dương thần tướng cùng Xích Đằng trưởng lao chém giết kinh tâm động phách chi cảnh. Ngược lại ta coi thường bị đại ca kia. Lăng Tiêu hơi hơi meo lại hai con ngươi, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ đánh trong tay vũ khí, trong lời nói mang theo một chút không dễ dàng phát giác kinh ngạc, rõ ràng có thể đem năm tôn hoàng cân lực sĩ dung hợp, bước lên pháp tướng. Nói đến chỗ này, khoe miệng của hắn chậm chậm câu lên một vòng mang theo vài phần khinh thường cười lạnh. Phải biết, Xích Đằng đồng dạng là pháp tướng tầng 1 tu vi, nhưng hắn tu luyện phần thiên quyết đây chính là hàng thật giá thật vương giai công pháp, lại trải qua dài đến 300 năm tàn khốc chém giết, kinh nghiệm thực chiến phong phú đến cực điểm. Tại Lăng Tiêu nhìn tới, cuộc tỷ thí này, nguyên bản nên không chút huyền niệm đang nói, thần tử, đã tội. Đúng lúc này, một đạo u lanh đến phảng phất tới từ cựu lũ Hàn Tuyền giọng nói, không có dấu hiệu nào tại Lăng Tiêu bên tai bỗng nhiên nổ vang. Thanh âm này giống như một đạo lạnh giá dòng điện, nháy mắt xuyên qua Lăng Tiêu toàn thân, khiến hắn toàn thân chấn động mạnh một cái. Cái thanh âm này, hắn thật sự là quá mức quen thuộc. Trong chốc lát, Lăng Tiêu thần sắc kỳ biến, đột nhiên quay người, hai mắt trợn lên, con ngươi nháy mắt co lại nhanh chóng, giống như cây kim đồng đạo. Chỉ thấy một tên lão giả áo đen chẳng biết lúc nào đã lặng yên vô tức đứng ở sau lưng hắn vẹn vẹn ba bước xa địa phương. Lão giả cái kia khô gầy như tuổi trên bàn tay, chính giữa quấn quanh lấy quỷ dị tất hắc minh hỏa, tản ra làm người dùng mình khí tức, giờ phút này chính giữa hướng về hắn đỉnh đầu, dùng một loại hung hãn vô cùng trạng thái, mạnh mẽ bổ xuống. "Ngươi, không phải?" Lăng Tiêu lòng tràn đầy kinh nộ, có thể cái kia chưa cửa ra lời nói, lại bị kẹt ở trong cổ họng. Bởi vì, cái kia như quỷ chảo tay, đã tinh chuẩn không sai lầm giữ lại đầu của hắn. Tần Cung Lăng Tiêu trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn những cái kia duệ sĩ. Chẳng biết lúc nào, cái này 3000 tướng sĩ không ngờ toàn bộ vô thanh vô tức ngã lăn ngay tại chỗ, mà bọn hắn đối cái này lại không có chút nào phát giác. Đây chính là sơ sơ 3000 tướng sĩ a. Làm sao có khả năng một điểm phát giác đều hay không? Thân tử nhìn đến mê mẩn như thế, đều quên xung quanh sự tình, cái này có thể may mắn mà có ta huyễn mê thần công. Lão giả áo đen âm u cười lên, tiếng cười kia giống như dạ kiêu hót vang, làm người dùng mình. Thiên Diện Huyễn Quân mắt thấy một màn này, trong lòng không kềm nổi một trận hoảng sợ. Nhưng hắn biết rõ tình cảnh của mình, không dám chút nào có bất luận cái gì dị động. Không thể không nói, giáo chủ đối ngươi thật đúng là cương triều có thừa. Hắn đã sớm biết được Thiên Diện Huyễn Quân từng là lang thương không người, mà ngươi phái Thiên Diện Huyễn Quân đi, bất quá là muốn dò xét ngươi phụ hoàng tình huống cùng thái độ thôi. Lão giả áo đen tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Đồng thời, ngươi phụ hoàng phái Thiên Diện Huyễn Quân tới giám thị ngươi, cứ như vậy, ngươi phụ hoàng liền sẽ cảm thấy yên tâm. Liên thần nữ đều không biết những việc này, ngươi còn trong bóng tối để thần nữ mạnh mẽ xông vào tàng tinh các, muốn mượn diệt trừ thần nữ, cho Trấn Bắc Vương chế tạo đích thân kết quả lý do, có ý tứ, ha ha ha. Thiên Diện Huyễn Quân nghe cái này vòng vòng đan sen kế hoạch, trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn quả thực chưa từng ngờ tới, vị này thần tử lại tàng lấy thâm trầm như vậy mưu kế. Nếu như thật để cho Trấn Bắc Vương đích thân tham gia việc này, vậy coi như là lay động quốc trì căn cơ, một cái tác động đến nhiều cái. Cuối cùng, tàng kinh các trưởng lão một khi phát giác được dị động, tất nhiên sẽ phát động trận pháp bảo vệ, như vậy, rất có thể liền sẽ bị Lăng Thương Khung thừa cơ bắt được. Mà một khi cửu u giáo thần nữ là Trấn Bắc Vương thiên kim tin tức theo đó truyền ra, Trấn Bắc Vương cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Đã như vậy, chi bằng dứt khoát tới cái càn khôn điên đảo, nhật nguyệt đổi mới. Chương 49, Trấn Bắc quân vào đế đô chương 49, Trấn Bắc quân vào đế đô thoáng qua ở giữa, nửa tháng đã đi qua. Giờ phút này, Trần Lâm chính giữa nhàn nhã chờ tại tàng kinh các bên trong, trong tay nâng lên một bản tên là Dị Vực Phong Tình Ta Có Vô Số. Tiểu thuyết, đọc đến say xưa. Trong sách những cái kia miêu tả, có không ít có chút điểm đặc sắc, giữa những hàng chữ như phát họa ra nhiều mỹ diệu chẳng cảnh, như trắng nõn, nhiều nước. Ngay tại cái này ngay miệng, Tây Môn Thanh cùng Tào An thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đã trong bóng tối khống chế hai người, mà thủ đoạn chính mình cho tới bây giờ không thiếu. Tây Môn Thanh vội vàng bẩm báo nói, "Chủ thượng, Lăng Thương không dự định phái ngự tiền đái đao thái giám tiến về tiền tuyến. Nửa tháng này tới, mỗi châu phát sinh phản loạn đại bộ phận đã bị xử lý thích đáng, chỉ có huyết lang cô dòng đoàn cùng Viêm Thiên Tông chiếm cứ châu, thế cục vẫn không yên tĩnh nhất định. Trải qua cái này một phen dung chuyển, đại diễn đế triều tổn thất cực kỳ thảm trọng. Cũng may Trấn Yêu Vương cuối cùng thành công trọng thương vị kia tuyệt thế yêu vương, giờ phút này ngay tại nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi lấy lại sức, không lâu Trấn Yêu quân có thể bình phát phản loạn. Nhưng mà, nhà rột còn gặp mưa, Trấn Bắc Vương nữ nhi lại vô hình mất tích. Trấn Bắc Vương lòng nóng như lửa đốt, gần như điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Bởi vì nữ nhi trước đây vẫn luôn tại Thiên Diễn Thành bên trong, Trấn Bắc Vương thậm chí vì thế đưa tin Lăng Thương Khung xin hỏi. Lăng Thương Khung biết được sau, cũng lập tức phái người hỗ trợ tìm kiếm, có thể một phen tìm kiếm xuống tới, cuối cùng lại không có kết quả gì. Trấn Bắc Vương biết được sau, giận không nhịn nổi. Cuối cùng, mấy ngàn Trấn Bắc quân lao tới Thiên Diễn Thành, toàn lực tìm kiếm nữ nhi tung tích. Cùng lúc đó, hắn còn điều đi một vạn tên Trấn Bắc quân đi đến tiền tuyến, dùng ứng đối bên kia phức tạp thế cục. Đối với Trấn Bắc quân vào đế đô, Lăng Thương Khung cũng không ngăn cản. Trấn Bắc Vương hành vi trong dự liệu, a đồng thời sẽ còn kích thích một chút trong triều người ý nghĩ. Trần Lâm nghe, khoe miệng hơi hơi dương lên, mở miệng cười nói, đã bọn hắn muốn phái, vậy liền theo bọn hắn đi à, dù sao đều là muốn ở nơi đó hao tổn. Khoảng thời gian này, hoàng thất hướng các nơi phái không ít nhân thủ. Hắn thường xuyên có thể phát giác được, có pháp tướng cảnh cường giả theo đế cung hoặc là trong hoàng lăng đi ra, sau đó rời khỏi Thiên Diễn Thành. Mấy vị hoàng tử trên chiến trường cũng là cùng thi triển thân thủ, nhộn nhịp lập xuống hiển hách chiến công. Chỉ là, đối phương như vậy nhanh chóng liền phái vị kia thái giám tiến về, hẳn là có kế hoạch gì. Nghĩ đến đây, Trần Lâm nội thị bản thân, cảm thụ được thể nội chạy xuôi lực lượng. Nửa tháng này, tu vi của hắn thật không dễ dàng mới tăng lên tới pháp tướng cảnh tầng 5, nhưng mà trong tay tài nguyên tu luyện cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Nhìn tới, là thời điểm đi kiếm chút tứ nguyên. Tứ phương thương hội có lẽ là cái lựa chọn tốt, địa giai, thiên giai công pháp đại viên mãn con đường đổi tài nguyên. Ngược lại những công pháp kia cũng không phải chính hắn, mà là hoàn thất. Chơi không công pháp đổi chơi không tài nguyên, không ma bệnh. Suy tư đến tận đây, Trần Lâm thần sắc bình tĩnh, đối Tây Môn Thanh cùng Tào An hờ hững phân phó nói, hai người các người, trong bóng tối đem cựu điện hạ người đều xử lý sạch. Tào An nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, ý thức đến chủ thượng đây là muốn có hành động. Hiện tại, hai người không dám trì hoãn, lập tức lĩnh mệnh lui ra. Mà Trần Lâm thì thi triển pháp thuật, lưu lại một đạo phân thân tại cái này, bản tôn trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Không bao lâu, Trần Lâm lại lần nữa đi tới tứ phương thương hội trước cửa. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ thân mang áo đen, bộ mặt bị che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, còn có một cỗ bóng tối bao trùm, làm cho không người nào có thể thấy rõ khuôn mặt. Trần Lâm chậm chậm dương mắt nhìn về phía trước, ánh mắt nháy mắt ngưng kết, không khỏi nao nao. Đó chính là lúc trước dẫn dắt hắn bước vào thương hội thị nữ, giờ phút này chính giữa bị lấy vô cớ ức hiếp. Chỉ thấy binh sĩ kia sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, trong tay roi ngựa ba một tiếng, giống như rắn độc đánh nứt tại thị nữ nhu nhược trên thân thể. Binh sĩ dưới hông là một thất uy phong lẫm liệt máu rồng chiến mã, càng tôn đến hắn khí diễm phách lối. Khí thế của hắn rào rạt, lôi kéo cổ họng giận dữ hét, "Càn rỡ! Đem các ngươi tứ phương thương hội tại nơi đây người chủ sự cho bản tướng gọi ra. Bản tướng mệnh lệnh các ngươi tứ phương thương hội đi trà tiểu thư tung tích. Các ngươi tứ phương thương hội ngày bình thường không phải tổng nói khoác tay mình mắt thông thiên ư? Thế nào hiện tại liền chút chuyện này đều không làm được, lại còn nói cái gì đều tra không đến?" Trần Lâm âm thầm quan sát, dựa vào cảm giác bén nhạy, theo người binh sĩ này tán phát khí thế cùng đặc biệt khí tức phán đoán, hắn hẳn là lần này phụ mệnh tới trước Thiên Diễn Thành Trấn Bắc quân thống lĩnh, một thân tu vi đạt tới pháp tướng cảnh tầng 2. Trần Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, xứng đáng là lớn nhất phong vương giả một trong, Trấn Bắc Vương bộ hạ quả nhiên thực lực bất phàm. Phải biết, Trấn Bắc Vương, Trấn Yêu Vương cùng Tề Vương, đó cũng đều là pháp tướng tầng 9 cường giả tuyệt thế, nó bộ hạ người tự nhiên cũng không phải hời hợt thế hệ. Nghe được cái này thống lĩnh kêu gào, Trần Lâm âm thầm lắc đầu. Cuối cùng, vị kia Trấn Bắc Vương đau khổ tìm kiếm Tần Thiên Tiên, giờ phút này đang bị hắn trong bóng tối giam lỏng tại Thiên Diễn Thành trong Long Hổ Thiên Sư đạo quán. Hơn nữa, hắn trước đây cũng bất thì giờ đi thăm hỏi qua mấy lần. Trần Lâm tuy nói lo liệu lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, nhưng trong lòng rõ ràng, chính mình sớm muộn sẽ cùng Trấn Bắc Vương chính diện giao phong, cho nên ngược lại cũng không sợ hãi, đi ra liền là chơi đùa, tìm thú vui. Bất quá, hắn cũng không tính hiện thân trực tiếp xuất thủ, cuối cùng đến để phòng bị kia đế chủ lão nhi phát giác. Như vậy trong lúc suy tư, Trần Lâm mở môi không động, nhưng mà âm thanh lại như quỷ mị theo bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, tại trên đường dài không du du vang vọng ra. Nghe Trấn Bắc quân thiết kỵ ngang dọc bắc cảnh, chống cự cái khác đế triều, uy danh truyền xa. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, thanh tuyến đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tràn ngập xem thường, bất quá là một đám lấy mạnh hiếp yếu đạo quân ô hợp thôi. Bất thình lình âm thanh, kinh đến vây xem dân chúng một trận náo động, nhộn nhịp nhìn chung quanh, tính toán tìm kiếm âm thanh ngọn nguồn. Mấy cái có chút tu vi tu sĩ cấp bách bung ra thần thức, như tỉ mỉ la vong tại bốn phía tra xét, có thể thanh âm kia lại như bùn trâu vào biển, căn bản bắt không đến mảy may chân nguyên ba động dấu tích. Cái kia thống lĩnh sắc mặt nháy mắt biến đến âm trầm như mực, trận mắt tròn xoe, đột nhiên rút kiếm chỉ hướng đám người. Hung tật quát, giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân. có gan nhục nhã ta Trấn Bắc Quân, lại không gan hiện thân chịu chết, còn dám tại nơi này ồn ào, lão tử hôm nay liền giết con đường này. Ngay tại lúc này, dị biến không có dấu hiệu nào đột nhiên phát sinh. Thống lĩnh dưới hông cái kia thất nguyên bản uy phong lẫm liệt máu rồng chiến mã, đột nhiên móng trước mềm nhũn, trung điệp quỳ đất, phát ra một tiếng thê lương tê minh. Mọi người kinh ngạc phía dưới, vậy mới giật mình, chiến mã bốn vó chẳng biết lúc nào đã bị tầng một băng xương óng ánh lặng yên đông kết, mà cái kia hàn băng chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dọc theo đuổi ngựa nhanh chóng hướng thống lĩnh hai chân lan tràn mà đi. Cái kia thống lĩnh hai chân bị huyền băng nháy mắt giam cầm, trong mắt cuối cùng hiện lên một chút khó mà che giấu sợ hãi. Sinh tử thời khắc, hắn đột nhiên vừa cắn răng, cắn chốt lưỡi, phun ra một cái nóng hổi tinh huyết rơi vào bên hông treo trên ngọc bội, kèm theo một tiếng băng giòn, ngọc bội nháy mắt nổ bể ra tới, một đạo chói mắt huyết sắc quang mạc như là một đóa nở rộ màu máu yêu hoa, nháy mắt căng ra, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, cứ thế mà đem trên đùi hàn băng chân đến vỡ nát. Thống lĩnh mượn cỗ lực lượng này, như thỏ chạy nhanh lùi lại hơn 10 trượng, trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra một chuôi khắc rõ bắc cảnh sói khắc chiến đao, thân đao hàn quang lấp lóe, như đang phát tiết lấy chủ nhân phẫn nộ. Chương 50, Kiếm Thiên Minh. Chương 50, Kiếm Thiên Minh. Thật can đảm. Hắn đem đao phong nhắm thẳng vào hư không, trong thanh âm tràn đầy nộ ý, các hạ đã dám ngang nhiên nhúng tay Trấn Bắc Quân sự tình, có dám lưu lại danh hiệu. Trên đường dài không, đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, thanh âm kiếp như xa như gần, phảng phất tới từ chân trời, lại phảng phất ngay tại bên hai, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng trêu tức, danh hiệu. Thanh âm kia thông thả nói cho Bắc Cảnh bị kia, cái này là đế đô, hoàng quyền tối cao, chính là hoàng thất địa giới. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, thống lĩnh trong tay chiến đao đột nhiên vụ vụ một tiếng kịch liệt rung động, phảng phất nhận lấy nào đó lực lượng vô hình lôi kéo. Càng đáng sợ chính là, hắn cầm đao cánh tay phải chẳng biết lúc nào đã kết đầy tầng một thật dày băng tinh, cái kia lạnh lẽo thấu xương xuôi theo kinh mạch, như mãnh liệt ám lưu sông thẳng tâm mạch. Phúc. Thống lĩnh cũng nhịn không được nữa, đột nhiên phun ra một vòng máu tươi. Hắn nhưng là đường đường pháp tướng cảnh tầng 2 cường giả, càng như thế dễ dàng liền bị người thương đến. Bỏ đi, nhanh bỏ đi. Thống lĩnh biết rõ hôm nay gặp được nhân vật hung ác, cũng không dám có mảy may lưu lại, lập tức xám xịt thoát đi hiện trường. Mọi người chung quanh mắt thấy một màn này, không kềm nổi nhộn nhịp châu đầu ghé tai, suy đoán âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Đa số người cảm thấy có lẽ là hoàng thất thực tế không quen nhìn Trấn Bắc Quân như vậy ương ngạnh tác phong, vậy mới âm thầm ra tay giáo huấn. Trần Lâm sau khi làm xong tất cả những thứ này, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhạt, chợt thân hình như quỷ mị thoáng qua, trong chớp mắt liền xuất hiện tại thị nữ kia trước người. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, một cỗ nhu hòa lại lực lượng thần bí, tựa như ngày xuân nắng ấm, chậm chậm rơi vào thị nữ trên mình. Thị nữ như là bị một đôi vô hình ôn nhu bàn tay lớn đỡ dậy, cùng lúc đó, trên người nàng những cái tia xúc mục kinh tâm thương thế, lại trong chớp nhoáng này như băng tuyết tan rã nhanh chóng khôi phục. Mà đúng vào lúc này, Tần Lão lại song song mới chạy đến. Tần Lão nhìn quanh bốn phía, phát hiện vị kia Trấn Bắc Quân thống lĩnh không thấy bóng dáng, trong lòng không kềm nổi lên nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Người đây?" Nhưng xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn Trần Lâm áo đen sau, sắc mặt nháy mắt khẽ biến, hắn âm thầm suy nghĩ, vừa mới tình hình kia, hẳn là Vạn Pháp Thiên Quân xuất thủ. "Tần Lão, ta vừa mới đến nơi này, liền phát hiện các ngươi tứ phương thương hội người hình như không quá đắc lực à, tùy tiện liền bị người bắt nạt." Lâu Lâm Tiếu lấy mở miệng nói ra. Tuy nói hắn xuất hiện đến cực kỳ bất ngờ, nhưng hiển nhiên mọi người tại đây cũng sẽ không đem hắn cùng vừa rồi âm thầm ra tay người liên hệ tới. Giờ phút này, Trần Lâm cố ý phô bày bản thân tu vi, khí tức lưu chuyển ở giữa, bất ngờ hiện ra thần tàng tầng 9 cảnh giới. Tần Lão phát giác được một màn này, làm sao có khả năng là thần tàng tầng 9? Đối phương nhất định là ngụy trang, không phải dùng nhãn lực của mình, như thế nào tùy tiện tra xét ra loại tu vi này, đối phương thế nhưng mạnh hơn chính mình. Chắc hẳn Trần Lâm cử động lần này là làm bỏ đi người xung quanh suy đoán. "Sao ngươi lại tới đây, cùng lão phu vào đi." Tần Lão hừ lạnh một tiếng nói. Chính hắn đều không nghĩ tới, một ngày kia sẽ dùng dạng này giọng điệu cùng Trần Lâm nói chuyện. Cuối cùng tại hắn trong nhận thức, Trần Lâm thực lực hơn xa tại chính mình, đối mặt cường giả lý nên lòng mang kính sợ. Nhưng hôm nay đối phương ngụy trang thần tàng tầng 9 cảnh giới, tại Tần Lão nhìn tới, tự nhiên không thể biểu hiện ra ngày trước cái kia tôn trọng, nếu bị người ngoài nhìn ra đầu mối. Trần Lâm sau khi nghe thấy, liền đi theo Tần Lão cùng nhau tiến đến. Mọi người chung quanh tận mắt nhìn thấy trước mắt một màn này, không kềm nổi âm thầm suy đoán. Nhìn Tần Lão cùng Trần Lâm quen biết dáng dấp, mọi người cảm thấy Trần Lâm có thể là thường xuyên vào xem tứ phương thương hội tu sĩ. Cuối cùng tại cái này tứ phương thương hội lui tới người tuy nhiều, nhưng có thể để Tần Lão như vậy quen thuộc, chắc hẳn thân phận không tầm thường. Mọi người lại suy nghĩ, nhìn Trần Lâm triển lộ thần tàng tầng 9 tu vi, cảnh giới này khoảng cách pháp tướng cảnh đại năng đã không xa, nói không chắc phía sau hắn còn có một vị nào đó thực lực sâu không lường được lão quái vật nâng đỡ đây. Mọi người xì xào bàn tán một hồi lâu, mới dần dần khôi phục lại ngày trước mỗi người bận rộn trạng thái. Trần Lâm theo lấy Tần Lão đi tới một chỗ lịch sự tao nhã gian phòng. Tần Lão xoay người, chính đối Trần Lâm, trên mặt khó nén vui mừng. "Thiên Quân, ngài nổi lên thật đúng là trùng hợp. Chúng ta tứ phương thương hội vừa đúng có kiện nan giải sự tình, muốn ủy thác ngài hỗ trợ. Nếu là Thiên Quân có thể giúp chúng ta giải quyết, chúng ta nguyện vô điều kiện dâng lên một bản thiên giai võ kỹ, lại thêm một phần không gian giống như một tòa cung điện lớn nhỏ chất đầy tài nguyên nhận chữ vật." Trần Lâm nghe, trong lòng không kềm nổi hơi động một chút. Thiên giai công pháp, đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ chân quý bí tịch, lại thêm lượng lớn tài nguyên, phần thưởng này quả thực phong phú. Bất quá, dù người như vậy khen thưởng, sự tình độ khó chắc hẳn cũng không thể khinh thường, nhưng nhìn một chút cũng không sao. "Chuyện gì?" Trần Lâm thần sắc lạnh nhạt hỏi. Tần Lão khẽ thở dài một cái, chậm chậm nói, "Chúng ta trong tứ phương thương hội có tam đại gia tộc. Trước mắt dùng hội trưởng chỗ tồn tại Lâm gia đứng đầu. Nhưng mà, mặt khác hai đại gia tộc lại ý đồ cấu kết lăng tương cung. chỉ vì Lăng Thương Khung biểu thị cho bọn hắn không ít chỗ tốt. Nhưng cái này hai đại gia tộc lại không muốn đích thân ra mặt, liền mời một vị tới từ bên ngoài đại diễn đế triều pháp tướng cảnh tán tu, đại biểu bọn họ cùng Lăng Thương Khung hợp tác. Mà hội trưởng chúng ta đại nhân đã lựa chọn ủng hộ đại hoàng tử, đương nhiên sẽ không mặc cho bọn hắn đạt được, cho nên hy vọng Thiên Quân đại nhân có thể xuất thủ, đem đối phương giải quyết đi. Vốn là ta đang định thông qua điện hạ liên hệ Thiên Quân đại nhân ngài, không nghĩ tới ngài lại đích thân đến. Trần Lâm nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên. Lăng Thương Khung, hắn rõ ràng tại lôi kéo tứ phương thương hội gia tộc thế lực. Phải biết, tứ phương thương hội nắm trong tay lương thực, bảo vật, vũ khí các loại trọng yếu tài nguyên, tại chiến tranh thời kỳ, những cái này đều là không thể thiếu mấu chốt yếu tố. Huống chi, chính mình ủng hộ thế nhưng Đồ Nhi, Lăng Thương Khung cử động lần này không thể nghi ngờ là tại cùng con của mình đối nghịch. Hắn giúp ai tự nhiên sáng tỏ. Đem tư liệu của hắn cho ta xem một chút. Trần Lâm nói, đã dự định diệt trừ người này, chắc hẳn Tần lão bọn hắn có lẽ nắm giữ không ít liên quan tin tức. Mà chính mình tại Thiên Diễn Thành nhàn lâu như vậy, cũng có thể đi ra xem một chút. Diệt trừ đối phương, thuận tay sự tình. Tần lão nghe xong, trên mặt lập tức cười nở hoa. Nay cũng có trách, hội trưởng ủng hộ đại hoàng tử, cái khác hai vị gia tộc lại hướng Lăng Thương Khung, mà Thiên Quân thân là đại hoàng tử sư tôn, xuất thủ tương trợ vốn là hợp tình hợp lý. Hắn không chút do dự móc ra một phần tài liệu, đưa cho Trần Lâm. Tính danh: Kiếm Thiên Minh Tu Vi, pháp tướng cảnh giới tầng 8 công pháp, không biết bảo vận, Thiên Khí Trảm Đạo Kiếm. Trần Lâm ánh mắt nhanh chóng đảo qua tài liệu, trong lòng âm thầm giật mình, cái này Kiếm Thiên Minh Tu Vi quả thực không thấp, dĩ nhiên đã đến pháp tướng tầng 8 chi cảnh. Hơn nữa theo đủ loại dấu hiệu phán đoán, hắn vô cùng có khả năng tu luyện kiếm đạo tương quan công pháp cùng võ kỹ, chắc hẳn thực lực không thể khinh thường. Tần Lao nói tiếp, nguyên bản hội trưởng có lòng trừ bỏ người này, nhưng lại lo lắng cử động lần này gặp qua sớm gây nên cái kia hai nhà gia chủ cảnh giác. Cho nên trước phái ta tới hỏi một chút Thiên Quân ý của ngài, cùng lúc đó, hội trưởng bên kia cũng không tiếc bỏ ra nhiều tiền mời cái khác cao thủ. Bây giờ đã Thiên Quân ngài đáp ứng xuất thủ, vậy hội trưởng liền có thể để người kia không cần động thủ. Tuy nói vẫn cần thanh toán đối phương một điểm tài nguyên, cũng may tiêu hao không tính quá lớn. Chương 51, Kiếm Ma, Kiếm Vạn Sinh. Chương 51, Kiếm Ma, Kiếm Vạn Sinh. Trần Lâm thần sắc bình tĩnh, trực tiếp hỏi, hắn khi nào sẽ tới? Tần Lao đội vàng đáp lại, tối nay, hắn liền sẽ đến Diễn Châu Tấn Thành. Tấn Thành cùng chúng ta Thiên Diễn Thành cách nhau không xa, không lâu liền có thể đến. Mặt khác, cái kia hai đại gia chủ đã đem đại lượng tài nguyên đều giao phó cho Kiếm Thiên Minh, cho nên Thiên Quân ngài như thành công giải quyết việc này, những tài nguyên này liền đều có thể bỏ vào trong túi. Trần Lâm nghe, trong lòng không kềm nổi suy nghĩ, hai đại gia chủ dốc túi dạy dỗ, cái kia tài nguyên nhất định cực kỳ đáng xem, cái này ngược lại không mất làm một cọc chuyện tốt. Hiện tại liền quả quyết đáp, có thể. Tối nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại Trần Lâm sau khi đi, Tần lão khẽ miệng hơi hơi vung lên, lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Trần Lâm thân mang một bộ xanh nhạt cẩm bào, bên hông treo lấy ôn nhuận dương chi ngọc bội, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thế gia công tử tao nhã phong phạm. Giờ phút này hắn đã dịch dung thành tiểu niên hình. Hắn khoan thai dạo bước tại Tấn Thành đường lớn bên trên, ánh mắt tùy ý đảo qua hai bên đường san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Đan hạ các ngụy trang tại ngàn năm cửa tiệm thuốc tung bay theo gió, luyện khí phường bên trong truyền đến từng trận thanh thúy đinh đương truy âm thanh, còn có chuyên bán phụ lục tiên cơ hiên so với Thiên Diễn Thành, nơi đây tăng thêm mấy phần nồng đậm phố phường yên hòa khí tức. Tấn Thành, tại Diễn Châu tính toán mà đến trừ Thiên Diễn Thành bên ngoài số một số hai đại thành, phồn hoa trình độ có thể thấy được chút ít. Trên đường người đến người đi, như nước chảy, Trần Lâm thỉnh thoảng có thể phát giác được thần tàng cảnh cường giả khí tức, nhưng cảnh giới đại bộ phận không cao, cũng liền nhất nhị trọng tà hữu. Về phân phủ thành chủ, nghe tọa trấn lấy một vị thần tàng tầng 9 cao thủ, tùy ý chọn lựa một nhà tên là Thính Vũ Hiên khách sạn, Trần Lâm dạo chơi bước vào. Trong khách sạn rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Tiểu nhị mắt sắc, nhìn thấy có khách vào cửa, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón tới, "Khách quan, ngài yếu điểm mà cái gì?" Trần Lâm tùy ý liếc nhìn treo trên tường thực đơn, phân phó nói, "Tới 2 cân thịt bò kho tường, một vò nữ nhi hồng, lại chọn mấy cái các ngươi nơi này sở trường thức ăn." Dứt lời, trực tiếp đi thẳng hướng bên cửa sổ chỗ trống ngồi xuống. Hắn hơi hơi ngửa ra sau, xuyên thấu qua cửa sổ, yên tĩnh nhìn trên đường phố lui tới người đi đường. Lúc này ánh nắng vừa vặn, tia sáng màu vàng pha tạp rơi tại trên đường phố, cho tòa thành thị này tăng thêm mấy phần hài lòng cùng khoan thai. Không bao lâu, tiểu nhị đem thịt rượu cùng thức ăn từng cái mang lên bàn. Trần Lâm cho chính mình châm chén rượu, khẽ nhấp một cái, thuần hậu mùi rượu xuôi theo cổ họng chậm rãi phía dưới, khiến hắn không kềm nổi hơi hơi meo cặp mắt lại, hài lòng cảm giác tự nhiên sinh ra. Đúng lúc này, cửa khách sạn đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Trần Lâm nhíu mày, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một nhóm thân mang kình trang đại hán vây quanh một cái công tử áo gấm đi đến. Cái kia công tử áo gấm thần sắc lạ mạn, ánh mắt tùy ý tại trong cửa hàng liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Trần Lâm chỗ tồn tại bên cửa sổ vị trí. Vị trí này không tệ, bản công tử muốn. Công tử áo gấm bên mặt hất hàm sai khi nói. Bên cạnh hắn một cái đại hán lập tức lên trước, đối Trần Lâm quát lên, "Tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian lăn, đừng chậm trễ công tử chúng ta nha hứng." Trần Lâm ánh mắt lạnh như băng lườm đại hán kia một chút, cũng không để ý tới, phối hợp lại uống một ngụm rượu. Trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, thế nào mỗi lần đi ra đều gặp được loại này câu đoạn. Lúc này, tiểu nhị cũng đi tới Trần Lâm bên cạnh, thấp giọng khuyên nhủ, "Công tử, người này là phủ thành chủ công tử, chúng ta không cần thiết đắc tội, ngài đổi chỗ, một bàn này thịt rượu coi như bản điểm xin ngài." Đại hán gặp Trần Lâm dám coi thường chính mình, lập tức thẹn quá hóa giận, thò tay liền đi bắt Trần Lâm cổ áo. Trần Lâm thân hình không động, chỉ là hơi hơi nghiêng người, đại hán kia vừa hụt, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Không nghĩ tới mới đi ra liền gặp phải thế nào nở tờ nội dung chuyện. "Ngươi dám phản kháng?" Công tử áo gấm thấy thế, phẫn nộ quát, "Lên cho ta, đem cái này thứ không biết chết sống ném ra." Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, đám kia đại hán cùng nhau tiến lên, hướng về Trần Lâm đánh tới. Tiểu nhị thấy thế, vội vã khoát tay, trên mặt gạt ra một vòng lịnh nọt mỉm cười, "Nghiêm công tử, ta đã cùng vị khách quan kia đã nói, hắn lập tức đi ngay." Công tử áo gấm nghe xong, hừ lạnh một tiếng, "Lan đi." Đúng vào lúc này, ngoài tiệm cuồng phong đột nhiên nổi lên, một đạo áo đen thân ảnh như quỷ mị phiêu nhiên mà tới. Người này chính là Kiếm Vạn Sinh, Kiếm Ma, hắn gánh vác lấy một cái xưa cũ trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi như điện. Kiếm Vạn Sinh một bước vào khách sạn, hừ lạnh một tiếng, dưới ban ngày ban mặt, càng như thế ngang ngược vô lý. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đen cắm thẳng vào vây công Trần Lâm đại hán trong đám. Chỉ thấy hai tay của hắn liền động, tàn ảnh tung bay, mỗi một lần xuất thủ đều tình chuẩn đánh trúng bọn đại hán khớp nối bộ phận quan trọng. Trong lúc nhất thời, tiêu rên liên hồi, những đại hán kia còn không phản ứng lại, liền nhộn nhịp ngã xuống đất, che lấy bị thương chỗ rên thống khổ. Công tử áo gấm sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Kiếm Vạn Sinh, ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi là ai? Dám phá bản công tử chuyện tốt, có biết hay không bản công tử là ai? Kiếm Vạn Sinh chậm chậm quay người, ánh mắt như lao bắn về phía công tử áo gấm. Công tử áo gấm thấy thế, sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, ngươi lại là Kiếm Ma? Ngươi lai, Kiếm Ma trước đây không lâu mới từ thần tàng tầng 9 đột phá tấn thăng đến pháp tướng cảnh đại năng, còn một lần hành động đánh bại Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ. Thiên Kiếm Sơn Trang nắm giữ pháp tướng cảnh cường giả tọa trấn, nó thế lực tại Đại Diễn Đế triều cũng không thể khinh thường. Mà Kiếm Ma thở nhỏ thống hận lấy mạnh hiếp yếu người, khi còn bé hắn liền chịu đủ ức hiếp, cho nên sau khi lớn lên, hễ gặp được dùng mạnh lấn yếu sự tình, hắn đều sẽ xuất thủ tương trợ, bất quá hiếm khi thương tới tính mạng. Công tử áo gấm trong lòng sợ hãi, vụ trộm đi cửa sau chạy đi. Kiếm Vạn Sinh mắt sắc, hừ lạnh một tiếng, muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Hắn con ngón đúng ra, một đạo kiếm khí bắn ra, nháy mắt xuyên thấu công tử áo gấm góc áo, đem hắn đính tại trên tường. Công tử áo gấm hù dọa đến tê liệt ngã xuống dưới đất, sắc mặt trắng bệch như xương, liên tục cầu xin tha thứ, Kiếm Ma tha mạng, Kiếm Ma tha mạng a. Tiểu nhân có mắt như mù, cũng không dám nữa. Kiếm Vạn Sinh không tiếp tục để ý hắn, quay đầu nhìn về phía Trần Lâm, lo lắng hỏi, vị tiểu huynh đệ này ngươi không sao chứ? Trần Lâm trong bóng tối đánh giá Kiếm Vạn Sinh, trong lòng âm thầm sợ hai thằng phụ, người này bất quá 300 tuổi, không ngờ tấn thăng đến pháp tướng cảnh tầng 1. Chỉ là, dùng kiếm làm họ, cùng vị kia có quan hệ ư? Trần Lâm nghe lời ấy, trên mặt cười nhẹ nhàng, thông dong nói, huynh đài trưởng nghĩa biệt thủ, ta cũng không lo ngại, đa tạ đa tạ. Tuy nói niên kỷ của hắn so sánh Kiếm Vạn Sinh nhỏ hơn không ít, nhưng bản thân cảnh giới lại có chút thâm hậu. Ngay sau đó, Trần Lâm nhiệt tình mời, huynh đài như không chê, không ngại cùng ta cùng nhau ngồi xuống cộng ẩm mấy ly, hôm nay rượu này tiền, liền do ta tới đỡ. Trong lòng Kiếm Vạn Sinh chấn động mạnh một cái, phải biết, công tử áo gấm vừa mới thế nhưng hô lên chính mình cái kia làm người kính sợ tôn sưng, nhưng trước mắt vị công tử trẻ tuổi này lại thần sắc như thường, không có chút nào ý sợ hãi. Chương 52, muốn thu đồ chính mình chương 52, muốn thu đồ chính mình, điều này không khỏi làm Kiếm Vạn Sinh âm thầm suy nghĩ, hắn đến tột cùng là căn bản liền không hiểu đến danh hào của mình, vẫn là có kiểu khác nguyên nhân, cho nên chấn định như thế tự nhiên. Kiếm Vạn Sinh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia công tử áo gấm, ngựa khí bình thường lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Công tử áo gấm nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nghe được một tiếng này, nháy mắt chuyển buồn làm vui, liên tục không ngừng chất đầy lịnh nọt đủ cười. Đa tạ Kiếm Ma đại nhân khoan hồng độ lượng, nhỏ liền lăn, liền lăn. Dứt lời, hắn giống con thỏ con bị giật mình, mang theo bên cạnh một đám tùy tùng, xám xịt chạy thục mạng. Người chung quanh thấy tình cảnh này, nhịn không được cười vang lên tiếng. Cái này công tử áo gấm ngày bình thường ỷ vào phụ thân là thần tàng tầm chín cường giả, tại tấn thành Diêu Võ Dương Oai, bây giờ ăn quả đắng, mọi người chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Mà cái kia công tử áo gấm cho dù nghe được tiếng cười, cũng không dám có chút tức giận. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình phụ thân tuy nói tại cái này tấn thành là đệ nhất cường giả, nhưng trước mắt Kiếm Ma đã bước vào pháp tướng cảnh, đây chính là đứng ở tu hành giới đỉnh tồn tại, chính mình căn bản trêu chọc không nổi, có thể giữ được tính mạng đã là vận hạnh. Tiểu nhị nhìn thấy một màn này cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới còn có như vậy biến cố. Bất quá Kiếm Ma có khả năng trợ giúp vị khách nhân này, nói không cho phép vị khách nhân này cũng là vận may. Khách quan, ta lại giúp các ngươi thêm một chút đồ ăn, hy vọng các ngươi có khả năng vừa ý. Hắn lập tức mở miệng. Trần Lâm nghe vậy, bị cười gật đầu gửi tới lời cảm ơn, vậy liền đa tạ tiểu nhị ca, như vậy thịnh tình, ngược lại để chúng ta có chút thụ sủng nhược kinh. Kiếm Vạn Sinh cũng khẽ hất cằm, xem như đối tiểu nhị đáp lại. Chờ tiểu nhị sau khi rời đi, Trần Lâm đưa ánh mắt về phía Kiếm Vạn Sinh, thành khẩn nói, huynh đài, hôm nay như không phải ngươi trượng nghĩa xuất thủ, ta sợ là muốn tại cái này tấn thành náo chút không thoải mái. Còn không biết Kiếm huynh ở chỗ này có chuyện gì quan trọng. Như không ngại, có thể cùng ta nói một chút, có lẽ ta có thể giúp đỡ một hai. Giờ phút này, Kiếm Tiên Minh chưa hiện thân, thời gian còn tính toán dư dả, ngược lại cũng có thể tiêu khiển một phen. Kiếm Vạn Sinh khe khẽ lắc đầu, ánh mắt thong thả nhìn về ngoài cửa sổ, chậm chậm mở miệng nói, thứ không dám giấu giếm, ta bất quá là vừa đúng đi ngang qua nơi đấy thôi. Trần Lâm nghe, trong lòng âm thầm nổi lên một chút nghi hoặc, khe khẽ lắc đầu. Trực giác nói cho hắn biết, Kiếm Vạn Sinh nhất định là có việc trong người, chỉ là đối phương không nguyện đề cập, hắn cũng lười đến truy đến cùng, liền dự định tiếp tục nghỉ ngơi đến buổi tối. Theo sau, hai người tùy ý nói chuyện phiếm lên. Trong lúc lơ đãng, Kiếm Vạn Sinh đem chủ đề dẫn tới trên kiếm đạo, "Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy tu kiếm người cao nhất mục tiêu đến tuột cùng là cái gì?" "Tu kiếm người cao nhất mục tiêu?" Trần Lâm hơi hơi dương mắt, ánh mắt nhìn về phía bên cửa sổ Kiếm Vạn Sinh. Trần Lâm khỏe miệng đống nhiên nổi lên một vòng ý cười, thông thả nói, "Có người cảm thấy, tu kiếm người cảnh giới chí cao chính là nhân kiếm hợp nhất, cũng có người cùng tận một đời, truy cầu dùng kiếm khai thiên vô thượng vĩ lực." Nói đến chỗ này, hắn cố tình dừng lại một chút, có chút hăng hái xem lấy Kiếm Vạn Sinh không cảm thấy ở giữa thẳng tắp lưng ảnh, mới tiếp tục chậm chậm nói, bất quá trong mắt của ta, chân chính kiếm đạo hẳn là có thể để 3 tuổi tay hài đồng cầm bảo kiếm, cũng không sẽ thương đến chính mình, để 80 lão tẩu huy động trường kiếm, liền có thể đẩy lùi đến. Trần Lâm âm thanh rất nhẹ, lại phảng phất mang theo một loại xuyên thấu nhân tâm lực lượng. Kiếm Vạn Sinh nghe được cái này, như có điều suy nghĩ, tựa hồ có chút hiểu ra, nhưng chợt Trần Lâm hỏi thăm mở miệng. Cái kia không biết đạo huynh kiếm cực hạn là cái gì? Kiếm Vạn Sinh thu về nhìn về ngoài cửa sổ ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Trần Lâm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, do dự một lát sau chậm chậm nói, tại ta mà nói, kiếm cực hạn là siêu thoát. Siêu thoát? Trần Lâm hơi hơi nhíu mày, ra hiệu Kiếm Vạn Sinh nói tiếp. Kiếm Vạn Sinh thần sắc từ từ ngưng trọng, chậm chậm đứng dậy, nện bước bước chân trầm ổn dạo bước tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một mảnh lá khô thong thả đánh lấy xoáy mà bay xuống, hắn theo bản năng thò tay, đem phiến kia lá khô nhẹ nhàng tiếp được. Ánh mắt không tự chủ được nhìn chăm chú trên lá khô rắc rối phức tạp gần lá hoa văn, phản phất tại tìm kiếm lấy nào đó thâm thúy huyền bí. Lúc này, trường kiếm sau lưng như cùng hắn thời khắc này tâm cảnh hô ứng, mơ hồ hiện ra thanh lanh u quang. Ta thở nhỏ liền cùng kiếm làm bạn, Kiếm Vạn Sinh âm thanh trầm thấp mà mất tiếng, phản phất xuyên qua thời gian khá dài đường hầm, theo xa xôi trước kia truyền đến. 7 tuổi năm đó, cái kia huyết tinh một màn, tới bây giờ vẫn rõ mồn một trước mắt. Ta nhìn tận mắt một người, vẻn vẹn làm một bản kiếm phổ, liền cùng người khác bày ra liều chết chém giết, cuối cùng mất mạng ngay tại chỗ. Một khắc này, ta sâu sắc cảm thụ đến, kiếm tuy là binh khí, lại nơi nơi biến thành vô số người muốn nhìn tùy ý bành trướng vật dẫn. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, ta cũng cảm thấy, kiếm sinh ra liền là đoạt mệnh sắc khí, nói thế nào siêu thoát. Kiếm Vạn Sinh hơi hơi lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một chút đã từng mê mang, nhưng ta bế quan mấy năm, ngày đêm cùng kiếm đối lập, dốc lòng suy tư, cuối cùng có chỗ đốn ngộ. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, trong mắt hào quang bộc phát kiên định, chân chính siêu thoát là muốn đạt tới một loại có kiếm như vô kiếm cảnh giới. Những cái được gọi là cao thâm mặt chắc võ kỹ, kiếm quyết, đến cuối cùng ứng hóa thành bình thường nhất bất quá chiêu thức, như chém, đâm. Nhìn như thông thường, lại ẩn chứa kiếm đạo chí lý. Siêu thoát vốn có nhận thức cùng trói buộc, trở về nguồn gốc, đạt tới phản pháp quy chân chi cảnh. Không chỉ như vậy, còn muốn dùng kiếm này chi đạo, đi trợ giúp càng nhiều người. Để mỗi người đều có thể dựa vào kiếm lực lượng, thủ hộ chính mình, thủ hộ thân nhân, thủ hộ công lý, thậm chí thủ hộ thiên hạ thương sinh. Kiếm Vạn Sinh âm thanh sụp sôi lên, mang theo một loại không thể nghi ngờ tín niệm cùng quyết tâm. Trần Lâm nghe lời ấy, không kềm nổi từ đáy lòng tán thưởng, mở miệng nói ra, ý tưởng này quả thực tinh diệu, thật hy vọng sau này mỗi người đều có thể dựa vào trong tay đồ vật, thủ hộ trong lòng chỗ quý trọng đồ vật. Kiếm Vạn Sinh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm, trong mắt giờ phút này dấy lên mấy phần nóng dự. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi ngộ tính khá cao, giác ngộ cũng không thấp, có lòng thu ngươi làm đồ, không biết ý của ngươi như thế nào. Kiếm Vạn Sinh nói lấy, khoe miệng hơi hơi câu lên một vòng tự tin độ cong. Trong lòng hắn, chính mình thân là cường giả, như vậy chủ động thu đồ, đối phương lín nên cảm động đến rơi nước mắt mới phải. Trần Lâm nghe nói như thế, ánh mắt nháy mắt biến đến cổ quái, thẳng tắp nhìn về phía Kiếm Vạn Sinh. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ bằng ngươi, ta một tay liền có thể đem ngươi chấn áp, rõ ràng còn mưu toan thu ta làm đồ đệ, đến tuột cùng là thế nào gan? Ta đem ngươi làm bằng hữu, ngươi muốn thêm lớp. Kiếm Vạn Sinh gặp Trần Lâm ánh mắt cổ quái, nhưng lại không suy nghĩ nhiều, chỉ coi thiếu niên này là chợt nghe thu đồ một chuyện, vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo chí tại cần phải nụ cười, chờ đợi Trần Lâm cung kính đáp ứng việc này. Trần Lâm yên lặng chốc lát, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Huynh đệ, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, nhưng e rằng cái này sư đồ duyên phận, chúng ta là kết không được. Kiếm Vạn Sinh nhíu mày, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Lâm sẽ tự tuyệt, trong giọng nói không cảm thấy mang lên mấy phần không vui. Chương 53, Kiếm Thiên Minh phủ xuống. Chương 53, Kiếm Thiên Minh phủ xuống. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cái này pháp tướng cảnh tu vi còn dạy không được ngươi? Trần Lâm ánh mắt tiến lặng, nhìn thẳng Kiếm Vạn Sinh hai mắt, chậm chậm mở miệng nói, huynh đệ có chỗ không biết, cũng không phải là ta không biết tốt xấu, chỉ là tại tu hành chi đạo bên trên, ta có cơ duyên của mình cùng tạo hóa. Huynh đại cảnh giới tuy cao, nhưng cùng ta sở cầu con đường, sợ là có sai lệch. Trong lòng Kiếm Vạn Sinh bộc phát tức giận, hừ lạnh một tiếng, à, ngươi thiếu niên này, hẳn là quá mức tự chịu. Ngươi có thể có cái gì đặc thù cơ duyên, càng nhìn không lên ta cái này pháp tướng cảnh đại năng giáo dục. Nói xong, Kiếm Vạn Sinh không cần phải nhiều lời nữa, quay người phối hợp trực tiếp rời đi. Trong lòng hắn tràn đầy phẫn uất, cảm thấy đã buông xuống tư thái chủ động tu đồ, đối phương lại như vậy không biết điều, thực tế không có lý do lại tiếp tục lưu lại. Trần Lâm yên tĩnh mà nhìn Kiếm Vạn Sinh càng đi càng xa bóng lưng, không kềm nổi nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ đem việc này coi như trên đường một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, cũng không để ở trong lòng. Trong bất chi bất giác, ba ngày huyên náo chậm chậm kết thúc, màn đêm như là một khối màu đen tơ lụa, lặng yên trải ra trên bầu trời, tuyên cáo ban đêm tiến đến. Giờ phút này, Lâu Lâm Y Y cũng ngồi một mình trong khách sạn, tự bạch mặt trời mọc liền đã mở ra trận này độc rót, lại một mực kéo dài đến màn đêm phủ xuống, tình cảnh như thế, quả thực làm người lấy làm kỳ lạ. Tiểu Nhị phát giác được Trần Lâm trên mình tản ra một cỗ khó nói lên lời bất phàm khí tức, bởi vậy thủy chung không dám tùy tiện lên trước làm phiền, chỉ là xa xa lưu ý lấy động tĩnh bên này. Cùng lúc đó, Trần Lâm thần thức giống như một trường vô hình người lớn, lặng yên không một tiếng động bao phủ toàn bộ Tân Thành. Từ Kiếm Vạn Sinh sau khi rời đi, Trần Lâm thần thức liền một mực chú ý hắn. Chỉ thấy Kiếm Vạn Sinh tiến vào một chỗ cực kỳ thần bí di chỉ, cái kia di chỉ ẩn nấp tại Tân Thành một góc nào đó, như không phải Trần Lâm trước đó đem thần thức bám vào tại trên người hắn, e rằng căn bản là không có cách phát hiện chỗ này chỗ bí ẩn. Nhưng mà, Trần Lâm đối Di Chỉ bản thân cũng không có đặc biệt mãnh liệt tìm kiếm dục vọng. Với hắn mà nói, chỉ cần có thượng thừa công pháp có thể cung cấp tu luyện, có đầy đủ tài nguyên tu luyện đến để thăng thực lực, cái khác ngược lại cũng không quan trọng. Mà Di Chỉ không cần thiết mạo hiểm, chủ yếu nhất là thực lực chưa đủ. Ly rượu giáp danh mới vừa bận sờ nhẹ đến bên môi, Trần Lâm con ngươi nháy mắt đột nhiên co rụt lại. Thần sắc hắn bình tĩnh như trước, không để lại dấu vết mà nâng cốc ly vững vàng thả về mặt bàn, trong ly màu hổ phách tiểu dịch theo đó nổi lên một vòng nhỏ bé gợn sóng. "Tiểu nhị, tính tiền." Trần Lâm đứng dậy nháy mắt, rộng lớn tay áo hơi hơi phất động, một mai kim tệ như là một quả màu vàng kim lưu tinh, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào trên bàn. Trưởng quỹ thấy thế, vội vàng vươn tay chuẩn bị cầm kim tệ trả tiền thừa, miệng mới mở ra, lời nói còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy Trần Lâm đã nện bước không nhanh không chậm nhịp bước, đi tới quán rượu cạnh cửa. "Không cần trả tiền thừa, nói không cho phép đằng sau ta sẽ còn lại đến." Vừa dứt lời, Trần Lâm thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Tiểu nhị cùng trưởng quỹ đưa mắt nhìn nhau. Tiểu nhị cùng trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Màn đêm như một khối chịu nặng màu đen tơ lụa, lặng yên vô tức chăn đệm dưới đất triển giữa thiên địa, đem ban ngày huyên náo cùng nóng rực toàn bộ che giấu. Tấn thành cổ lao dưới tường thành, bóng đêm giống như là mực nước choáng nhiễm ra. Trong chốc lát, một đạo cao lớn hắc ảnh không có dấu hiệu nào từ hư không bên trong chậm chậm hiện lên, đúng như theo vạn cổ ngủ say vượt sâu hắc ám tránh thoát mà ra một tia u mị. Gió đêm nhẹ nào, cuốn lên hắn hắc bào thùng thình. Tay áo tung bay ở giữa mơ hồ có thể thấy được áo lót ám theo cổ lão hoa văn. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống tại trên thân thể hắn, lại phát sinh vô cùng quỷ dị một màn. Ánh trăng lại như là gặp được nào đó vô hình kháng cự, quỷ quyệt bặm mẹo, lại gấp ra, phản phất liền tinh khiết tia sáng, đều đối trước mắt người tránh không kịp. Mũ trùm bao phủ bóng mở chỗ sâu, đột nhiên, hai đạo rét lạnh lưỡi dao đống nhiên sáng lên. Đó là một đôi như thế nào làm người sợ hãi mắt. Mắt trái tựa như vạn năm không thay đổi huyền băng, trong suốt bên trong phản chiếu lấy thây ngang khắp đồng, biển máu cuồn cuộn khủng bố cảnh tượng, hàn ý phản phất có thể xuôi theo ánh mắt thẳng tấu xương thủy. Mắt phải lại phảng phất sáng rực bốc cháy mặt trời, chỗ sâu trong con ngươi nhảy lên hỏa diễm màu vàng, tản ra hủy thiên diệt địa hơi thở nóng bỏng. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý một cái liếc nhìn, ánh mắt kia như thực chất đảo qua tường thành, trên tường thành các quân phòng thủ liền không khỏi vì đó toàn thân run lên, một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân sông thẳng đầu, theo bản năng cùng nhau lui về sau đi, nhanh chóng rời xa đoạn kia bị ánh mắt đảo qua tường thành. Ngay tại lúc này, chen, một tiếng du dương kiếm ngâm đột nhiên vang lên, tựa như long ngâm cửu tiêu. Chỉ thấy kiếm tu sau lưng cổ kiếm hơi hơi rung động, trên vỏ kiếm cái kia sặc sỡ sét đánh hoa văn, như là được trao cho sinh mệnh một loại, theo thứ tự sáng lên u lánh hào quang. Hào quang lưu chuyển ở giữa, ẩn dấu ở dưới hoa văn bảy cái cổ lao chữ triện, dần dần rõ ràng triển lộ ra, táng thiên táng địa chôn tất tương sinh. Chỗ chỗ kiếm, khỏa kia nhìn như thông thường không có gì lạ bảo thạch màu xám trắng, giờ phút này chính giữa quỷ dị phun ra nuốt vào lấy yêu dị hào quang. Nếu có gan người dám ních lại gần tỉ mỉ xem xét, liền sẽ kinh dị phát hiện, tại trong bảo thạch lại phong ấn một giọt không ngừng nhúc nhích máu đen, đây chính là pháp tướng cảnh tu sĩ trong lòng tinh huyết ta. Mà những thủ vệ quân kia trong chốc lát liền nháy mắt hai mắt tối đen, té xỉu tại dưới đất. Kiếm Thiên Minh hình như cũng không đội tại vào thành, liền như vậy yên tĩnh đứng lặng tại chỗ, phản phất cùng cái này bóng đêm hòa làm một thể, kiên nhận yên lặng chờ đợi cái gì. Ngay tại mảnh này trong yên tĩnh, Trần Lâm thân ảnh không có chút nào báo trước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm Thiên Minh ngước mắt nhìn tới, chỉ thấy Trần Lâm thân mang một bộ hoa phục, cách nói chuyện hiển thị rõ thế gia công tử phong độ nhẹ nhàng, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. "Ngươi, liền là Lâm hội trưởng phái tới chặn giết ta người?" Trong giọng nói Kiếm Thiên Minh mang theo vài phần lạnh lùng cùng chất vấn. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối đây hết thảy sớm có dự liệu, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới một mực tại đây đợi Trần Lâm xuất hiện. Nhìn đối phương cái này một thân dáng điệu, hiển nhiên liền là loại kia sống an nhàn sung sướng thế gia công tử. Tại trong mắt Kiếm Thiên Minh, chỉ cần tiện tay phóng xuất ra một tia khí tức, liền đủ để đem người trước mắt ép làm một mịt. Trần Lâm gặp Kiếm Thiên Minh đối chính mình đột nhiên hiện thân, đã không có chút nào vẻ kinh ngạc, cũng không một chút kinh hoàng trạng thái, trong lòng không kềm nổi âm thầm suy xét. "Thế nào, hắn không đề cập với ngươi nên làm gì gọi ta?" Trần Lâm mở miệng hỏi, sớm tại trước khi lên đường, hắn liền mơ hồ có như vậy suy đoán. Kiếm Thiên Minh nghe lời ấy, trên mặt nháy mắt hiện lên một chút kinh nghi. Kiếm Thiên Minh thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, trong mắt huyết quang tăng vọt, phản phất núi thây biển máu tại trong đó cuộn cuộn. Hắn năm ngón một nắm, sau lưng cổ kiếm tranh, một tiếng tránh thoát trói buộc, như khát máu hung thú rơi vào lòng bàn tay, thân kiếm rung động, phát ra hương phấn tê mình, như tại khao khát máu tươi. Gió đêm đột nhiên ngừng, trong thiên địa phản phất chỉ còn dư lại một đạo này rét lạnh sát ý kiếm bạn sinh thân ảnh như quỷ quái lóe lên, ngăn tại Trần Lâm trước người, áo bào bay phất phới, trong mắt lóe lên một chút nghiêm trọng. Chương 54, không bằng ta là cây chương 54. Không bằng ta là cây. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Thiên Minh, âm thanh trầm thấp như lôi, thị huyết tiên kiếm. "Kiếm Thiên Minh, ngươi dám bước vào đại diễn cương vực?" Tại khi nói chuyện, hắn ánh mắt xéo qua lơ đãng thoáng nhìn Trần Lâm, lông mày không kềm nổi hơi hơi nhăn lại. "Tiểu tử này chuyện gì xảy ra, đều lúc này, còn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, chẳng lẽ là không biết sống chết?" Trần Lâm bất động thanh sắc dùng thần thức hơi hơi tra xét, trong lòng giật mình, không nghĩ tới Kiếm Vạn Sinh tu vi không ngờ đột phá tới pháp tướng cảnh tầng 2. Cái kia gì chỉ bên trong, còn giống như cơ duyên này. Kiếm Thiên Minh ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người, đột nhiên phát ra một trận khàn khàn mà quỷ dị cười nhẹ, thanh âm kia phảng phất lợi nhận phá lao xương cốt, làm người dùng mình, thuần dương kiếm quyết. A, rõ ràng còn có thể nơi này đụng phải thuần dương kiếm tông đệ tử. Hắn chậm chậm lắc đầu, ngữ khí tràn đầy trêu tức cùng kinh thường. Thế nào, đây chính là ngươi tìm đến trợ thủ? Kiếm Thiên Minh ánh mắt khinh miệt, chỉ là pháp tướng tầng 2 tu vi, cũng vọng tưởng ngăn trở ta. Hắn thấy, người trước mắt này nhất định là Trần Lâm tìm đến cứu binh, không phải như thế nào như vậy đột nhiên hiện thân. Kiếm Vạn Sinh nghe nói như thế, trong lòng thầm kêu không được, mơ hồ ý thức đến chính mình quấn vào một tràng to lớn phong ba bên trong. Sắc mặt hắn đột biến, cấp bách hạ giọng, hướng lấy Trần Lâm vội vàng quát lên: "Huynh đệ, nhanh trốn. Người này thực lực phi phàm, tuyệt không phải ngươi ta có khả năng chống lại." Nhưng mà, Trần Lâm không chỉ cũng không lui lại nửa bước, ngược lại khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, phảng phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Kiếm Tiên Minh sau một khắc, trong mắt sát ý như mãnh liệt thủy triều càng tăng lên, đột nhiên giơ lên cao cao trong tay chuôi kia trường kiếm màu đỏ, uy nghiêm đáng sợ nghiêm nghị nói: "Thuần Dương kiếm tông tiểu bối, cũng dám ở trước mặt bản tọa rút kiếm. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kiếm đạo." Lời còn chưa dứt, trong tay hắn huyết kiếm đột nhiên chém ra, một đạo đỏ tươi như địa ngục liệt diễm kiếm khí xé rách trường không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, như dao long xuất hải thẳng bức kiếm bạn sinh. Kiếm Tiên Minh trường kiếm màu đỏ cuốn theo lấy vô tận sát ý bỗng nhiên chém xuống, kiếm bạn sinh gặp cái này, con ngươi nháy mắt đột nhiên co lại, như bị sét đánh. Hắn không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự thôi động chân nguyên toàn thân, trong chốc lát, trường kiếm trong tay toát ra hừng hực hào quang màu vàng, tựa như mặt trời phủ xuống thế gian. Thuần Dương kiếm quyết cựu tiêu liệt dương trảm. Kiếm bạn sinh một tiếng gầm thét, một kiếm này, hắn đem bước vào pháp tướng cảnh sau tu luyện đến đại thành kiếm quyết phát huy đến cực hạn. Chiêu này vừa ra, kiếm quang như rơi xuống đại nhật, huy hoàng kiếm ý như mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Mặt đất tại cái này khủng bố dưới kiếm ý, nháy mắt bị thiêu đốt ra từng đạo cháy đen vết nứt, không khí cũng giống như bị đun sôi, vặn vẹo bốc hơi, phát ra từng trận làm người sợ hãi âm hưởng. Một kiếm này uy lực, từng một kiếm đốt diệt ngàn trượng núi cao, có thể nói khủng bố tột cùng. Một kiếm này, kiếm bạn sinh bước vào pháp tướng cảnh sau, càng đem nó tu luyện đến đại thành, từng một kiếm đốt diệt ngàn trượng núi cao. Ken, huyết kiếm cùng kim mang va chạm nháy mắt, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Làm người không tưởng tượng được là, kiếm bạn sinh cái kia nhìn như uy lực vô hạn kiếm quang, lại như giấy mỏng một loại, bị kiếm Thiên Minh màu máu kiếm khí tùy tiện xé rách. Kiếm khí màu đỏ ngòm kia như vào chỗ không người, tôi khô lạp hủ nháy mắt quán xuyên hắn hộ thể chân nguyên, tại ngực hắn nổ tung một đạo dữ tợn vết máu, máu tươi như suối trào phun ra. Phúc. Kiếm bạn sinh nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người như diều bị đứt dây một loại, không bị khống chế bay ngược mà ra, trung điệp nện vào ngoài trăm trượng trong vách núi. Trong lúc nhất thời, đá vụn băng liệt, bụi mù quần quần mà lên, che khuất bầu trời. Kiếm ma kiếm bạn sinh, dĩ nhiên liền kiếm Thiên Minh một kiếm đều không thể ngăn cản. Kiếm Thiên Minh cười lạnh một tiếng, tiện tay nhẹ nhàng vung vẩy huyết kiếm, mũi kiếm nhỏ xuống máu tươi rơi trên mặt đất, nháy mắt ăn mòn ra từng sợi khói đen, phản phất tại hiện lộ rõ ràng nó khủng bố cùng tà ác. Hắn nện bước chậm chạp mà bước chân nặng nề, từng bước một hướng về phía trước, ngựa khí lạnh lẽo đến như cùng đi từ cửu lũ địa ngục, Thuần Dương kiếm tông. Không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích. Bụi mù tràn ngập bên trong, kiếm bạn sinh quỳ một chân trên đất, giữa ngón tay không ngừng rỉ ra máu đỏ tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt sát ý như tĩnh mịch hàn uyên, nhìn chằm chằm kiếm Thiên Minh, gằn từng chữ quát: "Nếu không phải cảnh giới áp chế, cùng cảnh bên trong, ta giết ngươi như giết chó." A! Kiếm Thiên Minh chế nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tay áo theo gió quay ở giữa, quanh thân chân nguyên màu đỏ ngòm giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, trong chốc lát, phương biên mấy chục trượng nháy mắt hóa thành toàn màu đỏ tươi địa ngục. Mặt đất một tấc rạn nứt ra, vô số đá vụn tại khủng bố dưới kiếm ý, như bị vô hình cự lực dẫn dắt, nhộn nhịp trôi nổi mà lên, ngay sau đó liền bị ép thành một mịn, tiêu tán trong không khí. Bại quyền gào thét, buồn cười nhất. Kiếm Thiên Minh hai tay nắm chặt huyết kiếm, kiếm khí màu đỏ ngòm nháy mắt tăng vọt mấy trượng, tựa như một đầu dương nhanh múa vút màu máu cự long, hướng về kiếm bạn sinh đánh tới. Kiếm bạn sinh gầm thét một tiếng, đem Thuần Dương kiếm quyết thôi động đến cực hạn, trong chốc lát, quanh thân giấy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng, tựa như dục hỏa trùng sinh vượng hoàng. Nhưng mà, kiếm khí màu đỏ ngòm kia tựa như hồng hoang mãnh thú, thế không thể đỡ, tồi khô lạc hủ tùy tiện xé mở màn lửa, mắt thấy là phải đem kiếm bạn sinh chém thành hai đoạn, lập tức kiếm khí màu đỏ ngòm liền muốn đem kiếm bạn sinh chém chết, một mảnh thanh diệp phá không mà tới. Nhẹ nhàng phi lá, lại như chạm thiên chi nhận, cùng cái kia trăm trượng huyết mang đụng nhau nháy mắt, oeng. Kiếm khí màu đỏ ngòm kia lại như lưu ly từng khúc vỡ nát, hóa thành vô số màu máu lưu quang tiêu tán tại không trung. Kiếm Thiên Minh chỉ cảm thấy miệng hổ đau đớn một hồi, huyết kiếm trong tay phảng phất nhận lấy trọng thương, gào thét lấy rời khỏi tay. Ai? Kiếm Thiên Minh sợ hãi và phần, thân hình nhanh lùi lại trăm trượng, trong mắt tràn đầy vừa kinh vừa sợ. Lúc này, Trần Lâm chậm rãi đi ra, thần sắc ung dung bình tĩnh, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều bất quá là một chàng bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn. Đầu ngón tay của hắn còn nhặt một mảnh thanh diệp, liền như là vừa mới tiện tay bẻ một loại tự nhiên. Kiếm của ngươi, Trần Lâm nhẹ nhàng thổi, phiến lá nháy mắt hóa thành bột mịn phiêu tán tại không trung, không bằng ta là cây. Kiếm Thiên Minh nghe lời ấy, con ngươi co lại nhanh chóng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn đường đường thị huyết thiên kiếm, ngang dọc tứ phương, lại bị một chiếc lá đánh bại dễ dàng. Mà kiếm bạn sinh đồng dạng lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Một mảnh thanh diệp có thể ngăn cản được Kiếm Thiên Minh công kích kinh khủng như thế, thực lực của đối phương đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Chẳng trách phía trước chính mình muốn thu đồ đối phương, hắn cái kia bình tĩnh, nguyên lai thâm tàng bất lộ. Nghĩ tới đây, kiếm bạn sinh không kềm nổi cười khổ một tiếng, tự rêu nói, thằng hề đúng là chính ta. Vâng. Kiếm Thiên Minh triệt để bị chọc giận, quanh thân chân nguyên màu đỏ ngòm như mãnh liệt biển động, điên cuồng mà phun trào lấy, phảng phất muốn đem chọn cái thế giới thôn vệ. Đợt, nhìn thuốc canh một mực ổn định tại 700. Như vậy đi, nếu như hôm nay thuốc canh đến 900 liền tăng thêm một trường, đến 1000 liền lại tăng thêm một trường, tổng cộng 2 trường. Lại thêm cũng không chịu nổi. Chương 55, Hỗn Nguyên Kiếm Tông chương 55, Hỗn Nguyên Kiếm Tông phương biên mấy chục trượng nháy mắt hóa thành một cái biển máu, mặt đất như gặp phải địa chấn, từng khúc rạn nứt, vô số đá vụn như đạn pháo phóng lên tận trời, tại khủng bố kiếm ý phía dưới nháy mắt ép thành một mịn. Ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Kiếm Thiên Minh giống giận, hai tay nắm chặt huyết kiếm, kiếm khí màu đỏ ngòm như là một lượt mặt trời chói chang màu đỏ ngòm, điên cuồng tăng gọn, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa một kích, Trần Lâm lại chỉ là khẽ cười một tiếng, một chiếc lá đột ngột xuất hiện tại trong tay. Nhẹ nhàng phiến lá rời khỏi tay, giống như một đạo màu xanh kinh hồng, nháy mắt vạch phá bầu trời. Những nơi đi qua, không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí đông kết, thời gian cũng giống như vì đó bất động. Một tiếng thanh thúy kiếm minh vang vọng cửu tiêu, phảng phất tới từ viễn cổ trung lớn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Phía tia thanh diệp lại hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, nháy mắt quán xuyên lồng ngực Kiếm Thiên Minh. Trong miệng Kiếm Thiên Minh phun ra một ngụm máu đen, toàn bộ người như phá bao tải bay ngược mà ra, liên tiếp đụng thủng một ngọn núi, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Bụi mù dần dần tan đi, Trần Lâm đứng chắp tay, thần sắc hờ hững, lạnh nhạt nói, liền cái này. Kiếm Thiên Minh dãy rủa lấy theo trong phế tích bò lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong ánh mắt lộ ra vô tận không cam lòng cùng sợ hãi, khàn giọng quát, nên chết, bọn hắn không có cho ta thực lực của ngươi. Đối phương tuyệt đối là pháp tướng tầng 9 tu sĩ, hơn nữa còn tu luyện công pháp cường đại. Không nghĩ tới, ngươi như thế cường đại. Kiếm Vạn Sinh ho ra một ngụm máu tươi, cười khổ ôm quyền hành lễ. Tiền bối, lúc trước có nhiều đắc tội. Hắn nhớ tới vừa mới chính mình câu kia nhanh trốn trên mặt không khỏi một trận nóng hổi. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi, đúng là khủng bố như thế tồn tại. Trần Lâm cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ là chậm rãi hướng đi trọng thương Kiếm Thiên Minh. Mỗi một bước bước ra, mặt đất đều nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Ngươi đừng tới đây. Kiếm Thiên Minh hoảng sợ lùi lại, trước ngực lỗ máu không ngừng tuôn ra máu đen. Lúc trước, ngươi không phải muốn giết bản tôn ư? Trần Lâm từ trên cao nhìn xuống quan sát Kiếm Thiên Minh, trong mắt mang theo vài phần trêu tức, thế nào, hiện tại ngược lại sợ. Kiếm Thiên Minh toàn thân run rẩy, máu me đầy mặt, nhìn như đã đến cùng đổ mặt lộ. Nhưng mà, a. Ha ha. Hắn đột nhiên phát ra tiếng cười âm trầm, khóe miệng vị dị bặm méo. Kiếm Thiên Minh đột nhiên mở miệng, một đạo kim quang nóng ánh bắn ra. Cái kia đúng là một trôi ba tấc kiếm thai, toàn thân nóng ánh như ngọc, lại tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Hắn đã từng dựa vào Hỗn Nguyên kiếm thai chém giết pháp tướng tầng 8, vết thương tầng 9 cường giả. Không tốt. Kiếm Vạn Sinh con ngươi đột nhiên co lại, La Thất Thanh, là Hỗn Nguyên kiếm thai. Đi chết đi. Kiếm Thiên Minh diện mục dữ tợn. Cái này Hỗn Nguyên kiếm thai chính là hắn hao phí trăm năm tâm huyết, dùng bản thân tinh huyết ôn dưỡng bản mệnh sát khí, một khi tế ra, có thể vượt cấp chém giết cường địch. Đồng thời cũng là hắn tu hành kiếm quyết bên trong vô pháp bí pháp. Hắn đã từng xuất kỳ bất ý dựa vào Hỗn Nguyên kiếm thai chém giết qua một tôn pháp tướng cảnh tầng 9 tu sĩ. Kim quang chớp mắt đã tới, thẳng đến Trần Lâm mi tâm. Tiền bối cẩn thận. Kiếm Vạn Sinh kinh hô. Nhưng mà Trần Lâm lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang vọng khắp nơi. Cái kia không gì không phá Hỗn Nguyên kiếm thai, lại bị hắn dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lấy. Liền cái này. Trần Lâm luốt dãy rủa kiếm thai, lắc đầu than vãn, đáng tiếc cái này tốt nhất tài liệu. Dứt lời, đầu ngón tay hắn hơi hơi dùng sức, Hỗn Nguyên kiếm thai, nắt. Không, không có khả năng. Kiếm Thiên Minh mặt xám như cho, đạo tâm triệt để sụp đổ, ta Hỗn Nguyên kiếm thai. Sao lại thế? Hắn nhưng là có chém giết pháp tướng tầng 9 uy năng, trừ phi ngươi là. Trần Lâm nhìn xuống hắn, nhàn nhạt nói, còn có gì ngôn gì ư? Kiếm Vạn Sinh vẻ mặt nghiêm túc đi tới Trần Lâm bên cạnh, âm thanh mang theo vài phần kinh dị, tiền bối, hắn đã là Hỗn Nguyên kiếm tông tu sĩ, như giết hắn. Ha 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 ha. Kiếm Thiên Minh nghe vậy, nguyên bản hoảng sợ khuôn mặt đột nhiên bặm mẻo cười to, lảo đảo đứng lên, không tệ. Bản tôn là Hỗn Nguyên kiếm tông tu sĩ, ngươi nếu dám đụng đến ta, chắc chắn bị kiếm tông không chết không thôi truy sát. Trần Lâm thần sắc hờ hững, hắn từng tại tàng kinh các trong cổ tịch gặp qua ghi chép, Bắc Huyền vực phân ngũ phương, đại diện đế triều tuy là phương Bắc bá chủ một trong, nhưng so với tọa trấn trung tâm, cùng U Minh các nổi danh Hỗn Nguyên kiếm tông, vẫn là kém rất nhiều. Vậy thì như thế nào? Trần Lâm bỗng nhiên cười khẽ, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia uy nghiêm đáng sợ kiếm khí. Kiếm Thiên Minh sắc mặt đột biến, ngươi chẳng lẽ không sợ? Trần Lâm bước ra một bước, phương viên trăm trượng bỗng nhiên lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Ngươi Hỗn Nguyên kiếm tông lại mạnh, giờ phút này có thể cứu ngươi sao? Thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, liền tiếng gió thổi đều đọc lại. Kiếm Vạn Sinh đột nhiên ngẩng đầu, một đen một trắng hai đạo thân ảnh đạp không mà ra, trong tay thiên khí nở rộ hủy diệt thần quang. Thứ Phương Thương Hội hắc bạch vô thường. Kiếm Vạn Sinh là Thất Thanh. Bên trái người áo trắng cầm trong tay huyền minh kính kính quang chỗ chiếu rọi, vạn vật đồng kết, bên phải người áo đen vung vẩy hoàng tuyển phiên cờ động ở giữa quỷ khóc thần hào. Hai đại thiên khí xen lẫn, lại tạo thành một phương tử vong lĩnh vực, liền thời gian đều phảng phất tại cái này đình trệ. Phụ phó hội trưởng mệnh. Đen trắng thân ảnh âm thanh trung điệp, như u minh tiếng vọng, đưa ngươi vào vô gian địa ngục. Ngay tại cái này tình thế chắc chắn phải chết bên trong, Trần Lâm đống nhiên cười. Một tiếng cười khẽ, lại để toàn bộ thiên địa đống nhiên ngưng kết. Giang giác, huyền minh kính chỉ đông kết hư không, lại như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh. Hoàng tuyển tiên triệu hoán ngàn vạn lệ quỷ, càng là phát ra thê lương tiêu rên, nhộn nhịp tan thành mây khói. Cái này, không có khả năng. Hắc bạch cung phụng toàn thân cứng đờ ngưng kết tại không trung, con ngươi kịch liệt thu hẹp. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bốn phía trong hư không, lại phủ đầy vô số nhỏ như sợi tóc kiếm khí. Mỗi một đạo tia kiếm đều bóng ánh long lanh, lại tản ra làm người dùng mình sắc cơ. Bọn chúng xen lẫn thành lưới, đem vương viên trong phạm vi nhất định hóa thành tuyệt đối kiếm vực. Đây là viên mãn tiên giai kiếm kỹ. Áo trắng cung phụng âm thanh phát run. Bọn hắn không chút nghi ngờ, giờ phút này dù cho chỉ là hít thở nặng một chút, đều sẽ lập tức bị ngàn vạn tia kiếm xoắn thành thịt nát. Càng kinh khủng chính là, cỗ kia bao phủ thiên địa rộng lớn uy áp, lại để trong cơ thể của bọn hắn chân nguyên đều đọc lại. động chân cảnh đại năng. Áo đen cung phục mặt xám như cho. Bản tôn muốn hắn chết, hắn liền chết. Trần Lâm kiếm chỉ quơ nhẹ, một đạo hàn mang như ngân hà rủ xuống. Đầu kiếm thiên minh bay lên cao cao, trước kia mặt mũi dữ tợn vĩnh viễn ngưng kết tại hoảng sợ cùng không cam lòng bên trong. Không đầu thi thể dâng trào máu tươi tại nguyệt hoa phía dưới toát ra yêu diễm màu máu tơ lụa, đem dưới chân đất đai nhuộm thành đỏ tươi. Kiếm bạn sinh toàn thân cứng ngắc, con ngươi kịch liệt thu hẹp. Hôm nay thật là quá hí kịch. Chương 56, diệt tộc. Chương 56, diệt tộc. Trần Lâm tiện tay một chiêu, chuôi kia hung danh hiển hách trường kiếm màu đỏ lại khéo léo rơi vào lòng bàn tay. Chân hỏa phun ra nuốt vào ở giữa, trường kiếm gào thét lây hóa thành ba giọt bóng ánh giọt máu, ở dưới ánh trăng lưu chuyển lên tia sáng yêu dị. Tiền, tiền bối. Kiếm bạn sinh hầu kết nhấp nô, âm thanh cô khốc đến đáng sợ, hôn nguyên kiếm tông mệnh bài. Ta biết. Bốn phía ngàn vạn kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng động như thực chất, tản ra làm người hít thở không thông mỹ áp. Kiếm bạn sinh hoảng sợ phát hiện, những kiếm khí này lại hợp thành một tòa hoàn chỉnh kiếm đạo lĩnh vực. Thiên giai, viên mãn kiếm khí. Chính mình đều không có tu luyện tới viên mãn thiên giai kiếm khí. Kiếm bạn sinh mặt như dây trắng. Hắn đường đường kiếm đạo thiên tài, khổ tu mấy trăm năm đều không thể đem bất luận cái gì một môn thiên giai kiếm khí tu tới viên mãn. Mà người trước mắt, Hắc Bạch cung phụng con người bỗng nhiên thu hẹp, chỗ cổ chuyển đến ý lạnh thấu xương. Bọn hắn thế nhưng ngang dọc Mộng Châu mấy trăm năm cường giả tuyệt thế, tứ phương thương hội tổng bộ trấn thủ cung phụng. Pháp tướng tầng 8 đỉnh phong tu vi, khoảng cách tầng 9 chỉ kém lâm môn một ước. Tại như vậy đại diện đế triều, ai không biết bọn hắn hư danh? Không, điều đó không có khả năng. Áo trắng cung phụng huyền minh kính treo ở bên hông, lại ngay cả đưa tay khí lực đều không có. Bọn hắn phụng hai vị phó hội trưởng mật lệnh tới trước, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay việc cần làm, như thế nào nghĩ đến? Đã mặc khác hai nhà muốn tiêu diệt ta, vậy bản tôn cũng không thể không xuất thủ. Trần Lâm hờ hững mở miệng. Tứ phương thương hội, Lâm gia đứng đầu, còn lại hai nhà, cùng, rõ ràng. Trong hư không kia kiếm đột nhiên nắm chặt, hai người cái cổ đồng thời hiện lên tơ máu. Áo đen cung phụng trong con ngươi phản chiếu lấy Trần Lâm lãnh đạm thân ảnh. Không nghĩ tới đại hoàng tử mới là ẩn tàng sâu nhất, lại có một tôn độc chân. Áo đen cung phụng âm thanh phát run. Trần Lâm đứng chắp tay, ánh trăng tại trên áo bào chảy xuôi. Mang bản tọa tiến về cùng, rõ ràng hai nhà. Hắc Bạch cung phụng nghe vậy, như cho tàn trên mặt đống nhiên bắn ra chờ mong hào quang. Có thể sống, ai nguyện chịu chết? Cho dù muốn bán đứng cái kia hai cái truyền thừa ngàn năm thế gia, cần tuân tiền bối pháp chỉ. Hai người vội vàng dập đầu, trán đập ầm ầm tại mặt đất. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, Tề gia cựu tiêu lôi pháp, Sở gia tổ truyền huyền âm chân công, tại vị này động chân đại năng trước mặt bất quá là chuyện cười. Tuy là hai đại gia tộc đều có pháp tướng tầng 9, nhưng vị này chính là động chân. Về phần tứ phương thương hội có thể hay không đối vạn pháp thiên quân xuất thủ, từ lúc Lâm gia lão tổ đột phá động chân sau, cái gọi là ba nhà cùng thống trị đã không còn tồn tại. Cho nên này cũng liền là chỉnh tề lưỡng tộc muốn liên hợp hoàng thất nguyên nhân. Hội trưởng chỗ tồn tại gia tộc Lâm gia ủng hộ đại hoàng tử, mà vị tiền bối này chính là đại hoàng tử người, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Áo đen cung phụng đột nhiên nhớ tới cái gì, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, tiền bối, cái kia hai nhà đại trận hộ sơn. Trần Lâm tay áo phất nhẹ, một đạo hỗn độn kiếm khí phóng lên tận trời, ngàn dặm tầng mây nháy mắt một phân thành hai. Dẫn đường, hoặc là đầu ngón tay bật ra, một tia kiếm khí không có vào hai người mi tâm. Chết ngay bây giờ. Hắc Bạch cung phụng toàn thân run rẩy dữ dội, sợi tia kiếm khí đang khi bọn họ thể nội du tẩu, tùy thời có thể dẫn bạo thần hồn. Văn Bối liền dẫn đường. Áo trắng cung phụng cơ hồ là bò đứng dậy, sở ra cách nơi này không xa. Trần Lâm đạp không mà lên, ánh trăng tại dưới chân hắn ngưng tụ thành kiếm ảnh. Trước khi đi bỗng nhiên ngoái nhìn thoáng nhìn, xa xa quan chiến kiếm vạn sinh lập tức như rơi vào hầm băng. Kiếm Minh, ngươi có lẽ cùng đại diễn đế triều bên ngoài thế lực có quan hệ. Gió đêm cuốn lên hằn nhuốm máu gấp áo, âm thanh bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhưng bây giờ đại diễn dung chuyển, có chút đội, đứng sai sẽ chết người đấy. Kiếm vạn sinh toàn thân run lên, trong tay kiếm lại phát ra gào thét. Hắn vậy mới giật mình, chính mình sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trần Lâm đã mang theo Hắc Bạch cung phụng đạp không mà đi, dưới ánh trăng ba đạo thân ảnh như quỷ mị xẹt qua chân trời, thẳng đến Mộng Châu phương hướng. Hắn giờ phút này cũng là có ý tưởng thu phục hai người. Cuối cùng dưới tay nhân thủ chính xác không đủ, mà có chính mình tại, liền sẽ không có vấn đề. Tại diện hai nhà phía sau, hai nhà tài nguyên biết bao khủng bố, cuối cùng thương hội sáng lập gia tộc một trong, chính mình cũng có thể đạt được một bút tài nguyên. Đã dám đến chặn giết, liền muốn làm xong bị diệt tộc chuẩn bị. Cái này cực kỳ công bằng, không phải sao? Tiền bối là Tần Chính đem tin tức của ngươi truyền cho chúng ta. Trắng cung phụng linh cơ hơi động, đội bằng nói, đã muốn sống mệnh, nhất định phải chứng minh giá trị của mình. Về phần Tần Chính, Trần Lâm trong mắt hàn mang chợt hiện, yên tâm, hắn chạy không được. Đen trắng hai người nghe vậy lập tức câm như hến, không dám tiếp tục nhiều lời nửa câu. Trong nháy mắt, Trần Lâm đã đặt chân Mộng Châu địa giới. Mà lưu tại chỗ kiếm vạn sinh sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng vừa cắn răng, quay người hướng về chỗ kia thần bí di tích đi vội vã. Gió đêm đưa tới từng trận sáo trúc thanh âm. Trần Lâm nhíu mày, phát hiện bên đường lại có vô số lưu quang hướng cùng một phương hướng hội tụ. Có khống chế phi chu tông môn trưởng lão, có cái dị thú tử đệ thế gia, thậm chí còn có mấy cái pháp tướng cảnh tán tu. Áo đen cung phụng đột nhiên nhớ tới cái gì, lơ lửng lo sợ bẩm báo nói, tiền bối minh giám, ngày mai là Sở gia thiếu chủ cùng Tề gia thiên kim ngày đại hôn, những người này chắc hẳn đều là tiến đến tham gia tiệc cưới. Trần Lâm đột nhiên cười. Tiệc cưới? Rất tốt. Bản tọa am hiểu nhất, liền là đem việc vui biến thành tang sự. Hắc Bạch cung phụng câm như hến, chỉ lo vùi đầu dẫn đường, liền cũng không dám thở mạnh. Liên tại bọn hắn bay hướng Sở gia trên đường, một đạo cuốn theo lấy ngập trời xương đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong mây. Người kia đôi mắt hiện ra đỏ tươi huyết quang, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lâm một đoàn người bóng lưng, lập tức lặng yên không một tiếng động theo đuôi mà lên.
Đúng,
là Tà Vương. Trên mặt đất có tu sĩ nhận ra người, lập tức mặt như màu đất, lảo đảo lui lại mấy bước. Cái này Tà Vương chính là Mộng Châu tiếng tăm lừng lấy ma đầu, chấp trưởng Tà Tông, tu vi đã đến pháp tướng cảnh tầng 4. Một thân tính tình quái lệ, giết người như ngóe, những nơi đi qua hẳn là máu chảy thành sông. Tuy là tứ phương thương hội thế lực to lớn, nhưng từ trước đến giờ chỉ làm sinh ý không qua phân tranh. Bởi vậy Mộng Châu địa giới bên trên vẫn là mỗi đại tông môn xưng hùng. Trong đó Tà Tông liền là đỉnh tiêm thế lực một trong, mà Tà Vương càng là làm người nghe tin đã sợ mất mật cường giả tuyệt thế. Đạo hữu theo một đường. Trần Lâm đột nhiên ngừng chân, không bằng hiện thân uống ly rượu mừng. Hư không nứt ra, khoác lên da người áo khoác Tà Vương bước ra. Hắn mỗi đi một bước, mặt đất liền ăn mòn ra khói đen bốc lên dấu chân, bản tọa đối rượu mừng không hứng thú. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm qua bờ môi, ngược lại trên người đạo hữu có cố làm người mê muội. Khí tức tử vong. Trần Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, căn bản không cho Tà Vương cơ hội mở miệng. Chỉ thấy tay phải hắn giương nhẹ, một đạo kiếm quang lóng ánh từ cửu thiên rủ xuống, như ngân hà chút xuống. Tà Vương nghe răng cười lấy tế ra thiên khí vạn hồn viên lập tức gió lạnh rít gào, vô số oán linh hóa thành màu máu bình trướng. Đây là hắn chí bảo, từng ngạnh kháng pháp tướng tầng 6 cường giả một kích.